Chương 176, Vạn Thú Công Thành. Sau khi giải quyết ám sát tiểu đội, Giang Thần bắt đầu trừ độc cho mình. Vừa nay sát thủ Hắc Bạch Môn nói độc dược của mình tuyệt diệu, thế nhưng Giang Thần không có để ở trong lòng, hắn biết độc dược chí mạng chân chính, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều đến mức sát thủ có thể không ngừng phun ra như vậy. Trái lại, loại độc dược dùng số lượng để khiến cho người ta dễ trúng chiêu là thứ dễ dàng hóa giải nhất. Sự thực cũng là như vậy, thông qua mấy viên giải độc đan để áp chế độc tính này hắn đã thăm dò ra đại khái về độc tính, thông qua châm bạc, hắn bức độc lên trên ngón tay của mình. Một giọt độc dược đen kịt, mùi tanh hôi xuất hiện, mà cảm giác khó chịu trong cơ thể kia cũng biến mất theo. Lúc này, Bạch Hổ như một cơn gió vọt tới trước người hắn. Ngày hôm qua khi bày trận, Bạch Hổ cũng ở nơi đây, vì lẽ đó sau khi thấy Giang Thần đến, con yêu thú này lập tức hiểu được hắn định làm gì. Điều buồn cười chính là, những sát thủ kia còn tưởng rằng Bạch Hổ đã từ bỏ Giang Thần. Bạch Hổ nhìn thấy Giang Thần không có chuyện gì vô cùng hưng phấn, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực hắn. Giang Thần chơi với Bạch Hổ một lúc, lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ của hắn không phải là thời điểm để cao hứng. Chúng ta mau trở lại trong thành. Giang Thần cưỡi Bạch Hổ chạy về Hùng Thành. Giờ phút này, cả tòa thành chi ngay cả một bóng người cũng không có, chẳng khác nào một tòa quỷ thành. Nếu như tên đệ tử thiên đạo môn kia không nói sai thì có lẽ yêu thú cuồng triều sẽ tới rất nhanh. Trốn ở Hùng Thành không nhất định sẽ an toàn, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn so với bên ngoài. Giang Thần thuận tiện nhìn một chút về khu vực trận pháp an toàn mà thế lực khắp nơi dùng để duy trì rèn luyện, để xem có thể chữa trị hay không. Kết quả phát hiện ra Hùng Thành chỉ là một phần của trận pháp, tất cả thành trì gộp lại mới hình thành một đại trận. Giang Thần không có thời gian để đi tới mỗi một thành trì. Bởi vì sau khi hắn trở về thành không bao lâu thì trên bầu trời sơn mạch xa xa có thể nhìn thấy một mảnh chim ông, đen kịt, che ngập bầu trời xuất hiện. Bạch Hổ bất an kêu to, báo động trước cho Giang Thần. Ta biết đó là cái gì rồi. Giang Thần nở nụ cười rất bất đắc dĩ, đây là cửa ải khó thứ nhất mà hắn sắp phải đối mặt. Không cần bao lâu, đủ loại yêu thú sẽ giống như thủy triều nhấn chìm mỗi một góc ở nơi này. Hắn không có chỗ nào để trốn, dù cho là trên không trung thì cũng sẽ gặp phải tập kích. Nhưng Giang Thần gặp nguy không loạn, nhanh chóng tìm một đống nhà thấp bé trong thành, không có cửa sổ, ở chính giữa đường phố. Hắn muốn bày ra một môn trận pháp, dùng để ẩn náu. Đối mặt với yêu thú cùng chiều, dù cho là đại trận của Xích Tiêu Phong cũng không chống đỡ được, hiện tại Giang Thần gặp nguy mới bày trận, càng không thể nào làm được chuyện này. Điều mà hắn muốn làm chính là, để yêu thú cho rằng trong thành không có bất kỳ người nào, tránh thoát yêu thú xung kích. Chỉ là số lượng của yêu thú quá nhiều, Giang Thần cũng không nắm chắc nhiều lắm, đành phải nghe theo mệnh trời mà thôi. Loại trận pháp này không cần quá nhiều thời gian, chưa tới một khắc đồng hồ đã hoàn thành được. Giang Thần mang theo Bạch Hổ trốn vào bên trong. Tuyệt đối không nên phát ra bất kỳ động tĩnh gì cả. Giang Thần nói. Bạch Hổ hạ đầu xuống, như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy. Rất nhanh, tiếng chim hót không giống bình thường vang lên ở trên không trung, to rõ chói tai, động tĩnh vô cánh không nhỏ. Trên phố lớn ngõ nhỏ Hùng Thành xuất hiện tiếng gió rít gào. Nếu như Giang Thần trốn lên trên không trung, tất nhiên sẽ phải chịu bá chủ không trung chân chính công kích. Sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, giống như thiên quân vạn mã đang công thành vậy. Động tĩnh cách tường thành càng ngày càng gần, Giang Thần cũng càng ngày càng sốt sắng. Ầm. Rất nhanh, đầu tiên là cửa thành bị va nát nổ, tiếp theo là động tĩnh cự thú va chạm với tường thành. Tường thành không kiên trì được bao lâu thì đã bắt đầu sụp đổ. Ít nhất cũng có mấy chục đầu yêu thú thần cấp. Giang Thần căng thẳng, đồng thời lại có vẻ kích động, muốn ra ngoài xem cảnh tượng đồ sộ vạn thú công thành, xem lại như thế nào. Đông nhiên, lông của Bạch Hổ dựng đứng lên, thấp giọng gầm thét nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Đừng núp nhích. Giang Thần nói. Yêu thú đã đi tới gần. Có thể nghe thấy tiếng chúng nó đang chém giết lẫn nhau, có chút cửa sổ bị đánh vỡ, thậm chí có nhà trực tiếp bị một loại cự thú nào đó dầm nát. Rất nhanh, từng con yêu thú từ ngoài cửa chạy tới. Trong lòng bàn tay Giang Thần đổ ra mồ hôi, trận pháp thần nó sẽ chỉ làm cho khí tức của mình không bại lộ mà thôi. Nếu như đánh bậy đánh bạ bị phát hiện, hoặc là trực tiếp bị cự thú dẫm chết thì hắn cũng không còn gì để nói. Điều kỳ quái chính là, lúc này Bạch Hổ lại rất là bình tĩnh, gối đầu lên trên đùi của Giang Thần. Cùng lúc đó, các thế lực lớn trong hỏa vực đều đang nhìn vào tình huống của vạn thú vực. Đến lúc này bọn họ cũng không phát hiện có cường giả thông thiên cảnh tiến vào vạn thú vực, tức là nói thiên đạo môn không có phái người tới cứu viện. Hơn nữa hiện tại yêu thú muốn đoạt lại lãnh địa của mình, đã phát động cùng chiều. Như vậy, nếu Giang Thần không chết vào trong tay của sát thủ Hắc Bạch Môn thì sẽ là thú triều. Rất nhanh, tin tức này thông qua các loại con đường mà truyền ra khắp hỏa vực. Không ngờ thiên đạo môn lại không cứu đệ tử nắm giữ thần mạch, thực sự là kỳ quái. Sau đó có người suy đoán lúc vừa bắt đầu Giang Thần đã bị sát thủ của Hắc Bạch Môn giết chết, thiên đạo môn không cần thiết phải làm trái với quy củ, để thông thiên cảnh tiến vào vạn thú vực cứu người. Có điều, thiên đạo môn vẫn không có xác định Giang Thần tử vong. Ở bên trong môn phái, ghi chép tin tức của hắn vẫn biểu hiện hắn còn sống sót, Xích Tiêu Phong cũng giữ lại cho hắn, chuyện này khiến cho đầu óc của mọi người rất là mơ hồ. Ai cũng không biết thiên đạo môn đang dở trò quỷ gì. Cũng không lâu sau, sự chú ý của mọi người trong hỏa vực từ trên người Giang Thần chuyển đến trên tỷ thí Thánh Viện. Đã có tin tức rất rõ ràng chuyển tới, ngày tỷ thí được quyết định vào ngày lập thu, địa điểm là ở trong đô thành của Đại Hạ Vương Triều. Điều kiện là từ 30 tuổi trở xuống, nam nữ không hạn chế, mặc kệ thân thế. Còn có tin tức khác nói, tuy rằng tiêu chuẩn sẽ là 3 người đứng đầu mạnh nhất, thế nhưng nếu có người có biểu hiện xuất sắc, chỉ là bởi vì thân thế dẫn đến tài nguyên không đủ, hoặc là tuổi tác không lớn dẫn đến cảnh giới thấp hơn người khác thì cũng sẽ có cơ hội tiến vào Thánh Viện. Điều này làm cho vô số người hưng phấn, như ăn phải xuân dược vậy. Mỗi người đều cho mình là tồn tại đặc thù, đặc biệt là những đệ tử Hàn Môn kia, bọn họ thiếu hụt tài nguyên bồi dưỡng dẫn đến không bằng con cháu thế gia. Tất cả đều muốn thừa cơ hội này để đại triển thân thủ. Từ từ, dường như Giang Thần đã bị người ta quên lãng, mà biểu hiện của hắn ở hỏa vực lại như là một đốm sao, nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, sau đó nhanh chóng biến mất. Trải qua một thời gian nữa, cái tên này cũng sẽ không còn được người ta nhắc tới nữa. Người, thế đạo này vốn là như vậy. Lần thứ nhất tử vong là thân thể tiêu vong, mà cái chết thực sự đó là bị thế nhân lãng quên. Vạn thú vực, hùng thành. Trải qua vạn thú đạp lên, cả tòa thành đã trở thành phế tích, có vô số căn nhà sụp đổ. Căn nhà mà Giang Thần ẩn thân cũng đã sụp đổ. Đồng nhiên, ở trong chồng đá vụn kia truyền đến động tĩnh không nhỏ, giống như có thứ đồ gì đó đang nhúc nhích, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Khi nhúc nhích lần cuối cùng, phế tích xuất hiện một cái cửa động, trước khi nó sụp đổ lần nữa có hai đạo bóng đen nhanh chóng chui ra. Thực sự là mạo hiểm. Giang Thần vỗ bùi ở trên người, rất nhanh hắn đã phát hiện ra không cần thiết, bởi vì khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều như nhau. Bạch Hổ lắc thân thể, cho bùi đâu đâu cũng có. Một người một thú không nói gì, đi tới đài phun trên quảng trường, cái đài phun này đã rách tả tơi, thế nhưng vẫn còn có nước phun ra ngoài. Giang Thần tẩy rửa thân thể xong, sau đó huể vải ngồi xuống dưới đất. Một lúc sau, hắn nghĩ tới tình cảnh bây giờ, mở miệng nói ra một câu. Tam hoàng tử, ta phải giết ngươi. Chương 177, Va Nở Giảm Độc Hành. Nhìn hùng thành đã hoàn toàn thay đổi, Giang Thần có một loại cảm giác rất hoang đường, như là sau khi trải qua thế giới tận thế vậy, chỉ có một mình hắn tồn tại. Ở trong thành vẫn còn có yêu thú bồi hồi, chỉ là uy hiếp đối với hắn đã không còn lớn nữa. 3 ngày sau đó, hắn vẫn chờ ở Hùng Thành, chờ đợi môn phái phái người đến cứu hắn, mặc dù không biết bọn họ có đến hay không. Hắn không dám tùy tiện hành động, trước đó hắn bay ra Hùng Thành một lần đã bị một con đại điêu lớn truy sát mấy trăm dặm, mãi đến khi hắn trốn vào phòng dưới đất ở Hùng Thành thì mới tránh được một kiếp. Xem ra sẽ không có người nào đến đây rồi. Giang Thần biết thế lực khắp nơi đã có quy tắc, thông thiên cảnh không được đi vào vạn thú vực, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Nhất định tất cả mọi người đều cho rằng ta chết rồi. Giang Thần cay đắng nghĩ vậy. Mặc dù hận thấu xương đối với Tam Hoàng tử, nhưng mà ngoại trừ cừu hận ra hắn còn có cảm giác vô lực rất sâu sắc. Yêu thú thần cấp có thể tùy ý thấy được, yêu thú quỷ cấp chỗ nào cũng có, yêu thú vương cấp kết bè kết lũ. Đây chính là tình hình của vạn thú vực hiện tại. Hơi bất cẩn một chút thì hắn sẽ tử vong. Đột nhiên, Giang Thần nhìn thấy Bạch Hổ đang tranh đấu cùng một con yêu thú vương cấp, thông qua lợi chảo và răng nanh giết chết nó. Đúng là không kinh hoàng một chút nào. Giang Thần thầm nói, chẳng biết vì sao, dường như được Bạch Hổ cảm hóa, hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng ta chết rồi, như vậy ta sẽ đi ra ngoài dọa bọn họ nhảy dựng lên một cái. Nghĩ tới đây, Giang Thần bỗng cảm thấy phân chấn. Đặc biệt là yêu thú cuồng chiều qua đi, đâu đâu cũng có tử thi, ngay cả yêu thú thần cấp cũng có, làm cho hắn đỡ phải đi tìm thức ăn. Đúng vậy, ta đi ra ngoài cũng là tu luyện chuẩn bị cho tỉ thí thánh viện, vì sao không tiếp tục rèn luyện ở nơi này cơ chứ? Mà ta cũng có thể thu nạp được năng lượng thiên địa trong này cơ mà. Cho dù nguy hiểm gấp trăm lần, thế nhưng nếu không nguy hiểm thì còn gọi gì là rèn luyện nữa chứ? Trước đó thế lực khắp nơi mở vạn thú vực ra, khởi động trận pháp, hạ thấp độ khó, đối với thần du cảnh mà nói, cũng chỉ có đi tranh cướp hạt giống thì mới có áp lực. Hiện tại Giang Thần muốn khiêu chiến cực hạn, không dựa vào cửa truyền tống mà vạn dặm độc hành, đi ra khỏi vạn thú vực. Có mục tiêu, Giang Thần bắt đầu lập kế hoạch, kiểm kê đồ vật trong nạp giới, chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ có thể dùng được. Bạch Hổ, lại đây. Chợt, Giang Thần gọi Bạch Hổ đang chơi đùa tới trước người, nghiêm nghị nói. Đến hiện giờ ta vẫn không có đặt tên cho ngươi, bởi vì một khi làm như vậy, ngươi sẽ chính thức trở thành chiến sủng của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Hổ không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Rất tốt, ngươi so với yêu thú quỷ cấp bình thường còn thông nhân tính hơn, như vậy ta sẽ gọi ngươi là Bạch Linh. Giang Thần nói. Bạch Hổ rất yêu thích cái tên này, cái đuôi ngoe ngoẩy đi tới đi lui ở bên chân Giang Thần, thân thể nằm dựa vào bắp đùi của hắn. Theo ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, trước đó ta đã nói để ngươi trở thành huyền thú, đây cũng không phải là lời nói suông. Giang Thần nói, huyền thú là một loại thú loại có linh trí hơn người, có thể tu luyện giống như nhân loại vậy, đây là một cách gọi chung. Mọi người đều biết. Yêu thú trời sinh thân thể mạnh mẽ, nếu có thể tu luyện giống như nhân loại, như vậy không biết bá chủ mặt đất này sẽ là ai. Chỉ là huyền thú đã ít lại càng ít, đặc biệt là huyền thú trời sinh, 500 năm trước đã sắp tuyệt tích. Chỉ là có yêu thú xảy ra biến dị mà không ai biết, hay là kích phát huyết thống thượng hung thú trong cơ thể mà trở thành huyền thú. Giang Thần có hai loại biện pháp để Bạch Linh biến thành huyền thú. Loại thứ nhất là dùng thần hồn lẻn vào đại não của Bạch Linh, một người một thú hòa vào nhau, mở ra linh trí của Bạch Linh. Loại thứ hai là kích phát huyết thống thượng hung thú trong cơ thể của Bạch Hổ. Huyết thống thượng hung thú không phải tùy tiện yêu thú nào cũng có, nhưng tuyệt đối Bạch Hổ sẽ có, bởi vì một trong tứ đại hung thú có hổ. Hai loại phương pháp đều có tỷ lệ thất bại, vì lẽ đó Giang Thần dự định hai bút cùng vẽ. Không chỉ có bảo đảm tỷ lệ thành công mà cũng có rất nhiều chỗ tốt đối với Bạch Linh. Chỉ là loại phương pháp thứ nhất cần hoàn cảnh không bị quấy rầy mới làm được, vạn thú vực hiện tại đã không có nơi nào như thế này nữa. Cho nên Giang Thần dự định trước tiên dùng loại thứ hai, mà loại này cần một lượng lớn yêu huyết. Nhất định phải là quỷ cấp trở lên, hơn nữa không phải là một hai con, cần mấy trăm bình yêu huyết, ngưng tụ ra tinh hoa của yêu huyết. Luyện chế thành huyết đan. Cách luyện chế huyết đan cũng là thuộc về bí mật bất truyền. Không khéo, Giang Thần lại vừa vặn biết được. Như vậy đi, chúng ta đi thôi. Một người một thú bắt đầu một trận giết chóc, quét sạch yêu thú tàn dư trong Hùng Thành. Bạch Hổ vị thành niên hiện nay có thực lực yêu thú vương cấp, phối hợp cùng Giang Thần có thể dễ dàng giết chết yêu thú vương cấp. Mấy ngày sau, Hùng Thành trở thành lãnh địa của Giang Thần và Bạch Linh. Bởi sẽ không phải đối mặt với yêu thú cùng chiều, cho nên Giang Thần bố trí ở đây một môn trận pháp phòng ngự. Sau đó, Giang Thần và Bạch Linh chạy ra ngoài thành đi săn bán. Chuyên môn ra tay đối với yêu thú vương cấp, để Bạch Linh đánh nghi binh, Giang Thần tùy thời phát động một đòn chí mạng. Bởi vì chiến đấu với yêu thú không cần tranh đấu võ học, kiếm chiêu cũng không dùng được, thứ cần phải theo đuổi chính là chí mạng. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, như vậy xuất kiếm lần lượt, Giang Thần phát hiện ra kiếm đạo của hắn đã tiến bộ không ít. Cho dù không nhìn chiêu đối chiêu như chiến đấu với nhân loại, thế nhưng mỗi lần đều hết sức chăm chú, chờ đợi cơ hội để đâm ra một kiếm, dường như đã khiến cho hắn cảm ngộ được cái gì đó. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như đang nắm lấy một loại đồ vật nào đó, nhưng không thể mở ra tay để xem, bởi vì ngón tay mở ra, đồ vật bên trong sẽ chạy mất. Nhất kiếm phá vạn pháp. Phá thế nào đây? Vạn pháp lại là cái gì? Nghĩ lại chiến đấu trước đó, nghi ngờ trong lòng Giang Thần càng ngày càng nhiều, có điều hắn biết, một khi tìm hiểu, kiếm đạo của hắn sẽ lại đạt tới một giai đoạn mới. Nhưng đã qua một tháng, hắn cũng không tìm hiểu thành công được thứ này. Ngược lại cảnh giới đã cách sơ kỳ đỉnh cao không xa, sau khi hắn dùng một lượng lớn linh đan đã thành công đột phá. Đây mới thực sự là hiệu quả rèn luyện. Không chỉ mỗi ngày đều chiến đấu đến trời tối mà còn có yêu huyết và thịt thú quần quận không ngừng, hơn nữa lại có thêm năm thần mạch và công pháp thiên cấp cùng với năng lượng hỗn hợp linh khí và nguyên khí ở trong vạn thú vực. Nếu như không đột phá thì hắn cũng không còn gì để nói nữa. Đương nhiên, hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Một tháng qua, hắn và Bạch Linh đều bị thương. Đặc biệt là một lần bọn họ bị yêu thú quỷ cấp truy sát, chật vật mà chạy. Cuối cùng sau khi Bạch Linh bị cắn một cái thì mới có thể chạy vào trận pháp phòng ngự ở Hùng Thành. Ở bên ngoài trận pháp, đầu yêu thú quỷ cấp kia còn không chịu rời đi. Con ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Giang Thần và Bạch Linh không tha. Mãi đến khi Giang Thần vận chuyển trận pháp đánh đuổi thì nó mới đi. Điều không nghĩ tới chính là, buổi tối hôm đó, đầu yêu thú quỷ cấp kia lại mang theo hơn 10 đồng loại lại đi tới Hùng Thành. Cũng may Giang Thần cơ linh, mang theo Bạch Hổ trốn vào phòng dưới đất có 7 trận pháp ẩn náu. Tình huống nguy hiểm như vậy, không qua mấy ngày lại xảy ra một lần. Hiện giờ rốt cục cảnh giới đã đột phá, ngưng tụ ra 3 cái thần huyệt trong cơ thể đã đạt đến 2 con số, thực lực lại lên 1 tầng nữa, sẽ không chật vật giống như trước đây nữa. Bạch Linh, chúng ta đi săn giết đầu yêu thú quỷ cấp đuổi chúng ta kia đi. Giang Thần cũng không e ngại vạn thú vực nữa, mà đã coi nơi này xem là bãi săn của chính mình, hắn đã không thỏa mãn độ khó yêu thú vương cấp nữa mà khẩu vị càng lúc càng lớn. Mục tiêu đã biến thành yêu thú quỷ cấp. Chương 178, Va nở rằm độc hành, 2. Yêu thú quỷ cấp Giang Thần và Bạch Linh giết tới cửa là một con hỏa vân yêu, có tính bướng bỉnh của trâu, thể tích có thể so với một con voi lớn thành niên, toàn thân có lửa. Bạch Linh đối mặt với hỏa vân yêu, căn bản không có cách nào tới gần người được, bởi vì tới gần sẽ bị hỏa diễm đốt cháy. Mặt khác hỏa vân như da dày thịt béo, Giang Thần dùng toàn lực công kích cũng không phá ra được tầng da dày kia. Vì lẽ đó Bạch Linh nghe thấy sẽ đi báo thủ, vẻ mặt không có chút kích động nào, trái lại còn có chút nghi hoặc và lo lắng. Buổi tối ngày đó bị đuổi giết, hỏa vân như mang theo một đám đồng loại đi tới Hùng Thành, dù cho là trốn ở phòng dưới lòng đất thì nó cũng cảm thấy cực kỳ nóng. Tin tưởng ta. Giang Thần lại tự tin 100%, cố ý muốn đi. Đẳng cấp phân chia của yêu thú không giống như nhân loại, nguyên nhân là không dễ cân nhắc cảnh giới tương đồng. Nói thí dụ như yêu thú quỷ cấp vậy, tốc độ và lực lượng đều có thể so được với thần du cảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế, thần du cảnh trung kỳ đã có cơ hội giết chết yêu thú quỷ cấp rồi. Nguyên nhân là chênh lệch trí tuệ, nhân loại dựa vào điểm ấy mà trở thành chúa tể của mặt đất. Nhược điểm lớn nhất của hỏa vân như là sợ nước, thế nhưng nó lại không thể không uống nước. Ở bên cạnh dòng sông thì hỏa vân như sẽ thu hồi hỏa diễm trên người, lúc ấy là thời cơ tốt nhất để động thủ. Bạch Linh nhìn thấy Giang Thần muốn đi, nó cũng chỉ đành theo. Một người một thú đi tới nơi ngày đó bị Hỏa Vân Ngưu truy sát, cây cỏ và nham thạch đều có thể nhìn thấy dấu vết bị thiêu đốt. Bọn họ thu liễm lại khí tức của mình, đi tới bên cạnh một dòng sông, yên lặng chờ đợi. Thời gian nửa ngày trôi qua, giữa lúc Giang Thần sắp dùng hết sự kiên nhẫn thì hắn đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng tăng lên. Giống như có một cái lò lửa đang đi về phía bên này vậy. Chợt, Giang Thần đã nhìn thấy cách đó không xa có mấy cái cây bắt đầu tự cháy, một con Hỏa Vân Ngưu cường tráng chậm rãi bước tới. Sau khi Hỏa Vân Ngưu rời đi được một khoảng cách nhất định, những hỏa diễm đang thiêu đốt kia sẽ tự động tắt. Chính là nó. Giang Thần lập tức nhận ra đây là đầu Hỏa Vân Ngưu đã truy sát mình và Bạch Linh, vẻ mặt vênh váo tự đắc, ánh mắt cũng giống như lúc. Hỏa Vân Ngưu rất là cảnh giác, mỗi khi đi một bước đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ra xung quanh. Có điều Giang Thần bố trí trận pháp ẩn náu, dù cho Hỏa Vân Ngưu tới gần 10 thước thì cũng sẽ không nhận ra được. Sau đó, sau khi xác định không có những sinh linh khác, Hỏa Vân Ngưu đi về bên bờ, hỏa diễm trên người từ từ tắt. Như vậy, sau khi dừng lại được mấy giây, xác định không có chuyện gì xảy ra, lúc này Hỏa Vân Ngưu mới cúi đầu xuống. Chính là lúc này, Giang Thần đột nhiên ra tay, hắn thúc giục toàn bộ linh phù mà hắn có được từ chỗ của Mạc Thanh, một lượng lớn con rối cơ quan thú xông tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho Hỏa Vân Ngưu nhảy một cái, tiếp theo đã bị cơ quan thú bước vào trong nước. Hỏa Vân Ngưu rơi xuống nước giống như ngã vào trong chảo dầu nóng bỏng vậy, nó điên cuồng gào thét, liều mạng muốn lên bờ. Bạch Linh, cùng lên với ta. Giang Thần không cho Hỏa Vân Ngưu cơ hội này, hắn và Bạch Linh vọt vào trong nước, xích tiêu kiếm vừa nhanh vừa chuẩn đâm ra. Ở bên trong nước Bạch Linh không có hoạt động được như thường như khi ở trên bờ, thế nhưng so với Hỏa Vân Ngưu còn tốt hơn, vừa chộp vừa cắn. Rất nhanh nước suối đã có màu đỏ tươi. Giang Thần dùng một kiếm đâm vào đầu của Hỏa Vân Ngưu, kết thúc cuộc chiến đấu này. Có điều hắn không dám thư giãn mà cất thi thể của Hỏa Ngưu Vân vào nạp giới, mang theo Bạch Linh thoát thân. Cách đó không xa đã có mấy sinh linh mạnh mẽ bởi vì động tĩnh bên này mà chạy tới đây, thậm chí ở Thượng Lưu còn có một đầu đại xà mấy chục thước đang đến gần. Ngay cả những cơ quan kia thú kia Giang Thần cũng không kịp thu. Hắn lập tức ôm Bạch Linh bay đi về tầng trời thấp. Vẫn trở về Hùng Thành, Giang Thần lấy ra thi thể của Hỏa Vân Ngưu, thu thập yêu huyết, lại xử lý thu thịt làm thành dược thiện. Bạch Linh ăn tới mức không biết trời đất là gì, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng như trước khi xuất phát nữa. Nếu như ngươi nhanh thành niên lên một chút thì ta cũng không cần phiền phức như vậy nữa. Giang Thần cười nói. Bạch Linh làm bộ như không nghe thấy mà đi sang một bên, bắt đầu liếm lông. Giết chết toàn bộ đám Hỏa Vân Ngưu, như vậy có lẽ sẽ có đủ yêu huyết. Đã được nếm ngon ngọt Giang Thần bắt đầu nghĩ các loại kế hoạch khác. Đương nhiên, mặc kệ là kế hoạch, đều không thể rời khỏi nước được. Không có nước, Giang Thần và Bạch Linh cộng lại cũng không đánh được một con Hỏa Vân Ngưu. Lần nữa, Giang Thần lấy ra tất cả đồ vật ở trong nạp giới. Đặt ở trong Hùng Thành, sau đó chứa đầy nước ở bên trong. Hắn trở lại địa bàn của Hỏa Vân Ngưu, bay đến giữa không trung. Một khi phát hiện ra Hỏa Vân Ngưu lạc đàn hắn sẽ bay qua tới nước. Khi Hỏa Vân Ngưu bị rối loạn thì Bạch Linh xuất kích. Cuối cùng Giang Thần đâm ra một kiếm chí mạng, sau đó mang theo thi thể chạy về Hùng Thành. Sau mấy lần, Hỏa Vân Ngưu đã học thông minh, không tùy tiện lộ đầu nữa. Tất cả đều trốn ở nơi có chướng ngại vật trên đầu. Sau khi không có cách nào hạ thủ từ trên không trung, Giang Thần thay đổi sách lược, hắn tiến hành cải tạo những cơ quan thú của Mặc gia, mặc kệ trước đó dùng để làm gì, hiện tại toàn bộ đều biến thành cơ quan phun nước. Hắn lại có nạp giới, chỉ cần lẻn vào đáy nước, mở nạp giới ra là có thể nhanh chóng chứa đầy hơn 100 thùng nước. Thông qua kế hoạch như vậy hắn lại đắc thủ mấy lần, có điều Giang Thần cũng thành công chọc giận Hỏa Vân Ngưu ở trong khu vực này. Một ngày nọ, Giang Thần để mười mấy con cơ quan thú phun nước dập tắt hỏa diễm của một con Hỏa Vân Ngưu, sau đó mang theo Bạch Linh đuổi theo. Không nghĩ tới đây là cạm bẫy của Hỏa Vân Ngưu, không đuổi được bao lâu thì đã phát hiện ra xung quanh xuất hiện hơn 10 đầu Hỏa Vân Ngưu, cả đám dùng từng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Thần kinh hãi, hắn và Bạch Linh cũng không có thực lực chính diện giao phong cho nên lập tức lui lại, ôm Bạch Linh bay lên đến không trung. Nhưng mà, sự giả dối của Hỏa Vân Ngưu đã vượt xa ra khỏi dự liệu của hắn. Dẫn Giang Thần tới lãnh địa của Thiểm Điện Ưng, vừa bay lên trời thì đã có một bóng đen chạy như bay tới. Không được. Giang Thần nhanh chóng hạ thấp độ cao, thế nhưng lại lập tức bị một luồng sóng lửa bức trở lại. Cuối cùng Bạch Linh chủ động nhảy lên trên đất, dùng hết tốc lực lao ra ngoài, thành công bỏ qua Hỏa Vân Ưu, Giang Thần thì lại bị Thiểm Điện Ưng truy đuổi. Từ khi vạn thú vực khôi phục lại độ khó như cũ, Giang Thần cũng đã không dám tùy tiện bay loạn nữa, nguyên nhân chính là bởi vì không trung là lãnh địa của rất nhiều ác điểu. Không nghĩ tới hôm nay mình lại bị một đám yêu thú hãm hại. Cũng may mà cảnh giới của hắn đã đột phá, những ngày qua lại được không ít thịt của Hỏa Vân Ngưu bồi bổ, khí huyết dồi dào, thừa thế sung lên, cho nên mới có thể làm cho mình không bị bắt kịp. Chờ đến lúc hắn bay trở về đến Hùng Thành thì đã nhìn thấy mười mấy con Hỏa Vân Ngưu kia cũng đều vào thành, không để ý tới trận pháp mà hắn bố trí ở quảng trường mà điên cuồng xung phong. Bạch Linh ở trong trận pháp gào thét cũng không có tác dụng. May mà Giang Thần quyết định rất nhanh, dùng một kiếm phá hủy đài phun nước kia, tức thì cột nước giống như Bạch Long xuất hiện, độ cao chừng mấy chục thước. Giang Thần dùng khối ván cửa đè lên trên cột nước, làm cho dòng nước thay đổi phương hướng, phun về phía những đầu Hỏa Vân Ngưu kia, lúc này mới bức lui những yêu thú này. Nguy cơ được giải trừ, Giang Thần nằm trên đất thở dốc từng ngụm, Bạch Linh thì có vẻ không quan tâm, bắt đầu chơi với nước. Xem ra không thể ra tay đối với Hỏa Vân Ngưu nữa, có điều cũng còn tốt, đã thu thập được đủ yêu huyết. Giang Thần liếc mắt nhìn Bạch Linh, dự định luyện chế huyết đan, kích phát huyết thống hung thú của Bạch Linh. Nếu như thành công, hắn có thể dựa vào Bạch Linh để đi ra khỏi vạn thú vực. Mặt khác trải qua động thủ trong những ngày qua, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếm pháp thích hợp với bản thân mình bây giờ. Chương 179, Va nở giảm độc hành, 3. Quá trình luyện chế huyết đan rất là phức tạp, lò luyện đan tầm thường căn bản không chứa được nhiều yêu huyết như vậy. Khi luyện chế còn cần không gian rộng lớn hơn, đào ra vô số dấu vết chẳng chịt ở trên mặt đất, lại bày ra lò luyện đan ở chính giữa. Những vết rãnh kia như là mạch máu, lò luyện đan thì lại là trái tim của chúng. Hắn rót tất cả yêu huyết vào bên trong những cái rãnh này, chạy về phía lò luyện đan, cuối cùng luyện chế thành đan. Vừa vặn không gian của quảng trường rất đủ, thứ hiện tại Giang Thần rất thừa chính là thời gian. Hắn dùng xích tiêu kiếm như là một cái xẻng, đào đới ở trên quảng trường. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này sau, hắn mang cái đỉnh dùng để luộc thịt thú ra rồi cải tạo lại. Mặc dù nói hiệu quả của lò luyện đan chuyên môn sẽ cao hơn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Thế nhưng ai bảo hiện tại hắn bị ai vây ở chỗ này cơ chứ? Trong đỉnh còn có mùi vị thịt. Nếu như để cho các linh đan sư khác biết hắn dùng cái này luyện đan thì nhất định sẽ bị làm cho tức giận đến mức không nói ra lời. Có điều kỹ thuật của Giang Thần đã sớm thoát ra khỏi những giáo điều cứng nhắc này, trình độ đại sư thể hiện ở trên việc không bị điều kiện ràng buộc, mà còn chủ động thay đổi điều kiện. Tự an ủi mình một câu như vậy, Giang Thần chôn đỉnh xuống dưới đất, sau khi phối dược liệu, hắn bắt đầu luyện chế huyết đan. Quá trình thì không cần phải nói, chỉ riêng thời khắc thành đan thì cả tòa Hùng Thành đều tràn ngập một mùi máu tanh, may mà Giang Thần xua tan đúng lúc, nếu không sẽ đưa tới một trận yêu thú cuồng chiều nữa. Mấy trăm bình yêu huyết quỷ cấp ngưng tụ thành một cái huyết đan nho nhỏ ở trong tay của Giang Thần. Hắn gọi Bạch Linh tới, nói, nuốt nó vào sẽ làm cho ngươi trở nên càng mạnh hơn, mà quá trình này không bị khống chế. Ngươi nên chờ ở trong tầng hầm kia thì hơn. Bạch Linh tỏ ra đã hiểu, nó cũng tin tưởng Giang Thần sẽ không làm hại mình. Từ trong ánh mắt của Bạch Linh, Giang Thần đã phát hiện ra tên này chỉ quan tâm một chút xem huyết đan có ăn được hay không mà thôi. Cái tên nhà ngươi, khi ăn thịt thì liều mạng ăn ngay cả linh đan cũng không buông tha. Giang thần tức giận nói. Bạch Linh nhìn hắn, giống như thiếu nữ đang làm nũng, con mắt màu xanh lam như đang nói. Người ta đang trong thời gian lớn mà. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cường điệu dược tính của huyết đan rất bá đạo, ăn vào sẽ rất khó chịu, thân thể như bị xé ra. Nghe hắn vừa nói như vậy, rốt cuộc vẻ mặt của Bạch Linh khi nhìn huyết đan đã nhíu mày. Giang thần không cho Bạch Linh cơ hội do dự, hắn ném huyết đan vào trong miệng đối phương. Cũng không lâu sau, Bạch Linh như là uống say, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Giang thần nhân cơ hội ôm Bạch Linh vào phòng dưới đất, vần tảng đá lấp kín cửa lại. Kích phát huyết thống hung thú không phải là một chuyện yên bình gì. Hung thú bị gọi như vậy cũng là bởi vì hung tính đặc biệt thích giết chóc, nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ hủy diệt. Quá trình kích phát huyết thống cũng sẽ khiến cho Bạch Linh trở nên như vậy. Dùng tình huống của vạn thú vực hiện tại, xông loạn khắp nơi nhất định sẽ chết. Quan trọng nhất chính là, Giang thần cách Bạch Linh gần nhất cũng sẽ phải xui xẻo. Sau khi xác định phòng dưới đất còn có thể thông khí sau, Giang thần trở lại trên quảng trường, bắt đầu nghĩ về kiếm pháp của chính mình. Trong quá trình săn giết Hỏa Vân Ngưu những ngày qua, hắn đã có một loại cảm giác lộ ra. Mỗi lần xuất kiếm về phía yêu thú hắn đều nghĩ về điểm khác nhau với nhân loại, cứ lần lượt như vậy đã làm cho hắn có nhận thức hoàn toàn mới đối với toàn bộ võ học. Cũng làm cho hắn hiểu rõ bên trong đông đảo kiếm pháp, rốt cuộc là môn kiếm pháp nào thích hợp với bản thân hắn. Sát na kiếm pháp, thuộc về kiếm pháp cao thâm, điều kiện tu luyện là nhất định phải nắm giữ được kiếm đạo, lấy vai kiếm đạo để vận chuyển. Khẩu quyết của kiếm pháp, gậy ngón tay một cái tạo ra 20 thuấn, trong nháy mắt nghĩ tới 20 niệm, một niệm là 90 chớp mắt, trong một sát na ẩn chứa 9 triệu lần sinh diệt. Căn cứ vào khẩu quyết, kiếm pháp tổng cộng được chia ra làm 4 thức. 4 thức này không có tên, trực tiếp xưng thức số 1, thức thứ 2, thức thứ 3, thức thứ 4. Uy lực của mỗi một thức tương ứng với 4 câu khẩu quyết. 4 thức kiếm chiêu, uy lực của mỗi một thức đều gấp trăm lần thức phía trước. Điểm đáng nhắc tới chính là, truyền nhân của Vĩnh Hằng Kiếm Đạo thuộc tứ đại kiếm đạo trong thánh vực đều biết tu luyện môn kiếm pháp này. Bởi vì huyền bí của Vĩnh Hằng Kiếm Đạo kết hợp với sát na kiếm pháp sẽ đạt tới một loại hiệu quả nhất niệm vĩnh hằng. Nghe đồn truyền nhân thứ 6 của Vĩnh Hằng Kiếm Đạo là kỳ tài ngút trời, nắm giữ sát na kiếm pháp, đạt tới 10 phần hỏa hầu. Vì là cứu nữ nhân mình yêu mến mà xông vào nơi đóng quân của trăm vạn yêu ma. Một kiếm, lúc đó chỉ đánh ra một kiếm, tất cả yêu ma đều bị chém giết. Người kia cũng là kiếm khách nổi danh nhất trong thời đại anh hùng. Giang thần có được truyền thừa của bất hủ kiếm đạo, mặc dù nói không sánh được bằng với tứ đại kiếm đạo, nhưng đạo lý cơm phải ăn từng miếng thì hắn biết. Hơn nữa trước đó hắn chiến một trận cùng Mạc Ly, phát hiện ra bất hủ kiếm đạo cộng thêm thiên tài chiến đấu như hắn sẽ rất là bá đạo. Đến hơi thở cuối cùng sẽ có thể nghịch thiên. Nói đi nói lại. Trong đầu Giang thần hiện ra nội dung của sát na kiếm pháp. Trước đó hắn cũng từng lật xem qua nó, cho nên cũng biết ưu khuyết điểm của môn kiếm pháp này. Nhưng mà sau khi hắn sử dụng kiếm tới lúc này, khi lần nữa xem nội dung của kiếm pháp thì hắn mới biết môn kiếm pháp này bác đại tinh thâm tới cỡ nào. Gậy ngón tay một cái bao hàm 20 thuấn, trong nháy mắt ẩn chứa 20 niệm, một niệm ẩn chứa 90 chớp mắt. Một sát na ẩn chứa 9 triệu lần sinh diệt. Giang thần đọc thầm kiếm quyết, tìm hiểu 7 chữ của câu thứ nhất. Đây là tinh túy của kiếm chiêu, chỉ có hiểu rõ câu này thì mới có thể luyện được thức thứ nhất. Lúc này Bạch Linh vẫn còn đang ở hầm để thức tỉnh huyết thống, Giang thần ngồi ở trên quảng trường không nhúc nhích. Một lần ngồi xuống chính là một buổi tối. Khi trời vừa tảng sáng, Giang thần đột nhiên mở mắt ra. Người kiếm hợp là một, ở dưới ánh kiếm chói mắt, hóa thành 3 thước phong mang, lập loè như sao trời ở trên quảng trường. Một giây sau, hắn trở lại chỗ cũ. Kiến trúc ở chung quanh quảng trường bất động một lát, sau đó trên mặt tường xuất hiện vết kiếm như sợi tơ, sau đó từng phòng ốc cầm ẩm sụp đổ. Giang thần không có vui vẻ, sờ sờ bàn tay, uy lực của chiêu kiếm này quá lớn, may mà mục tiêu bất động. nếu không thì sẽ làm tổn thương tới chính mình. Bởi vì tốc độ ra kiếm của hắn quá nhanh. Hơn nữa một thành hỏa hầu cũng chưa đạt tới được. Đây mới là nguyên nhân chân chính làm cho Giang Thần ủ rũ. Hắn đã từng thấy truyền nhân của Vĩnh Hằng Kiếm Đạo dùng qua thức thứ nhất, so sánh với đối phương, nói là khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Giống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm dài lâu lại mạnh mẽ từ dưới lòng đất truyền đến. Động tĩnh so với vừa nãy Giang Thần xuất kiếm còn kinh người hơn, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, mặt đất chấn động, rất nhiều phong ốc trong hùng thành lần nữa sụp đổ. Ầm. Dưới phòng dưới lòng đất có một tiếng vang rất lớn vang lên, giống như thùng thuốc nổ tung, đồ vật bên trong phạm vi 10 thước đều bị phá hủy. Ngay khi Giang Thần lo lắng thì đã nhìn thấy Bạch Linh bay lên trời, xông thẳng lên trên trời. Giang Thần bay lên vừa nhìn lại, phát hiện ra hổ văn màu đen trên người Bạch Linh đều biến thành màu đỏ thẫm, phần lưng sinh trưởng ra một đôi cánh. Khi đáp xuống đất, cánh lại biến mất không còn tăm hơi. Nhưng màu sắc hổ văn trên người lại không trở về như cũ nữa. Đồng thời, thể tích của Bạch Linh vốn còn chưa thành niên trái lại còn nhỏ đi, chân trước lúc đứng dậy gần như cao bằng Giang Thần. Có điều, có thể cảm nhận được rõ ràng mật độ cơ bắp của Bạch Linh so với trước đó còn cường hơn trăm lần. Bạch Linh. Giang Thần đứng ở trước mặt Bạch Linh, cảm nhận được một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam kia đã trở nên đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như Bạch Linh không nhận ra hắn, lao tới cắn xé thì Giang Thần chỉ có thể chạy thoát thân, mà hiện tại Bạch Linh lại biết bay, còn chưa chắc chắn đã có thể chạy trốn được. Chương 180, Va nở giảm độc hành, 4. Chợt, con ngươi của Bạch Linh khôi phục thành màu xanh lam, nhiệt tình chạy như bay đến chỗ của Giang Thần. Giang Thần thở phào một hơi, đống nhiên hoàn toàn biến sắc, phất tay muốn ngăn lại. Nhưng mà đã chậm, tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt, Bạch Linh giống như đạn pháo bắn trúng Giang Thần, khiến cho hắn bay thẳng về đằng sau, xuyên thủng một mặt vách tường, lại bị phế tích vùi lấp. Bạch Linh sợ hết hồn, hoảng cuống quýt vội va xông lại, dùng móng vuốt đào mặt đất lên, đào Giang Thần lên. Lực lượng của ngươi bây giờ đã vượt xa trước đó. Cố gắng thích ứng rồi lại nói tiếp. Giang Thần oán hận nói. Động tác vừa nãy bình thường Bạch Linh đã làm không ít, nhào tới ngực của Giang Thần để làm nũng, để hắn xoa xoa lông, không nghĩ tới hiện tại suýt chút nữa đã lấy tính mạng của hắn. Sau đó, Giang Thần vì trừng phạt cho nên mới để Bạch Linh đi tìm mười mấy con hỏa vân như còn lại kia để gây phiền phức. Bạch Linh không nói hai lời, dương cánh bay đi. Một phút sau, thi thể của từng con hỏa vân như rơi xuống từ trên không. Bạch Linh lông tóc không tổn hại đáp xuống trên mặt đất, tinh thần hưng phấn, đi tới đi lui ở trước mặt Giang Thần để tranh công. Lúc này, Giang Thần thông qua Linh Đan đã khôi phục được thương thế, nhìn thi thể của hỏa vân như, hắn phát hiện ra đều là một kích mất mạng, làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này Bạch Linh vẫn còn chưa thành niên, thế nhưng thực lực đã là cường giả yêu thú quỷ cấp rồi. Trải qua một đoạn thời gian nữa, trí tuệ của Bạch Linh sẽ trưởng thành đến mức như nhân loại 13-14 tuổi vậy. Đến lúc đó là hắn có thể dạy nó thu nạp năng lượng thiên địa, trở thành huyền thú chân chính. Giang Thần liếc mắt nhìn Hùng Thành đã hoàn toàn thay đổi, trầm ngâm một lúc, nói: "Đây là lúc chúng ta nên đi ra ngoài." Sau đó, hắn coi Hỏa Vân Như làm lương thực, cưới Bạch Linh đi về phía nam. Nơi đó là phương hướng của hỏa vực. Có Bạch Linh mở đường, trình độ nguy hiểm của vạn thú vực đã giảm bớt đi không ít. Chỉ cần tránh khỏi yêu thú thần cấp thì hầu như là thuận buồm xuôi gió. Giang Thần nhìn dáng vẻ khi Bạch Linh động thủ, hắn xác định huyết thống hung thú trong cơ thể nó là kim diễm phi hổ, so với suy đoán ban đầu của hắn có chút sai lệch. Vốn hắn tưởng rằng huyết mạch trong cơ thể Bạch Linh nhất định có quan hệ với Bạch Hổ nhất mạch kia. Hiện tại hắn nhìn nhầm, thế nhưng biểu hiện của Bạch Linh lại vượt xa mong muốn của hắn, khiến cho hắn không nghĩ ra. Lẽ nào là biến dị hai loại huyết thống hay sao? Chuyện này không phải là không thể nào, một con hung thú sẽ sinh sôi hậu đại không cùng chủng loại giống nó, huyết thống thuần khiết sẽ trở nên càng ngày càng tạp, lực lượng hung thú cũng sẽ theo huyết thống hỗn độn mà yếu bớt. thế nhưng có lúc sẽ xảy ra tình huống biến dị, làm cho đời sau trở thành tồn tại càng đáng sợ hơn phụ mẫu chúng. Nhìn hổ văn của Bạch Linh khi thì màu đỏ tươi, khi thì vàng óng ánh, có lúc còn có thể trộn lại với nhau, chuyện này khiến cho Giang Thần rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Bạch Linh ngừng lại không hề có dấu hiệu trước, không chờ Giang Thần nói chuyện thì nó đã ngẩng đầu lên lắng nghe cái gì đó. Ngươi! Giang Thần đang muốn nói chuyện thì Bạch Linh đã nhằm về phía bên cạnh hẻm núi, không để ý tới vách đá chót vót mà trực tiếp đáp xuống. Phía dưới hẻm núi là một dòng sông dài, sau khi Bạch Linh hạ xuống lại tiếp tục chạy xuống dọc theo bãi sông. Rốt cuộc ngươi muốn? Giang Thần có chút không vui, định răn rẽ vài câu, không ngờ một mùi thơm bay tới khiến cho hắn đỗng nhiên cảm thấy phân chấn, toàn thân trở nên khô nóng. Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng từ mùi thơm đã có thể làm cho khí huyết của hắn sôi trào, nhất định sẽ là kỳ chân dị bảo. Đi tới nơi sâu xa của hẻm núi, Giang Thần nhìn thấy một gốc cây ăn quả cây tươi tốt, trên cây kết ra từng trái cây như là từng quả cầu lửa vậy. Hỏa nguyên quả. Giang Thần mừng rỡ không thôi, lại nghĩ đến dưới vạn thú vực đấy có nguyên thạch quá mạnh, có một gốc hỏa nguyên thụ cũng không có gì đáng trách cả. Hiệu quả của hỏa nguyên quả có thể sánh ngang được với một viên linh đan đột phá tứ phẩm. So với linh đan đột phá còn lợi hại chính là hiệu quả của nó có thể tích lũy trồng chất. Nhìn trên cây có hơn 100 trái hỏa nguyên quả, Giang Thần không nhịn được liếm môi một cái, trong thời gian hắn không cần sầu lo vì xung kích thần du cảnh trung kỳ nữa. Đây gọi là gặp họa đắc phúc đấy nhỉ. Nơi như vạn thú vực này, nhất định sẽ có càng nhiều kỳ chân dị bảo hơn nữa, ta một mặt giết ra ngoài một mặt tầm bảo, sẽ có rất nhiều trợ giúp đối với tu hành. Giữa lúc Giang Thần muốn đi hái trái cây thì ở hai bên hẻm núi có từng cái bóng rơi xuống, phát ra tiếng kêu tràn ngập ý uy hiếp. Định thần nhìn lại, hắn phát hiện ra là một bầy khỉ, toàn thân có màu đỏ thẫm, động tác nhanh nhẹn, bảo vệ ở trước hỏa nguyên thụ. Những con khỉ này là yêu thú quần cư, thực lực đơn thể không mạnh, hiện tại cũng chỉ có mấy chục đầu, theo lý mà nói là nhát gan xuất hiện ở trước mặt của Giang Thần và Bạch Linh. Mãi đến khi một con hầu vương to gấp mấy lần bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn. Bộ lông cũng là màu đỏ thẫm, tóc như là một đám hỏa diễm đang thiêu đốt, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là, trên người còn mặc khôi giáp không trọn vẹn, cũng không biết là chiến lợi phẩm mà nó lấy được từ trên người nhân loại xui xẻo nào. Bên trong viền mắt của nó không nhìn thấy con người, tất cả đều là màu vàng óng, khóe mắt còn có khí mang tràn ra, giống như là một đôi hỏa nhãn vậy. Là yêu thú quỷ cấp. Hầu vương nhìn Giang Thần và Bạch Linh, rất dã tính mười phần, không có một chút rông dài nào, tay nó cầm một cây gậy đánh về phía này. Bạch Linh rít gào một tiếng, ra hiệu nó sẽ tới đối phó với Hầu vương, để Giang Thần đi lấy trái cây. Cẩn thận một chút. Giang Thần dặn một câu, bay qua đỉnh đầu của Hầu vương. Hầu vương cũng không ngăn cản, bởi vì ở bên cạnh hỏa nguyên thụ còn có một hầu tử đang chờ Giang Thần. Mất đi Bạch Linh trợ giúp, uy hiếp của bầy khỉ này không thể nhỏ hơn hỏa vân như là bao. Cho dù thực lực đơn lẻ còn chưa bằng vương cấp, thế nhưng tính gộp lại đã có thể đối phó được với yêu thú quỷ cấp. Lại nói nhân loại cần phải có cảnh giới gì thì mới có thể đỡ được thì lại phải xem trình độ của bản thân. Người không hề có một chút bản lĩnh nào mà chỉ có man lực thì sẽ không bị hầu tử giết chết. Tuy nhiên việc bắt bầy xuất sinh này cũng sẽ như vậy, không có cách nào. Như là Giang Thần vậy, sơ kỳ đã có thể diệt tuyệt được. Đây là cơ hội thực chiến hiếm thấy, Giang Thần cũng không lo lắng quá nhiều. Hắn thâm nhập vào trong bầy khỉ, vung xích tiêu kiếm lên, kinh nghiệm tích lũy những ngày qua đã đưa đến tác dụng rất lớn, đã có thể làm được chuyện mặc kệ là người hay là thú thì hắn đều có thể phát huy oai của kiếm pháp đến mức độ to lớn nhất. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Một chiêu kiếm đánh ra, ba con hầu tử chết ở dưới kiếm. Có điều trong lúc xuất kiếm cũng làm cho phía sau lưng và cánh tay của hắn bị chộp chúng làm bị thương. Hơn nữa những vết thương này vừa đau lại vừa ngứa. Sát na kiếm pháp, thức thứ nhất. Ngay khi Giang Thần sử dụng kiếm chiêu mới học, khi xuất kiếm chính hắn cũng không biết người mình ở đâu, cho nên đương nhiên đám hầu tử cũng không biết ở đâu mà công kích. Khi lại một lần nữa hiện thân thì lại có 10 con hầu tử chết ở dưới kiếm của hắn. Nhưng mà, nếu như hỏa hầu của một kiếm này đạt đến 5 phần 10, chỉ cần 5 phần 10 thôi là có thể một kiếm giết chết tất cả. Đám hầu tử còn lại càng thêm hung tàn, thừa dịp Giang Thần khôi phục lại nhào lên. Quỷ kiến sầu. Giang Thần lập tức sử dụng một đao chiêu có phạm vi bao trùm cực lớn, chém giết đám hầu tử đang kéo tới. Cuối cùng còn lại vài con không ra thể thống gì, tùy ý để Giang Thần đi về phía hỏa nguyên thụ. Cùng lúc đó, Bạch Linh cũng thành công giết chết hầu vương, cũng không có bị thương. Sau khi thắng lợi nó tinh thần khí 10 phần, lại gầm lên một tiếng, chấn động đến mức cả hẻm núi cũng đang phát run. Đám hầu tử còn lại chật vật chạy trốn, nhường hỏa nguyên thụ lại. Giang Thần hái xong tất cả trái cây, ghi nhớ vị trí của hỏa nguyên thụ, nghĩ sau đó có cơ hội sẽ trở lại hái. Lần này ngươi đã lập đại công, một lát nữa ta sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Giang Thần khen ngợi nói. Bạch Linh hưng phấn quát to một tiếng, muốn cho Giang Thần một cái ôm, chỉ là nghĩ đến kết quả lần trước. Nó không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động đi quanh ở bên cạnh hắn. Chương 181, Va nở giảm độc hành, Nam. Chuyện hỏa nguyên quả đã làm cho Giang Thần càng có tự tin đi ra khỏi vạn thú vực. Hắn bỗng nhiên ý thức được sở dĩ người khác cảm thấy thần du cảnh không có cách nào rời khỏi nơi này là có hai nguyên nhân. Một trong số đó, thần du cảnh không biết bay. Gặp phải nơi hiểm yếu thì chỉ có thể dừng lại nhìn mà thôi. Thứ hai, không có cách nào thu nạp được năng lượng thiên địa, đây là điểm chí mạng nhất. Nhưng hai vấn đề này đối với Giang Thần mà nói lại không tồn tại, đặc biệt là hiện tại Bạch Linh cũng đã biết bay, cho nên muốn đi ra vạn thú vực, tỷ lệ so với những người khác còn lớn hơn rất nhiều. Có điều hắn cứ lạc quan như vậy cho đến khi gặp một thứ, nhìn như chiến hào lớn do thiên nhiên hình thành. Ở hai bên một bờ sông lớn đều có sương mù bao phủ. Vừa bắt đầu, Giang Thần không để ở trong lòng, định bay qua. Nhưng mà sau khi tiến vào sương trắng, hắn lập tức cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, làm cho hắn và Bạch Linh sợ tới mức lập tức trở về mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, bên trong sương trắng có một đầu quái vật khổng lồ đang lăn lộn, như ẩn như hiện, không thấy rõ toàn cảnh. Nhưng mà khí tức kinh khủng kia nhất định là yêu thú thần cấp không thể nghi ngờ. Tình huống như vậy không phải Giang Thần chưa bao giờ gặp, không qua được từ không trung thì hắn sẽ nghĩ biện pháp từ mặt đất. Mặc dù nói vạn thú vực không có cầu nối, có điều dựa vào tốc độ của bạch hổ, có thể thừa thế xông lên, đạp lên trên mặt nước chạy đến bờ bên kia. Có điều mấy ngày nay bởi vì có kinh nghiệm ở vạn thú vực cho nên Giang Thần đã trở nên cẩn thận hơn trước đó. Ngăn cản Bạch Linh đang nóng lòng muốn thử, hắn lại ném ra thi thể một đầu yêu thú từ trong nạp giới, dùng sức ném vào trong nước. Yêu thú nặng mấy trăm cân, có vô số bọt nước bắn lên, sau đó nhanh chóng chìm nghỉm. Chỉ là còn chưa hoàn toàn chìm xuống thì Giang Thần và Bạch Linh đã phát hiện ra dưới đáy nước có một bóng đen xuất hiện. Dùng tốc độ cực nhanh nuốt chửng yêu thú. Chợt, mặt nước khôi phục lại vẻ yên lặng, như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Giang Thần và Bạch Linh trợn mắt há hốc mồm. Giang Thần phân tán thần thức của chính mình, bởi vì bị xương trắng và nước sông ảnh hưởng cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng được khí tức, không có cách nào nhìn rõ ràng toàn cảnh của yêu thú. Dưới sông không chỉ có một con quái ngư như vừa nãy, mà bên trong xương trắng lại có một con chim có thể tích có thể so với núi cao. Đi vòng đi. Đến lúc này, Giang Thần vẫn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn dự định sẽ đổi đường khác với Bạch Linh. Cũng không lâu sau hắn đã phát hiện ra hai bên trái phải không có đường đi, không biết con sông này dài bao nhiêu, hơn nữa mặc kệ đi về thượng lưu hay là hạ lưu thì xương trắng đều nồng nặc đến mức mặt đất đều bị che kín. Hắn trở lại chỗ cũ, chỉ có tình hình ở nơi này mới hơi hơi tốt một chút mà thôi. Chẳng trách mọi người đều nói vạn thú vực hung hiểm, đây chính là tuyệt cảnh rồi. Giang Thần không qua được thì càng không cần phải nói tới các thần du cảnh khác. Thực sự không có cách nào, Giang Thần chỉ có thể quay đầu, đi tới những phương hướng khác. Thế nhưng hắn đã đi được một đoạn thời gian, cũng không muốn từ bỏ như vậy, quan trọng nhất chính là ai biết những phương hướng khác có thể cũng có tình huống như vậy hay không chứ. Xông qua từ không trung sao? Giang thần nghĩ, trong nước có vô số quái ngư, trên không trung chỉ có một con chim lớn mà thôi. Bờ bên kia, bầu trời vẫn là sương mù màu trắng mông lung như cũ, không nhìn thấy tận cùng, chuyện này lại để cho Giang thần do dự không quyết định được. Đống nhiên Bạch Linh đưa ra quyết định, cơ cơ đầu với hắn. Ngươi ngăn cản hắn. Ta sẽ nhân cơ hội đi qua. Giang thần hỏi. Bạch Linh gật đầu một cái. Không được, mặc dù ngươi biết bay, thế nhưng người ta là bá chủ không trùng, ta hoài nghi nó có huyết thống cực mạnh. Giang thần nói. Móng vuốt của Bạch Linh dùng sức vô một cái, không phục lắm, chủ động vọt vào trong xương trắng. Trong lòng Giang thần run lên, chỉ lo Bạch Linh có chuyện, cho nên lập tức đuổi theo sát sau lưng nó. Xương trắng tới mức đưa tay không thấy được năm ngón, Giang thần tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy được bóng dáng của Bạch Linh đâu. Đồng nhiên, hắn phát hiện ra trước mắt có đồ vật xẹt qua, hắn vừa nhìn thì phát hiện ra là một phần thân thể của chim lớn, nhưng lại chiếm cứ tất cả tầm mắt của Giang thần, một cái lông chim có đầu lớn, hình dáng giống như vậy vậy. Trong lúc hắn nghi hoặc thì một tiếng hổ gầm truyền đến, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng. Giang thần không để ý tới quá nhiều, lấy xích tiêu kiếm ra đâm một cái. Dưới một kích toàn lực, nhưng mà chỉ kéo xuống được một cái lông chim, đồng thời mình thì bị một luồng lực lượng đáng sợ đàn hồi lại, đánh hắn từ trên không trung đập xuống mặt đất, đập ra một cái hô to. Cũng không lâu sau, Bạch Linh hạ xuống theo, trên người cũng đầy dây vết thương, hai mắt đỏ chót. Ta bảo ngươi đừng lên ngươi còn không tin. Giang thần tức giận nói. Bạch Linh rất oan ức kêu một tiếng, hỏi sao hắn không thừa dịp cơ hội như vậy mà đi qua cơ chứ. Thân thể của con chim lớn kia hầu như đã ngăn cản đường đi, không qua được. Giang thần nói. Có một tin tức tốt là, Giang thần đã biết lai lịch của yêu thú này là gì. Con chim lớn này có huyết thống của côn bằng, chính xác tên là Thôn Thiên Điểu, từ quái ngư giữa sông hóa thành. Khu vực ở trước mặt này, cho dù là lục địa hay là bầu trời cũng có thể nói là cấm địa, dựa vào man lực không có cách nào xuyên qua được. Có điều Giang thần đã nghĩ ra được một biện pháp, căn cứ vào hiểu biết của hắn, Thôn Thiên Điểu tâm tính ôn hòa, đây cũng là nguyên nhân mà hắn và Bạch Linh còn sống sót. Còn có một chút nữa, đó là Thôn Thiên Điểu rất thích ăn trái cây. Trong nạp giới của hắn vừa vặn có một lượng lớn hỏa nguyên quả. Suy nghĩ một chút, hắn bất đắc dĩ lôi kéo Bạch Linh lần nữa tiến vào bên trong xương trắng, không chờ công kích đến thì hắn đã lấy ra hỏa nguyên quả trước. Động tĩnh điên cuồng của Thôn Thiên Điểu ngừng lại. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mượn đường qua đường mà thôi. Giang thần nhìn thấy đã có hiệu quả, hắn lại lấy ra càng nhiều hỏa nguyên quả hơn nữa. Đùng! Một tiếng giòn vang xuất hiện, thân thể to lớn của Thôn Thiên Điểu xảy ra biến hóa, như đã biến mất không còn tăm hơi. Giang thần biết đây là Thôn Thiên Điểu đang biến hóa. Bởi vì có huyết thống của côn bằng, có thể chuyển đổi từ chim và cá, vừa nay thư Giang thần và Bạch Linh đối mặt chính là nửa chim nửa cá. Lúc này nó đã biến thành chim, lông cánh vừa dài lại vừa rộng, thân thể tinh tế, toàn thân lập lòe ánh xanh, nhìn cao quý mà lại tao nhã. Thôn Thiên Điểu bay đến đây, sau đó nhìn chằm chằm vào hỏa nguyên quả trong tay của Giang thần, rồi lại dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Bạch Linh. Hừ! Bạch Linh không cam lòng yếu thế, nhe răng nanh với nó, không thèm để ý tới uy hiếp của nó. Ngươi vẫn còn muốn tìm cái chết sao? Giang thần nhìn Thôn Thiên Điểu sắp biến đổi trở lại, vội vã vô đầu Bạch Linh một cái. Ô ô! Bạch Linh rất oan ức, vừa rồi nó mới động thủ một chút với Thôn Thiên Điểu, một chút lợi cũng không chiếm được, còn bị chật vật trục xuất ra khỏi nơi này. Giang thần chủ động ném hỏa nguyên quả qua đó, Thôn Thiên Điểu dùng miệng tiếp lấy, rất nhanh trái cây đã hòa tan, như nước mát chảy vào trong miệng của nó. Sau đó đã nhìn thấy Thôn Thiên Điểu vui vẻ kêu một tiếng, đảo quanh Giang Thần, yêu cầu càng nhiều hỏa nguyên quả hơn nữa. Giang Thần đưa ra càng nhiều hỏa nguyên quả hơn, đồng thời đi về phía trước xương trắng, mà Thôn Thiên Điểu cũng không ngăn cản. khi sắp tới bờ bên kia, thôn thiên điểu đột nhiên hét lên một tiếng, ngăn cản Giang Thần và Bạch Linh. Giang Thần cả kinh, vừa nãy gần như hắn đã cho nó một nửa hỏa nguyên quả, lẽ nào con chim này còn muốn đổi ý hay sao? Điều không nghĩ tới chính là, thôn thiên điểu dùng mỏ nhọn của mình tự cắt vào da thịt, đưa một giọt máu tươi màu vàng rực rỡ ném cho Giang Thần. Tinh huyết. Giang Thần vừa mừng vừa sợ, hắn vạn lần không nghĩ tới thôn thiên điểu lại hiểu đạo nghĩa như vậy, còn biết báo đáp lại. Máu tươi của yêu thú thần cấp, giá trị vượt xa tất cả hỏa nguyên quả, chứ đừng nói chi là hắn mới chỉ đưa ra một nửa. Nhìn Giang Thần tiếp nhận, thôn thiên điểu rời khỏi trước mặt hắn, trở lại trong xương trắng. Thấy không, bạo lực không thể giải quyết được tất cả. Hóa giải nguy cơ, còn có thu hoạch không nhỏ, chuyện này làm cho Giang Thần rất là đắc ý. Bạch Linh trợn tròn mắt, như là đang nói nếu như ngươi sớm làm như vậy thì cũng không tới mức toàn thân là thương thế như vậy. Chương 182, Va nở giảm độc hành, 6. Thời gian như nước chảy, có thể hòa tan bất kể thứ gì. Khoảng cách lúc vạn thú vực kết thúc đã được 3 tháng, chuyện có liên quan tới Giang Thần đã không có người nào nhớ được nữa. Hiện tại, tất cả mọi người trong hỏa vực đều đang chuẩn bị nên đón tỷ thí thánh viện đến. Thường thanh niên Tuấn Kiệt liều mạng cố gắng tu luyện. Hiệu quả rèn luyện ở vạn thú vực bắt đầu bạo phát, trong thế lực khắp nơi thỉnh thoảng truyền ra tin tức, nói đệ tử của môn phái nào đó gần đây đột phá, cảnh giới lại tăng lên một tầng. Có điều nếu nói người làm cho mọi người chú ý nhất vẫn là những thiên tài đã sớm nổi danh kia, những người này đều là tồn tại 50 người đứng đầu trên Tân Hòa bảng. Ví dụ như đại sư huynh Dịch Thủy Hàn của Quý Nhất Kiếm Phái. Khi còn ở vạn thú vực một người một ngựa, thâm nhập hiểm địa, sau khi rèn luyện kết thúc lại chuyên tâm tìm hiểu, Quý Nhất Kiếm đạo tinh tiến không ít. Mặt khác, người cùng Dịch Thủy Hàn được xưng là tam đại kiếm khách trẻ tuổi hỏa vực là hai người Phong Chi Ngân, Cao Tiệm Ly cũng có tiến bộ không nhỏ, cũng đã đứng vào 20 vị trí đầu ở trên Tân Hòa bảng. Đương nhiên, người mọi người quan tâm nhất vẫn là 10 người đứng đầu của Tân Hòa bảng. Ai cũng biết, tiêu chuẩn tiến tu thánh viện sẽ được chọn ra ở trong 10 người này. Có điều, vốn Ninh Hạo Thiên đầu bảng Tân Hòa bảng bởi vì đã đạt đến thông thiên cảnh. Những người khác không thể so sánh cho nên chủ động lui ra Tân Hòa bảng, bắt đầu cố gắng xung kích Thanh Vân bảng. Vị trí đầu bảng này vẫn trống không, bởi vì 5 người đứng đầu đều không quan tâm tới xếp hạng. Những người này kiêu căng tự mãn, không muốn tranh thứ tự mà Ninh Hạo Thiên để lại, ngược lại cũng bắt đầu cố gắng xung kích thông thiên cảnh, nghe nói lúc tỷ thí thánh viện cũng sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy, người thứ 6 đến người thứ 10 trên Tân Hỏa bảng đã trở thành tiêu điểm. Tam hoàng tử đứng thứ 8 Tân Hỏa bảng rất được hoàng đế sủng ái, sau khi vạn thú vực kết thúc đã được ban thưởng một viên sinh sinh tạo hóa đan. Nghe đồn sau khi ăn vào linh đan, hắn đang bế quan củng cố cảnh giới, muốn lại triển thân thủ ở trên tỷ thí thánh viện. Nhưng mà, điểm khiến cho người ta nghi hoặc nhất chính là, Lý Tuyết Nhi đứng đầu bảng mỹ nhân bảng có tiếng tăm cực cao. Trong khoảng thời gian này lại không có tin tức gì truyền tới. Khi mọi người khí thế hừng hực vì tỷ thí thánh viện mà cố gắng thì ai cũng không tin tưởng được ở vạn thú vực, tiến bộ của Giang Thần so với bất kỳ người nào còn nhanh hơn nhiều. Có hỏa nguyên quả và tinh huyết của thôn thiên điểu, cảnh giới của hắn dễ dàng đột phá, trở thành thần du cảnh trung kỳ nhập môn. Thần huyệt trong cơ thể từ 10 cái biến thành 16 cái. Đây cũng không phải là cái thần mạch thứ 6 của hắn thức tỉnh, mà là trên cơ sở 5 cái thần mạch trước đó, mỗi lần cảnh giới đột phá, số lượng thần huyệt có thể ngưng tụ ra đều nhiều hơn so với những người khác. Trước đó đạt tới hậu kỳ đỉnh cao là có thể ngưng tụ ra 3 cái, hiện tại là trung kỳ nhập môn là 6 cái, đã tăng lên gấp bội. Khó có thể tưởng tượng ra được sau khi thần mạch hoàn toàn khôi phục. Hiệu quả của cửu tiêu thần mạch sẽ hoàn toàn bày ra thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Hiện tại Giang Thần đối mặt với yêu thú vương cấp đã không có bất kỳ áp lực gì nữa. Có điều, Giang Thần chỉ cần nhìn Bạch Linh, vui sướng khi thực lực tăng lên sẽ trở nên rất bất đắc dĩ. So với Bạch Linh, tốc độ trưởng thành của hắn không đáng giá được nhắc tới. Hiện giờ Bạch Linh càng ngày càng mạnh, mặc dù nói điều này là bởi vì nguyên nhân còn chưa trưởng thành, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được ước ao đấu kỵ vì năng lực từ khi sinh ra đã có của yêu thú. Mãi đến khi thành niên, loại tốc độ trở nên mạnh mẽ của Bạch Linh mới chậm lại, thực lực sánh ngang với yêu thú thần cấp. Mấy lần nó còn muốn trở về tìm thôn thiên điểu báo thù. Đương nhiên Giang Thần không đồng ý, huống chi sau đó bọn hắn cũng đã gặp qua không ít yêu thú thần cấp, đều tương tự như thôn thiên điểu, hùng cứ một phương, trở thành chướng ngại vật. Cũng không thấy Bạch Linh giết chết được mấy đầu. Cũng may, tuy rằng những yêu thú thần cấp kia hung tàn hơn so với thôn thiên điểu, thế nhưng lại không có địa thế như lại trời, cho nên hắn vẫn có phương pháp đi vòng qua. Có điều nguy hiểm vẫn có, một lần Giang Thần và Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở bên trong vùng rừng rậm, tránh né một đám chim khát máu ở không trung. Điều mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, chướng khí chí mạng lại từ bốn phương tám hướng kéo đến. Giang Thần và Bạch Linh không thể không đi tới không trung giao thủ cùng đám chim kia, lại bị đuổi giết mấy ngàn dặm. Rốt cục, cứ chống đỡ mấy tháng ở trong hoàn cảnh cựu tử nhất sinh như vậy, rốt cuộc Giang Thần đã nhìn thấy ánh rạng đông. Hắn đột nhiên ý thức được xác suất gặp phải yêu thú thần cấp đã giảm thiểu, chuyện này ý nghĩa hắn đã rời khỏi nơi sâu xa của vạn thú vực. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ đến bên ngoài, đến lúc đó còn có thể càng thêm ung dung hơn nữa. Mấy ngày nay ăn thịt thú quỷ cấp tới mức sắp ói ra rồi, yêu huyết cũng có được không ít. Sau khi rời khỏi đây an tâm tu luyện một quãng thời gian, cảnh giới còn có thể nâng cao thêm một bước. Giang Thần nằm trên đất cười ha hả, hồi tưởng lại kinh nghiệm mấy tháng nay, hắn có thể sống sót được tới lúc này cũng không dễ dàng. Nhờ có Bạch Linh ở đây, nếu không phải hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bạch Linh. Tâm tình Giang Thần sung sướng, muốn nướng thịt khao thưởng Bạch Linh. Kết quả phát hiện ra Bạch Linh không ở bên người, hắn ngược cũng không cảm thấy kỳ quái, cho rằng Bạch Linh đi săn bắn, không lâu lắm sẽ trở về. Mà sự thực cũng như vậy, ngay khi Giang Thần thu thập trận pháp ẩn náu ở nơi dừng chân thì Bạch Linh đã nhanh chóng chạy tới. Giang Thần nhìn thấy Bạch Linh có gì đó không đúng, gò má hai bên nô lên, trong miệng có nhét không ít đồ vật. Cái đuôi phe phẩy, lại đang tranh công với Giang Thần, tiếp theo phun ra đồ vật trong miệng. Là trứng. Ba quả trứng chim to bằng nắm tay, điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, vỏ trứng là màu đỏ sậm, hoa văn trên mặt đang lưu động, tỏa ra tinh mang yếu ớt. Thứ tốt đấy, ngươi lấy được từ đâu vậy? Giang Thần sáng mắt lên, đây là trứng chim của yêu thú thần cấp, vật đại bổ chân chính, so với yêu huyết và thịt thú còn tốt hơn rất nhiều. Đầu của Bạch Linh lại đi, nằm lên trên đất để lộ ra cái bụng, muốn Giang Thần xoa xoa. Đúng rồi, ngươi trộm trứng chim tới, vậy phụ mẫu nó đâu? Giang Thần nhặt một quả trứng chim lên, nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Chi? Lời còn chưa dứt thì một tiếng kêu to cực kỳ chói tai vang lên ở trên bầu trời, to rõ mà sắc bén, màng nhĩ của Giang Thần cũng mơ hồ đau đớn. Sau đó là cây cối và đá vụn nổ tung, cũng nhanh chóng áp sát về bên này. Lại là yêu thú thần cấp. Giang Thần liếc mắt nhìn trứng chim trong tay, ánh mắt nhìn Bạch Linh mang theo vài phần u oán. Bạch Linh vươn mình đứng dậy, khịt mũi một cái, vẻ mặt khá là xem thường. Chạy đi về phía phát ra âm thanh. Giữa lúc Giang Thần muốn đi theo thì Bạch Linh lại chạy trở về. Khi đi ngang qua hắn cũng không dừng lại, chỉ là ánh mắt ra hiệu cho hắn chạy mau theo mình. Đầu óc Giang Thần mơ hồ, mãi đến khi thấy hai cái bóng lớn trên mặt đất thì hắn mới biết đây chính là hai con yêu thú thần cấp, một công một mẫu. Thứ này quả thực là thai tinh gây rắc rối rồi. Giang Thần mắng một tiếng. Cái tay vẫn thành thật thu trứng chim vào nạp giới. Tốc độ của hai con chim này rất nhanh, trước nay chưa từng có, Giang Thần không chạy nữa thì không kịp. Hắn quyết định rất nhanh, lại lấy ra hai quả trứng chim, dùng hết toàn lực ném ra hai hướng hoàn toàn khác nhau. Dùng lực lượng bây giờ của Giang Thần, trứng chim như một đạo lưu tinh bay ra ngoài. Hai con chim quát to một tiếng. Không để ý tới Giang Thần và Bạch Linh mà bay sang hai hướng đuổi theo trứng chim. Chờ đến khi hai con chim ngậm trứng quay trở lại thì Giang Thần và Bạch Linh đã chạy xa không còn cái bóng đâu nữa. Đương nhiên, còn một quả trứng chim không lấy về được nữa. Điều mà hai con chim này không biết chính là, Giang Thần và Bạch Linh đang trốn ở phía dưới nham thạch cách đó không xa, không nhúc nhích, hoàn toàn thu khí tức lại. Chương 183, Va nở giảm độc hành, 6. Mãi cho đến khi hai con chim yêu thú thần cấp rời đi, Giang Thần mới cùng Bạch Linh nhảy ra khỏi nham thạch. Bạch Linh làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, dùng móng sau gãi ngứa cho mình, không nhìn ánh mắt u oán của Giang Thần. Cũng may mà hữu kinh vô hiểm, còn thu hoạch được một quả trứng yêu thú thần cấp, Giang Thần cũng không tiện nói cái gì. Không giống như trứng bình thường, chỉ là vỏ trứng cũng đã ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ. Một tay Giang Thần đập vào trứng, ăn lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng, còn không liếm thứ dính vào vỏ trứng. Chợt, Giang Thần lại cẩn thận thu vỏ trứng lại, đây là vật liệu có thể dùng để luyện chế linh đan đó. Bạch Linh ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này lại đánh bạo nhào tới chỗ hắn, đòi hỏi chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, Giang Thần khao thịt, làm cho Bạch Linh mừng rỡ không thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, thân thể Giang Thần rất ấm áp, không ăn không uống cũng không bị ảnh hưởng. Tới ngày thứ tư, cả người bỗng nhiên nóng lên, thân thể lần nữa có tạp chất bị đẩy ra, dính nhớp nhớp, so với lần trước dùng linh đan đột phá tứ phẩm còn nhiều hơn. Nhưng mà chuyện này lại làm cho Giang Thần bị dọa cho phát sợ, vốn hắn tưởng rằng tu luyện tới mức này, bản thân đã rời khỏi phàm thể, thế nhưng bây giờ hắn mới biết còn rất xa. Có điều, sau khi tạp chất bị bức ra khỏi cơ thể, Giang Thần phát hiện ra đầu óc rất là tỉnh táo. Trạng thái bình thường so với trạng thái đỉnh cao trước đây còn tốt hơn, vạn vật trong thế giới ở trong mắt hắn trở nên càng thêm trơn bóng nhắn nhụi, sắc thái tươi đẹp hơn trước đó. Cái này, quá là thần kỳ rồi đó. Giang Thần ngạc nhiên không thôi, hắn hít sâu một hơi, có thể phân biệt ra được mùi vị bùn đất và hương thơm của hoa cỏ rất rõ ràng. Con mắt nhìn về phía một thân cây, trong đầu hiện lên tin tức về loại cây này, dù cho là không biết trước đây bao lâu hắn lơ đãng đọc được tin tức về loại cây này, tất cả hóa thành tri thức hiện ra ở trước mặt hắn. Thiên nhân hợp nhất. Đây là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Giang Thần nhớ tới mấy loại khả năng mà hắn đã từng đọc được trong quyển sách nào đó, trong đó có một loại chính là thiên nhân hợp nhất. Đây là một loại ý cảnh tu hành cao thâm, nói không rõ, không nói được. Nhưng mà rất nhiều chỗ tốt lại khiến cho vô số người ngóng trông. Có điều, Giang Thần biết không phải mình chân chính nắm giữ thiên nhân hợp nhất, mà là hiệu quả do trứng chim mang đến. Rốt cuộc là vĩnh cửu hay là tạm thời, Giang Thần còn không biết. Nhưng hắn cần phải nắm chắc cơ hội này, chân chính đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bạch Linh, giúp ta hộ pháp. Giang Thần nói. Nghe ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, Bạch Linh không dám thất lễ, dùng toàn bộ tinh thần để phòng tuần tra ở gần đó. Giang Thần ngồi ở trên mặt nham thạch, nhắm mắt lại, ở dưới tình huống không phân tán, cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy dấu vết gió thổi qua, lại nhìn thấy hình dạng của các loại hương vị ở trong không khí. Không khí vô sắc vô vị lúc này cũng biến thành nhiều màu sắc hơn. Hắn cảm giác những năm gần đây mình chính là một người mù, rốt cục hôm nay lại thấy được ánh mặt trời. Rất nhanh, hắn lại nhìn về phía thân thể của mình, mỗi một lỗ chân lông trên da liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Máu thịt và gân cốt dường như từng đường bút tinh diệu vậy. Kinh mạch và khí hải cũng dùng phương thức chưa từng có hiện ra ở trước mặt của Giang Thần. Một lát lâu sau, Giang Thần mở mắt ra, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Bạch Linh, ngươi đừng có dọa ta sợ đấy nhé. Giang Thần đột nhiên mở miệng. Bạch Linh đang rón ra rón rén tới gần há hốc mồm, không hiểu làm sao Giang Thần phát hiện ra được. Nó có thể phân biệt ra được Giang Thần có mở thần thức ra hay không, khi không mở ra, nó dựa vào kỹ năng săn bắn, dù cho lỗ tai của Giang Thần thính tới mấy cũng sẽ không nhận ra được. Nhưng mà, hiện tại còn cách xa tới 10 thước mà lại bị phát hiện, chuyện này khiến cho Bạch Linh rất là bất ngờ. Đây chính là thiên nhân hợp nhất chân chính đó. Giang Thần thở dài một tiếng, vẻ mặt rất vui sướng. Hiện tại, hắn tràn ngập cảm kích đối với vạn thú vực, nếu như là ở bên ngoài, trong mấy tháng ngắn ngủi, chắc chắn sẽ không có tăng lên lớn như bây giờ được. Dùng hết tốc lực tiến về phía trước, để cho những người cho rằng ta đã chết kia phải mở to mắt ra mà nhìn. Giang thần cưỡi Bạch Linh, nhanh chóng chạy băng băng, hiện tại hắn đã rời khỏi khu vực nguy hiểm nhất của vạn thú vực, chạy liên tục 3 ngày như vậy mới đụng phải một con yêu thú thần cấp. Sau đó, tần suất này biến thành 5 ngày một lần, 8 ngày một lần. Sau vô số ngày, rốt cục Giang thần đã đi tới ngoại vi của vạn thú vực. Rừng rậm không còn âm u giống như trước nữa, rất nhiều thực vật hiếm thấy cũng không nhìn thấy nữa, nguy hiểm đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Bạch Linh, tìm cho ta nơi nhân loại tụ tập. Giang thần nói, như vậy là có thể hỏi dò vị trí hiện tại chuẩn xác, chạy về Đại Hạ Vương Triều. Bây giờ cách tỉ thí thánh viện còn một tháng nữa, cho nên Giang thần cũng không quá lo lắng. Bạch Linh có bản năng của yêu thú. Dùng phương thức mà Giang thần xem không hiểu, sau 3 ngày đã dẫn hắn gặp một nhân loại mà nửa năm qua hắn chưa từng gặp. Có điều, Giang thần không tiện đi ra gặp người ta. Bởi vì người đó đang đi vệ sinh, lại là một nữ nhân, cái mông vừa to vừa tròn quay về phía hắn, hắn còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nước bắn ra. Giang thần hoàn toàn há hốc mồm, không biết Bạch Linh làm vậy có phải cố ý hay không. Nữ tử kia đã phát ra ra, nàng quay đầu lại, một khuôn mặt trẻ con chưa mỹ lệ mang theo vài phần nghi hoặc. Sau khi thấy Giang thần cưỡi Bạch Linh, con mắt của nàng trợn lên rất lớn, tiếp theo chính là một tiếng rít lên xuất hiện. Cô nương, ta không thấy gì hết. Giang thần lập tức mang theo Bạch Linh chạy đi xa, hắn hấp thu kinh nghiệm Ngộng Thiến lần trước, hắn không trực tiếp rời đi mà đứng ở cách đó không xa để chờ đợi. Cũng không lâu sau, nữ tử kia đã tìm tới, còn không chỉ có một mình nàng. Là một nhánh đội ngũ 6 người, nữ có nam có, đều rất trẻ trung, khoảng chừng 15, 16 tuổi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của những người này, Giang thần tiên phát chế nhân, giành nói trước. Các vị, không phải là ta cố ý đâu. Điều không nghĩ tới chính là, lời này rất có hiệu quả, sự phẫn nộ trên mặt 6 người biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc Giang thần vui mừng vì những người này văn minh thì đột nhiên phát hiện ra vẻ phẫn nộ bị kiêng kỵ và sợ sệt thay thế. Túi đầu vừa nhìn thì đã phát hiện ra hai mắt của Bạch Linh trở nên đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào 6 người này không tha. Đáng thương cho những thiếu niên nam nữ này mới là tụ nguyên cảnh, bị Bạch Linh vừa dọa một cái đã hồn vía lên mây, hai chân như nhũn ra. Giang thần dùng sức vỗ đầu của Bạch Linh một cái. Cảnh cáo nó thành thật một chút. Ô ô! Bạch Linh hú lên quái dị, rất không vui, con ngươi lại khôi phục thành màu xanh lam. 6 người nhìn vậy thở phào một hơi, lại nhìn lẫn nhau, tiếp theo bắt đầu đánh giá Giang thần. Bởi vì mấy ngày này gian khổ cho nên Giang thần đã đổi qua hết các y di phục trong nạp giới, lúc này nhìn qua hắn còn chật vật hơn so với ăn mày đầu đường, tóc tai bù xù, y di phục rách nát. Bộ dáng này, thực sự không giống như là cường giả gì cả, Bạch Hổ dưới thân lại nghe lời hắn như vậy, có lẽ cũng không quá lợi hại. Đám thiếu niên non nớt này coi đây là cơ sở để phán đoán thực lực của Giang thần và Bạch Linh, sai 10 phần, thế nhưng bọn họ lại cảm thấy rất là chính xác. Xin lỗi là được sao? Nếu như ta cởi sạch ngươi, lại nhìn ngươi một chút có được hay không? Dương Giai. Người nói chuyện là một nữ tử trẻ tuổi, thiếu nữ bị Giang thần nhìn thấy ở bên người nàng, nghe đối phương nói thế, tự nàng đi lên phía trước một bước. Bằng hữu, chuyện này cũng là ta có chỗ không đúng, việc này coi như thôi đi. Chương 184, Thương Mục Bộ Lạc. Thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nói xong lời này rồi mới lôi kéo đồng bạn đang căm giận bất bình rời đi. Chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của Giang thần. Hắn suy nghĩ một chút, lại đi theo. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Thiếu nữ tên là Dương Giai có tính khí nóng nảy trừng mắt nhìn hắn không tha. Ánh mắt của những người khác cũng rất không thân thiện. Giang thần cười một tiếng, cố gắng làm cho mình nhìn qua rất hữu hảo. Hắn nói, các vị không nên hiểu lầm, trước đó ta và đội ngũ vào núi săn bán, không ngờ lại gặp phải yêu thú, dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình ta. Ta lại đang lạc đường ở bên trong rừng rậm, bị nhốt cho đến hôm nay, mong rằng các vị hảo tâm mang ta đi ra ngoài. Chuyện ly kỳ như vậy độ tin cậy không cao, có điều nhìn dáng vẻ của Giang Thần hiện tại lại làm cho sáu người này tin tưởng không chút nghi ngờ. Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, bắt đầu thảo luận cách chỗ Giang Thần rất xa. Năm người không đồng ý mang theo Giang Thần, chỉ là thiếu nữ trong lúc vô tình bị Giang Thần nhìn thấy có chút không đành lòng, cho rằng Giang Thần quá đáng thương. Sáu người trò chuyện rất nhỏ giọng, nhưng đương nhiên vẫn bị Giang Thần nghe thấy. Không thuyết phục được thiếu nữ kia, những người khác không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Giang Thần đồng hành cùng bọn họ. Hiện giờ chúng ta sẽ đi tới nhà Trương Quyền, nhà nàng là đại bộ lạc, ngươi phải an phận một chút cho ta. Dương Giai nói với hắn. Đại bộ lạc. Giang Thần nghĩ thầm mình đã đi tới đâu đây, sao lại có thể có thế lực gọi là đại bộ lạc cơ chứ? Hắn cũng không có đi hỏi mà chỉ đi theo phía sau sáu người mà thôi. Sáu người có đề phòng đối với hắn, cho nên vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, cũng không để cho những lời bọn họ nói chuyện bị hắn nghe thấy. Có điều Giang Thần vẫn vô tình nghe thấy được đại khái. Mấy người này đi tới nhà Dương Giai thuyết phục phụ mẫu của nàng, không nên gả nàng cho một công tử bột của thế lực lớn nào đó. Trong lòng Giang Thần hiếu kỳ, nhưng cũng lại không tiện đi hỏi. Cũng không lâu sau, mọi người đã đi ra khỏi rừng rậm, tầm mắt trước mắt trở nên trống trải. Ở trên đất bằng phương xa có một mảnh kiến trúc, kích thước không lớn, gần như bằng chấm nhỏ, tường thành chỉ là một loạt đất vàng thấp bé mà thôi. Đây chính là bộ lạc trong miệng của Dương Giai, cũng là nhà của Trương Quyên kia. Sau khi mang Giang Thần vào bộ lạc, sáu người không để ý đến hắn nữa mà đi về một hướng khác. Giang Thần suy nghĩ một chút, lại đi vào một khách điếm, mù hình phòng hào hạng, ngâm mình ở bên trong nước nóng, thanh tẩy toàn thân. Quả nhiên vẫn là bên ngoài thoải mái hơn. Giang Thần thở dài nói. Đông nhiên, Bạch Linh nhảy lên trên bàn, nhảy một cái về phía trước, rơi vào bên trong thùng nước, ép cho nước nóng không ngừng tràn ra. Giang Thần sợ hết hồn, có điều nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Bạch Linh, hắn cũng không nhẫn tâm trách cứ. Lúc này hầu bàn chạy tới gõ cửa, nói nước thấm xuống lầu dưới. Giang Thần móc ra một khối tử kim rồi ném qua, lập tức khiến cho tên hầu bàn đang tức giận lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười. Chợt, Giang Thần lại hỏi hắn hai vấn đề. Đơn giản chính là chỗ này là nơi nào, cách Đại Hạ Vương Triều bao xa? Đại Hạ Vương Triều. Khách quan nói chính là Vương Triều của Hỏa Vực kia sao? Như vậy rất xa nha, có cưỡi ngựa nhanh nhất thì cũng phải hơn nửa năm mới đến. Đương nhiên, khách quan cũng có thể đi tới Phi Vân Thành cưỡi thuyền phi hành. Chỗ chúng ta là Thương Mục Bộ Lạc, là chỗ giao giới của Hỏa Vực và Mộc Vực. Lúc này, Giang Thần mới biết phương hướng của mình đã sai lầm, cũng may cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hắn gọi hầu bàn đi mua cho mình mấy bộ y y phục, lại nghĩ đến chuyện của sáu thiếu nam thiếu nữ vừa rồi. Chờ đến lúc hầu bàn trở về, hắn lại nói ra mối nghi ngờ ở trong lòng. Hầu bàn nghe thấy cái tên Trương Quyền, thành ra lập thất, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ấp á ấp úng. Nói đi. Giang Thần lại lấy ra một khối tử kim, thả xuống ở trước mặt của hắn. Hầu bàn ra vẻ khó khăn nhưng động tác không chậm, sau khi cẩn thận thu tử kim, hắn nói. Khách quan, ngươi không nên nói là ta nói đâu nhé. Chật, dưới sự giảng giải của hắn, rốt cuộc Giang Thần đã hiểu rõ được đã xảy ra chuyện gì. Ở chỗ giao giới này không chỉ có một thế lực như Thương Mục Bộ Lạc, tình huống gần như giống với Thập Vạn Đại Sơn vậy. Có điều, thế lực ở chỗ giao giới đều bị một thế lực lớn khác thống trị, hàng năm đều phải cống nạp. Thế lực này là một bang phái, Phi Long Bang, thực lực rất mạnh, chỉ riêng thần du cảnh đã có mấy tên. Nghe đến đó, vẻ mặt của Giang Thần có chút quái lạ, dường như ở chỗ giao giới này, thần du cảnh đã là mạnh nhất rồi vậy. Hầu bàn không chú ý tới sắc mặt của hắn, tiếp tục giảng giải. Nhi tử của bang chủ Phi Long Bang coi trọng Trương Quyên của bộ lạc bọn họ, muốn lấy vào nhà, nạp làm tiểu thiếp thứ 36 của hắn. Ngày mai, người sẽ của Phi Long Bang đến đón tân nương. Thương Mục Bộ Lạc không trêu chọc nổi Phi Long Bang, cho nên chỉ có thể giao Trương Quyên ra mà thôi. Có điều ngày hôm nay Giang Thần gặp phải 6 người Trương Quyên, bọn họ rất không cam tâm, muốn thuyết phục người của Thương Mục Bộ Lạc từ chối. Còn trẻ vô tri quá. Giang Thần nghĩ thầm, đây là chuyện lớn quan hệ đến sống còn của Thương Mục Bộ Lạc, làm sao có khả năng tùy tiện bị thuyết phục cơ chứ? Lại ở đây thêm một buổi chiều đi. Giang Thần nghĩ đến cô nương tâm địa thiện lương kia, hắn không đành lòng để cả đời nàng bị phá hủy như vậy, hắn quyết định rút một tay. Giang Thần không nghĩ sai, Thương Mục Bộ Lạc thờ ơ không động lòng đối với lời khuyên nhủ của đồng bạn Trương Quyên, lại còn nhốt lại 5 đồng bạn của nàng. Ở nhà mình, Trương Quyên dùng nước mắt rửa mặt, phụ mẫu nàng cũng đang than thở. Ở ngoài cửa diện, người bộ lạc thủ hộ rất chặt chẽ, lo lắng Trương Quyên chạy ra ngoài. Quyên nhi, đây là số mệnh của con, không có thực lực, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Mẫu thân của nàng bất đắc dĩ nói. Trương Quyên không nói lời nào, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn về phía ánh sao lấp lánh, trong lòng nghĩ tới lời đồn về nhi tử của bang chủ Phi Long Bang, làm người tàn bạo, rất là háo sắc. Hơn 30 tiểu thiếp trước đó đều là bị cướp đi, bị chơi trắng chê, trở thành công cụ sinh dục cho hắn. Đã từng có cô nương chạy trốn, thế nhưng sau khi bị tóm lại lại bị mọi người của Phi Long Bang làm đủ. Trời ơi, cứu ta với! Trương Quyên thầm cầu xin ở trong lòng. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, khi mới tảng sáng, các chiến sĩ bộ lạc đã phá cửa đi vào. Thê tử của thủ lĩnh và mấy nha hoàn rất thô bạo trang điểm cho nàng, lại đổi y phục tân nương màu đỏ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng bị mang tới chỗ cửa lớn của bộ lạc. Ở nơi này có các thành viên quan trọng của bộ lạc đang đứng, có thủ lĩnh và con cái của hắn. Trương Quyên, ngươi yên tâm gả đi đi, chúng ta sẽ cố gắng đối xử tốt với phụ mẫu của ngươi. Thủ lĩnh là một vị trung niên trắng kiện. Dùng âm thanh như là mệnh lệnh nói với nàng. Đúng vậy, có thể gả cho Phi Long Bang cũng là phúc phận của ngươi. Một nữ tử tuổi tác gần như Trương Quyên, thế nhưng thể trọng lại gấp đôi nàng dùng giọng âm dương quái khí nói, trên mặt không giấu được vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng là nữ nhi của thủ lĩnh, ở bên trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn Trương Quyên đều được gọi là tiểu mỹ nhân, trong lòng nàng rất là không phục. Bây giờ nhìn thấy đối phương phải chịu xui xẻo, nàng chỉ cảm thấy cả người rất khoan khoái. Thủ lĩnh, ta muốn gặp gỡ bằng hữu của ta. Trương Quyên nói. Ừm. Thủ lĩnh gật gù. 5 người Dương Quyên đã được mang tới. Bọn họ nhìn thấy Trương Quyên đã mặc y phục tân nương, trong lòng cảm thấy đau xót, đều khóc ròng. Khóc cái gì mà khóc? Một lát nữa bị người của Phi Long Bang cảm thấy xối quậy thì phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh trừng mắt, dùng giọng căm giận nói. Hắn vừa mới nói xong thì bên ngoài bộ lạc có cho bụi quần quận bốc lên, còn có tiếng vó ngựa dày đặc, một đoàn ngựa quy mô không nhỏ chạy như bay đi đến nơi này. Sắc mặt của người Thương Mục bộ lạc cùng biến đổi, căng thẳng không thôi, cũng không dám thở mạnh, mà đám người Trương Quyên thì lại đang phát run lên. Chương 185, Hộ Pháp. Một đội người ngựa từ ngoài cửa lớn đang mở rộng chạy vội vào, khí thế hùng hổ, không nhìn người của bộ lạc, phần lớn người cưỡi tuấn mã qua lại ở trên đường phố, lớn tiếng kêu lên rất quái dị, người đi trên đường tránh cũng không kịp. Chợt, bọn họ đốt lửa pháo ở đuôi 2 con trâu nước trước mặt, tùy ý để trâu nước đấu đá lung tung. Một con trâu nước trong đó phóng về phía trước. Người của Phi Long Bang làm càn cười to. Trong lúc náo nhiệt, chính chủ ở trong đám người ngựa chen chúc đi ra. Một thanh niên hơn 20 tuổi, vẫn là tụ nguyên cảnh, tướng mạo phổ thông, một thân mặc áo giáp. Thứ này vốn phải làm cho hắn uy phong lẫm liệt, thế nhưng lúc này khôi giáp ở trên người hắn lại có vẻ không ra ngô ra khoai. Thương Mục bộ lạc rất hiểu chuyện đó, năm nay sẽ không thu thêm đồ cống nạp từ các ngươi nữa. Nhìn Trương Quyên mặc y phục tân nương, thanh niên kia rất là thỏa mãn. Nghe vậy, thủ lĩnh và các cao tầng của Thương Mục bộ lạc đại hỉ nhìn ra ngoài, vội vàng cảm tạ hắn. Không cần phải phí lời nhiều, ngày hôm nay là ngày vui của lão tử, đi đi. Thanh niên dùng sức lôi kéo cương ngựa, tuấn mã dưới khố hí dài một tiếng, vung chân trước lên cao cao, làm cho người ở bên cạnh sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Trương Quyên đã nhận mệnh, đành phải từ biệt phụ mẫu và 5 người bằng hữu của nàng. Sau đó, Trương Quyên chủ động đi đến cửa lớn. Chấm đã. Đột nhiên, một tên thiết kỵ nói một câu ở bên thai thanh niên này, khiến cho lông mày rậm của hắn nhếch lên, hắn giục ngựa đi tới trước người Dương Giai. Ngươi là bằng hữu tốt của Trương Quyên sao? Ngày vui của bằng hữu, sao ngươi có thể không đi được chứ? Đến đây đi, đến lúc đó sẽ rất là náo nhiệt đó. Thanh niên vừa nói, một mặt lại dùng ánh mắt hạ lưu đánh giá vóc người lồi lõm của Dương Giai. Những người khác của Phi Long Bang lại phát ra tiếng cười quái dị. Rất vui. Dương Giai hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn những tráng hán Phi Long Bang này, trong lòng không rét mà run. Ta không đi. Nàng nói xong cũng chạy về phía sau, thế nhưng rất nhanh đã bị thiết kỵ ngăn cản. Làm sao vậy? Không nể mặt Phi Long Bang ta sao? Thương Mục Bộ Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên này rất là tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thủ lĩnh của bộ lạc. Tên thủ lĩnh kia cả kinh, vội vàng nói. Phương công tử, nàng không phải là người của bộ lạc chúng ta, không có quan hệ với chúng ta. Hả? Thanh niên này không muốn nghe được lời giải thích như vậy, hai hàng lông mày rậm nhẹ nhàng nhíu lại. Bắt tới đây cho ta. Thủ lĩnh này cắn răng một cái, cũng sai người bắt Dương Giai lại. Thủ lĩnh! Trương Quyên đang kỳ vọng bộ lạc bảo vệ bằng hữu của mình rất là thất vọng, chạy đến bên người Dương Giai, la lớn. Các ngươi không thể làm như vậy. Thật sao? Tại sao lại không thể chứ? Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức. Bởi vì, các ngươi sắp phải chết rồi. Chẳng ai nghĩ tới chính là, quả thực lại có người tiếp lời hắn, thế nhưng sau nghe rõ câu này là gì, tất cả mọi người đều tức thì biến sắc. Ai? Thanh niên kia sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, nhìn ra bốn phía xung quanh. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy người nói chuyện ở trên một nóc nhà. Một người thanh niên, mặc trường bào không quá vừa vặn, mái tóc màu đen tùy ý được búi lên, được gió nhẹ thổi qua, dưới hai hàng lông mày kiếm dài nhỏ là con người thâm thúy. Đôi môi mím chặt để lộ ra nụ cười như có như không, rất bất cần đời, nhưng lại có mấy phần hương vị lạnh lẽo. Sắc mặt thanh niên của Phi Long Bang âm trầm, thủ lĩnh bộ lạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn hét lớn. Ngươi là ai? Đây là việc tư của Thương Mục bộ lạc. Không tới phiên ngươi đến quản. Ngươi thân là thủ lĩnh bộ lạc, nhưng ngay cả con dân của mình cũng không bảo vệ được, thậm chí còn bắt cóc những người khác để lấy lòng những người này, thực sự là quá thất bại. Giang thần nói. Làm càn. A Thiết, bắt hắn lại cho ta. Tên thủ lĩnh bộ lạc tức giận nói. A Thiết, đệ nhất dung sĩ của Thương Mục bộ lạc. Thần du cảnh sơ kỳ đỉnh cao, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, là một tráng hán trầm mặc kiệm lời. Nhận được mệnh lệnh, hắn không nói hai lời, nhảy lên tại chỗ, bay ra mấy chục thước nhằm về phía Giang Thần đang ở trên nóc nhà. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, sau khi A Thiết rơi xuống nóc nhà, người của Giang Thần đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Mọi người nhìn ra chung quanh. Mới phát hiện ra hắn đã đi tới bên người Trương Quyên và Dương Giai. Ngươi không muốn gả thì không ai có thể buộc ngươi, cứ tin tưởng vào ta. Giang Thần nói. Vừa tới gần thì nhị nữ đã nhận ra Giang Thần chính là người ngày hôm qua các nàng đã dẫn đến bộ lạc. Lúc đó y phục của Giang Thần lam lũ, mặt mày xám xịt, không nghĩ tới sau khi tắm rửa lại tuấn giật như vậy, khí khai anh hùng hứng hực, khiến cho các nàng sửng sốt trong chốc lát. Vì A Thiết kia bị Giang Thần bỏ qua như vậy, hắn rất là tức giận, lại từ trên nóc nhà chạy nhanh đến chỗ của Giang Thần. Có điều, vừa tới trước người Giang Thần thì đã bị một trưởng của hắn vỗ trở về. Giang Thần không am hiểu trưởng pháp, nhưng mà một trưởng này lại đánh bay được tráng hắn này. Bởi vì cảnh giới của A Thiết chỉ là thần du cảnh sơ kỳ đỉnh cao, thần huyệt không sánh bằng một nửa của Giang Thần. Những người khác không biết được điểm ấy. Bị một trưởng này của Giang Thần làm cho kinh sợ. Người của Thương Mục bộ lạc không nói lời nào, bọn họ biết Phi Long Bang sẽ động thủ. Thật sự là có tài đó, chẳng trách dám ra đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều, ngươi cho rằng Phi Long Bang là thế lực dễ trêu vào sao? Thanh niên kia quát lên. Giang Thần lại không để ý đến hắn, ánh mắt chỉ nhìn về phía Trương Quyên. Ta không muốn gả. Không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà Trương Quyên lại nói ra câu nói này. Lần này, sắc mặt của thanh niên kia càng thêm khó coi, người của Thương Mục Bộ Lạc càng kinh hãi hơn. Ngươi nói nhăng nói của gì đó? Tiện nhân kia, lẽ nào ngươi cho rằng hắn có thể chống lại được toàn bộ Phi Long Bang sao? Nữ nhân béo mập kia nổi giận mắng. Trương Quyên lại không thèm đến xỉa đến nàng, nói một câu cường điệu. Ta không muốn gả. Rất tốt, rất tốt. Ngày hôm nay Thương Mục Bộ Lạc các ngươi sẽ gặp đại họa lâm đầu, mà ngươi, ta muốn làm cho ngươi ngũ mã phân thây. Thanh niên kia nói ra lời nói tràn ngập sát khí ngút trời, vẻ mặt dữ tợn đến mức có thể dọa khóc một đứa nhỏ. Nghe thấy hắn nói như thế, đám người Thương Mục Bộ Lạc cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, tràn ngập thù hận đối với Trương Quyết. Giết! Thanh niên kia hạ một mệnh lệnh xuống. Rất nhanh, tất cả thiết kỵ tạo thành một vòng, nhốt Giang Thần vào bên trong, trong tay cầm cung nỏ. Cùng lúc đó, hai tên người của Phi Long Bang cũng không biết từ đâu xuất hiện, rơi vào bên trong đó. Chỉ là hai người này lại rất khác với những người khác trong Phi Long Bang ở đây, trên người không có khôi giáp, trái lại còn mặc trường bào rộng rãi, tuổi tác cũng phải lớn hơn so với những người khác. Hộ pháp của Phi Long Bang. Người của Thương Mục Bộ Lạc nhìn thấy, trái tim rớt xuống đến đáy vực. Bản thân tên thanh niên này vẫn là tụ nguyên cảnh, bên trong các thiết kỵ cũng có thần du cảnh, có điều đều không lợi hại bằng A Thiết, vì lẽ đó bọn họ không hề động thủ mà lựa chọn áp trận. Phi Long Bang đẳng cấp xâm nghiêm, căn cứ vào năng lực cá nhân mà phân cấp, mà chức hộ pháp thuộc về thứ ba trong bang phái, trên mặt chỉ có trưởng lão và bang chủ mà thôi. Ngươi rất trẻ trung mà đã là thần du cảnh trung kỳ, tương lai tiền đồ vô lượng, đáng tiếc ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tự tay giết chết thiên tài là một chuyện rất là thoải mái. Ở trong mắt của hai tên hộ pháp, Giang Thần đã là một kẻ đã chết. Ta rất đồng tình với các ngươi. Giang Thần chăm chú nói. Các ngươi già đầu rồi, có lẽ cũng phải nhọc nhằn khổ sở tu luyện mới tới được ngày hôm nay, có một thân tu vi. Rất đáng tiếc, ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Muốn chết? Hai tên hộ pháp giận dữ, đồng thời động thủ, cũng không ỷ vào nhiều người giáp công mà gọn gàng dứt khoát nhằm về phía hắn. Ai? Giang Thần khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi rút xích tiêu kiếm ra. Chương 186, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Trong nháy mắt khi xích tiêu kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, đông dưng có gió mạnh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người không kịp ứng phó. Chờ đến sau khi gió mạnh dừng lại, hai tên hộ pháp Phi Long Bang đã ầm ầm ngã xuống đất. Ở dưới tình huống hoàn toàn tĩnh lặng, Giang Thần lấy ra khăn lụa lau máu tươi ở trên lưỡi kiếm. Chợt, hắn nhìn về phía thiết kỵ Phi Long Bang, ánh mắt sắc bén, người bị ánh mắt của hắn quét đến hai hùng khiếp vía, tuấn mã dưới khô sao động bất an. Đột nhiên, ánh mắt của Giang Thần rơi vào trên người thanh niên kia. Thanh niên kia cả kinh, suýt chút nữa đã lưng trên ngựa té xuống. Ngươi thật là to gan. Lại dám giết hộ pháp của Phi Long Bang ta, ngươi biết ca ca ta là không? Ca ca ta là thiên tài sẽ đi tham gia tỉ thí thánh viện, còn có phụ thân ta nữa, là thần du cảnh đỉnh cao, cách thông thiên cảnh cũng không xa. Hắn nói ra chỗ dựa của bản thân. Ý đồ làm Giang Thần kinh sợ. Kết quả hắn nhìn thấy vẻ mặt của Giang Thần như thường, nụ cười lạnh như băng tràn ngập vẻ châm biếm. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, toàn bộ Thương Mục Bộ Lạc sẽ phải chôn cùng ta. Thanh niên kia liều mạng kêu to, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh. Hắn ý đồ thông qua lời nói như vậy để người của Thương Mục Bộ Lạc ngăn cản Giang Thần lại. Thế nhưng hắn không biết. Sau khi Giang Thần thuấn sát hai tên hộ pháp Phi Long Bang, sự kiêng kỵ đối với hắn đã vượt xa người của Phi Long Bang. Chết đi! Cuối cùng, Giang Thần chỉ nói hai chữ, một kiếm đã lấy đi tính mạng của thanh niên này. Lúc sắp chết, vẻ mặt của tên thanh niên này vẫn không thể tin tưởng được, hắn che vết thương trước ngực, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình sẽ chết đi như thế. Ngay khi thân thể của hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống đất thì toàn bộ Thương Mục Bộ Lạc kinh ngạc hét lên. Chạy! Các thiết kỵ khác tỉnh lại, liều mạng chạy đi ra ngoài cửa lớn. Hống! Bạch Linh nhảy ra ngoài, như sói vào bầy dê, không ai nhìn rõ được nó động thủ ra sao thì đám thiết kỵ Diêu Võ Dương Oai vừa nay đã liên tục ngã xuống. Giữ lại một người. Giang Thần nói. Bạch Linh nhanh chóng thu hồi móng vuốt của chính mình, thiếu chút nữa đã vô vào trên đầu người cuối cùng kia. Người này bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn Bạch Linh gần trong gang tấc, cũng không dám thở mạnh. Trên mũi Bạch Linh xì ra một luồng khí nóng, rất xem thường liếc mắt nhìn hắn một cái, biến mất nhanh như tia chớp. Trở về báo tin đi. Giang Thần nói. Tên may mắn còn sống sót kia không xác định được Giang Thần nói thật hay là đang nói đùa, do dự một lúc, lúc này hắn mới rụt ngựa lao nhanh, rời khỏi Thương Mục Bộ Lạc. Hay, hay, rất lợi hại. Nhị nữ Trương Quyên và Dương Giai nhìn Giang Thần, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, đặc biệt là người sau nghĩ đến biểu hiện ngày hôm qua của mình, nàng vừa kinh ngạc lại vừa sợ. Cha cha, thực là lợi hại. Thương Mục thủ lĩnh đột nhiên nói một câu rất quái dị. Ngay khi Giang Thần nhìn về phía hắn, viên mắt của hắn đã ướt át, nhưng không che giấu được vẻ oán hận. Ngươi giết rất đã nghiền, anh hùng cứu mỹ nhân, hăng hái, sau đó thì sao chứ? Sau đó là toàn bộ Thương Mục Bộ Lạc chúng ta sẽ chôn cùng ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết toàn bộ khí lực quỳ trên mặt đất. Những cao tầng khác cũng cảm thấy tận thế đã đến. Phờ phạc, mất đi hy vọng. Cả nhà Trương Quyên đã trở thành đối tượng để oán giận, những tộc nhân bình thường cùng sinh hoạt hòa thuận một chỗ lúc này lại hận bọn họ không thể chết đi. Trương Quyên, tiện nhân nhà ngươi, Thương Mục Bộ Lạc nuôi ngươi tới hôm nay, ngươi không nghĩ tới báo đáp mà còn mang đến tai ương ngập đầu cho bộ lạc. Nữ tử mập kia thì lại càng lớn tiếng chửi tới. Chuyện này làm cho Trương Quyên còn đang cao hứng không biết nên làm sao, nàng không hiểu mình đã sai ở nơi nào, rõ ràng mình không hề làm gì cả, nhưng mà lại trở thành tội nhân lớn. Không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi tới cùng. Giang Thần nói với nàng. Đối với những người khác của Thương Mục Bộ Lạc, hắn không thèm để ý. Nói rất nhẹ, ngươi cũng chỉ là thần du cảnh trung kỳ, trưởng lão và bang chủ Phi Long Bang đều là hậu kỳ. Ngươi lợi hại đến đâu chứ, có thể thắng được bọn họ sao? Thương Mục thủ lĩnh châm chọc nói. Hắn căm giận Giang Thần gặp phải phiền phức lớn như vậy mà còn không biết tính chất nghiêm trọng ra sao. Ta ra tay vì nàng, còn Thương Mục Bộ Lạc các ngươi ra sao, không có quan hệ gì với ta. Trương Quyên lớn lên ở bộ lạc các ngươi, so với việc nói là bộ lạc các ngươi nuôi nàng lớn. Chẳng bằng nói là nàng sáng tạo ra sự phồn hoa cho bộ lạc các ngươi. Hiện giờ cũng không phải là lúc nguy hiểm như thời đại anh hùng, sao nhất định phải sinh hoạt ở bộ lạc các ngươi cơ chứ? Nhưng mà các ngươi, sau khi người một nhà các nàng sáng tạo của cải cho các ngươi, ngay cả một chút suy nghĩ bảo vệ cũng không có, lại còn đẩy người ta vào miệng hổ. Ở dưới tình huống như vậy, các ngươi lại ngang ngược chỉ trích đối với người bị hại. Ta thật không biết cốt khí làm người của các ngươi ở đâu. Giang Thần nói từng câu, ngữ khí rất bình thản, như đang giảng giải một chuyện bé nhỏ không đáng kể vậy. Người của Thương Mục Bộ Lạc nghe thấy vậy liên tục cúi đầu, có xấu hổ, cũng có người rất không cam lòng. Ngươi nói rất hay, một lát nữa người của Phi Long Bang đến, ngươi đừng có chạy. Lúc Thương Mục thủ lĩnh nói chuyện lại nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như ta không chờ bọn hắn tới thì giữ lại một người để truyền lời làm gì chứ? Giang Thần cười lạnh nói. Ngươi! Thương Mục thủ lĩnh cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu niên này thực sự muốn chống lại toàn bộ Phi Long Bang hay sao? Đối mặt với cường địch, thoái nhượng đúng lúc không có gì là đáng trách, nhưng từ trên người các ngươi ta đã nhìn thấy, chỉ là sợ hãi và thấp kém phát ra từ trong xương cốt. Giang Thần nói. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, bên ngoài bộ lạc có tiếng vó ngựa vang lên như tiếng sấm nổ. Động tĩnh như vậy không có hơn ngàn kỵ sĩ thì sẽ không làm được. Thương mục thủ lĩnh cảm nhận được, thực lực của Phi Long Bang đủ để san bằng bộ lạc của bọn họ. Ầm. Tường đất thấp bé bị một con gấu lớn đánh vỡ, vô số đá vụn bay lên. Sau đó, người của Phi Long Bang như thủy triều tràn vào bên trong. Hống. Con gấu lớn cao gần 10 thước rít gào một tiếng, dọa cho vô số người run lên. Sắc mặt của Trương Quyên và Dương Giai trắng bệch, trốn ở phía sau lưng của Giang Thần. Thấy không, đây chính là thực lực của Phi Long Bang. Thương mục thủ lĩnh nở nụ cười gượng ép, đến lúc này hắn muốn thấy vẻ hối hận và sợ sệt từ trên mặt của Giang Thần, dùng cái này để làm cho trong lòng mình trở nên thăng bằng. Nhưng mà, vẻ mặt của Giang Thần vẫn nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Là ai giết nhi tử của ta? Trong đội ngũ của Phi Long Bang truyền tới một đạo âm thanh, trầm thấp mạnh mẽ, lửa giận ngột ngạt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra vậy. Bang chủ Phi Long Bang, tự mình giá lâm. Phương bang chủ, chuyện này không có quan hệ với thương mục bộ lạc chúng ta đâu nhé. Thủ lĩnh kêu lên một tiếng, xông lên phía trước quỳ rạp lên trên mặt đất dập đầu. Ngươi tự sát đi, như vậy ta sẽ bỏ qua cho thương mục bộ lạc các ngươi. Âm thanh của bang chủ Phi Long Bang lại vang lên. Thương mục thủ lĩnh sững sờ, đống nhiên rút ra bội đao, cắn răng một cái, đâm vào lồng ngực của chính mình. Phi Long Bang chủ, buông tha bộ lạc chúng ta. Ngươi làm gì? Thương mục thủ lĩnh đang cầu tình lại đột nhiên bị Giang Thần kéo trở về, cũng nhét vào trong miệng hắn một viên linh đan. Không nên hiểu lầm, linh đan này chỉ là bảo đảm trong vòng một phút ngươi sẽ không tắt thở. Còn sau đó, ngươi sẽ nhìn thấy người của Phi Long Bang bị diệt, ngươi sẽ phát hiện ra mình chết thiệt thòi bao nhiêu. Giang Thần nở nụ cười với hắn, tiếp theo nên ngang bước đi về phía đám người Phi Long Bang. Vẻ mặt kia, bước chân kia, dường như không biết nhân số của Phi Long Bang trước mắt là bao nhiêu vậy. Trước khi các ngươi động thủ, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Giang Thần hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người Phi Long Bang lại đây. Sau đó cười nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Nói cho ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Chương 187, Phương Hàn. Đối mặt với mấy ngàn người của Phi Long Bang, Giang Thần vẫn dùng tư thái như vậy để nói ra lời này, khiến cho những người ở đây cảm nhận được cái gì gọi là phóng đãng bất kham. Vẫn là người trẻ tuổi của thương mục bộ lạc huyết tính, nhìn thấy Giang Thần như vậy, tất cả đều nhiệt huyết dâng trào. Trong lòng cảm thấy chờ mong. Đương nhiên, tiền đề là Giang Thần sống sót trong vòng một phút sau đó. Nếu không các loại hành vi như vậy đều sẽ là một chuyện cười. Đám người Phi Long Bang kịp phản ứng lại giận tím mặt, bọn họ ỷ vào ưu thế nhiều người cho nên cũng sẽ không đặt Giang Thần vào trong mắt. Đã có không ít người lấy ra cung nỏ, nhắm về phía Giang Thần. Hán, để ta đến giết. Lúc này, một đạo thanh âm giàu từ tính vang lên. Trong đám người có một người thanh niên uy vũ cao lớn đi ra, trên người mặc giáp nhẹ, tứ chi phát triển, gương mặt cương nghị để lộ ra vẻ lạnh lẽo. Phương Hàn. Người ở chỗ này kinh ngạc thốt lên một tiếng, người thanh niên này có tiếng tăm lừng lây ở khu vực này, thiên tư chắc việt, thực lực rất mạnh. Có người nói lần này hắn sẽ có rất lớn cơ hội thu được tiêu chuẩn thánh viện một vực. Nhân vật như vậy, so với thanh niên chết ở dưới kiếm của Giang Thần hoàn toàn khác nhau. Thanh niên kia là ỷ thế hiếp người, Phương Hàn thì lại là bản thân mạnh mẽ. Phương Hàn có uy vọng khá lớn ở trong Phi Long Bang. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã ngăn lại mọi người đang muốn động thủ, bọn họ dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Giang Thần. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại sao? Phương Hàn đi lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha. Không chờ Giang Thần nói chuyện, hắn lại nói. Rất yêu thích làm náo động sao? Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngày hôm nay tất cả người của thương mục bộ lạc ở nơi này đều phải chết. Nữ nhân mà đệ ta muốn lấy, ta sẽ để nàng trở thành công cụ của bang phái. Theo lời này, người của thương mục bộ lạc cảm giác được sự tuyệt vọng sâu sắc, sắc mặt của Trương Quyên cũng trở nên trắng bệch. Tiền đề là ngươi phải làm được nó đã. Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Ồ! Phương Hàn cười gằn, tay khoát lên chuôi đao bên hông, đó là một cây đao có thân phong dài, gần với linh đao cấp 4. Động tác rút đao của hắn rất chậm, có tiết tấu của chính mình. Đao khí hùng hồn ở trong quá trình này không ngừng tràn ra, lưới đao càng tỏa ra phong mang chói mắt. Thuấn tức chạm. Khi lưới đao còn 1/3 chưa ra khỏi vỏ thì Phương Hàn đột nhiên cong lưng, thân thể vội vã bắn về phía trước, trong quá trình xung phong, linh đao được chém thẳng ra. Siêu. Một đao này vừa nhanh vừa độc, xẹt qua thân thể của Giang Thần, chém vào từ bên hông. Người của Phi Long Bang lớn tiếng khen hay, hy vọng cuối cùng của Thương Mục bộ lạc bị diệt, Trương Quyên sủi lơ ngồi xuống dưới đất. Ồ! Thế nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện Giang Thần đã tránh ra khỏi một đao này, thân thể biến mất không thấy. Tàn ảnh! Mọi người nghĩ tới chỗ này, khiếp sợ không thôi. Thần du cảnh hậu kỳ nhập môn, nắm giữ mô hình đao ý, trong cơ thể có 14 cái thần huyệt. Dùng tuổi tác của ngươi, cảnh giới này có thể coi như là tạm được. Thế nhưng thần huyệt ít như vậy, xem ra không có một chút cố gắng phấn đấu gì cả. Người của Giang Thần ở giữa không trung, vững vàng đứng ở nơi đó, nhìn xuống Phương Hàn, cũng nói ra tin tức của hắn một lượt. Trời ạ, không ngờ hắn lại biết bay. Chẳng lẽ là cường giả thông thiên cảnh trở lên tới đây du lịch hay sao? Cái cằm của tất cả mọi người đều sắp rụng xuống dưới đất, còn có người cho rằng Giang Thần là cường giả tuyệt thế, nhàn rỗi tẻ nhạt đến đây du hí. Có điều, cảnh giới lúc này của Giang Thần chỉ có trung kỳ nhập môn, không có bởi vì bay lên mà tăng lên. Ngươi nói ra cảnh giới của ta, nói ra thần huyệt của ta, nhưng lại không nói tới mô hình đao ý, thật là buồn cười. Phương Hàn cũng lấy làm kinh hãi, có điều hắn là người tỉnh lại trước tiên. Nghe hắn nói, dường như hắn rất là tự hào đối với mô hình đao ý của mình. Ta có thể tránh thoát một đao của ngươi hoàn mỹ, mô hình đao ý của ngươi còn đáng giá để nói nữa sao? Giang Thần khẽ cười nói. Phương Hàn ngẩn ra, giao phong ở khoảng cách gần như vậy, một đao của mình không dính vào góc áo của Giang Thần đã nói rõ một đao của mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Không, ngươi chỉ có chút vật khí, bởi vì ngươi biết bay mà thôi. Phương Hàn không chấp nhận sự thực như vậy, hắn cũng tìm được lý do an ủi từ việc Giang Thần đứng lơ lửng trên không trung, hắn lại nói. Thế nhưng ngươi đã quên, ta sẽ giết sạch người mà ngươi định bảo vệ. Không nên dùng lý do sứt sẹo như vậy để hạn chế ta sẽ không đi. Giang Thần một lần nữa đáp xuống mặt đất, nói. Nếu như ngươi không phục, tiếp một kiếm của ta, được chứ? Ta sợ ngươi sao? Phương Hàn rất là ngạo khí, trong ánh mắt mang theo vẻ xem thường. Được lắm. Giang Thần thu hồi xích tiêu kiếm vào trong vỏ, đặt tay lên trên chuôi kiếm, nói. Chuẩn bị xong chưa? Phương Hàn rất xem thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Giang Thần cũng học như hắn, rút ra xích tiêu kiếm từng chút một. Sát na kiếm pháp, thức thứ nhất. Ngay khi lưỡi kiếm còn 1/3 thì Giang Thần đã động. Cũng như trước, người biến mất, chỉ thấy hắn như biến mất ở tại chỗ, đồng thời lấy Phương Hàn làm trung tâm, chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều đạo ánh sáng. Giống như là ánh sáng hóa thành mũi tên bắn ra khắp nơi ở đây vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có thể nói là được hoàn thành ở trong nháy mắt. Lúc Giang Thần lần nữa xuất hiện đã là ở phía sau lưng của Phương Hàn, ước chừng 5 thước. Thân thể của Phương Hàn không nhúc nhích. Tiếp theo cũng chia liệt như Giang Thần vừa nãy vậy. Cũng là tàn ảnh sao? Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ vậy. Chỉ là, khi thi thể chia 5 x 7 rơi xuống trên mặt đất thì tất cả mọi người đều há hốc miệng, bao gồm cả mấy ngàn người của Phi Long Bang. Phương Hàn, thậm chí ngay cả một kiếm của Giang Thần cũng không đỡ được. Đáng hận. Trong vòng một ngày bang chủ Phi Long Bang mất đi 2 nhi tử. Đặc biệt là người ưu tú như Phương Hàn, quả thực đúng là làm cho hắn lòng như lao cắt, táo bạo như sấm sét. Vốn hắn nghĩ mình ở bên cạnh sẽ không sao, nhưng không ngờ một kiếm này của Giang Thần lại nhanh như vậy. Tất cả đều xảy ra ở trong chớp mắt. Ta muốn giết ngươi. Phi Long Bang chủ từ trong đám người nhảy ra ngoài, đó là một vị trung niên khôi ngô, người cao khoảng 2 thước, lông trên người rất dày. trên mặt có tròm râu đen, hai hàng lông mày đen kịt như nối liền cùng nhau vậy. Ngươi rất phẫn nộ sao? Thế nhưng khi nhi tử của ngươi làm sằng làm bậy, tàn hại nhi nữ người khác thì ngươi đang làm gì chứ? Giang thần hỏi. Ta muốn xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Phi Long bang chủ là thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao, không nói võ học cao thấp ra sao, cảnh giới đã vượt xa Giang thần, một đôi tay vượn như muốn mạnh mẽ xé rách hắn vậy. Bản thân thực lực mạnh mẽ đã muốn giáng bi thương lên trên người của người khác, nhưng lại không thể nào tiếp nhận được vận mệnh tương đồng. Giang thần lạnh lùng nói. Ngươi nói những câu này có tác dụng không? Ngươi có thể chạy đi, thế nhưng... Phi Long bang chủ nói xong lại nhìn về phía người của Thương Mục Bộ Lạc, ánh mắt rơi vào trên thân thể người Trương Quyên, lại chỉ tay một cái, nói. Bắt bọn họ lại. Trong đám người, sáu tên hộ pháp Phi Long bang mang theo vẻ mặt âm trầm xuất hiện, đều có thực lực hậu kỳ. Người của Thương Mục Bộ Lạc từ trong cái chết của Phương Hàn phục hồi tinh thần lại, ý thức được coi như Giang thần giết chết Phương Hàn thì cũng thay đổi không được kết cục cuối cùng này. Ở đây có nhiều thần du cảnh hậu kỳ như vậy, Giang thần sẽ không ứng phó được. Ngươi cho rằng ta nói những câu này chỉ là miệng lưỡi trước khi chạy trốn sao? Giang thần hỏi. Hả? Phản ứng của Phương bang chủ không thể nghi ngờ là đang nói câu chẳng lẽ không đúng sao? Ta nói rõ nguyên nhân cái chết của ngươi với ngươi mà thôi, quả thực ta không giết được ngươi, có điều, không có nghĩa là ta không có năng lực giết ngươi. Bạch Linh, lên. Tiếng nói vừa dứt, tiếng hổ gầm vang trời truyền đến. Chương 188, tự đâm mình một đao. Trước đó Bạch Linh vẫn ồn ào muốn đánh nhau cùng yêu thú thần cấp, đương nhiên sẽ không sợ mấy thần du cảnh hậu kỳ của Phi Long Bang này. Tiếng hổ gầm còn chưa hoàn toàn biến mất thì một vệt tia chớp màu trắng sẽ qua, sáu tên hộ pháp của Phi Long Bang đã bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa nguyên nhân cái chết đều tương đồng với nhau, trước ngực đều bị một chảo sắc bén chụp đến nát bét, đều có thể nhìn thấy được nội tạng ở bên trong. Lần này, Phi Long bang chủ còn kích động hơn so với lúc nhi tử bị chém giết. Phi Long bang có thể thống trị một phương chính là bởi vì hắn đã tụ tập được sáu thần du cảnh hậu kỳ này, kết quả lại đồng thời bị giết chết, khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Thực lực của Phi Long bang sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Có điều giữ lại núi xanh không lo gì không có củi đốt. Phi Long bang chủ nghĩ mình là núi xanh, chỉ cần hắn còn sống sót thì dựa vào thực lực hậu kỳ đỉnh cao vẫn có thể trọng trấn bang phái như cũ. Tiên đề là hắn phải còn sống sót mới được. Bạch Linh đi tới trước người hắn, từng bước ép sát, con ngươi màu đỏ tươi khiến cho người ta bất an. Dù như thế nào đi nữa thì sát khí lạnh lẽo kia cũng không sánh nổi được với loại hung tàn của thú loại nguyên thủy này. Phi Long bang chủ nắm chặt đại đao trong tay, hết sức chăm chú, hai mắt không dám nháy lấy một cái. Đột nhiên, Bạch Linh chộp về phía hắn. Đại đao của hắn cũng không chậm trễ một chút nào mà chém tới, nhưng cũng không chém trúng đối phương, ngược lại cái cổ của hắn còn bị răng nanh cắn vào. Thân thể của Phi Long bang chủ dãy rủa mấy lần, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Từ lúc Bạch Hổ bắt đầu ra tay, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng một phút, lực lượng nòng cốt của Phi Long bang, toàn bộ bảy tên thần du cảnh hậu kỳ đều tử vong. Giang thần rơi xuống trước mặt Thương Mục thủ lĩnh, nói. Ngươi thấy không, Phi Long bang sắp sụp đổ, mà một đao này của ngươi, nếu như không đâm vào thì thật là tốt. Trước ngực Thương Mục thủ lĩnh có một cây đao cắm vào, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Đặc biệt là lời này của Giang thần lại càng khiến cho tâm tình của hắn đầy đủ ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, những người còn lại của Phi Long bang tỉnh lại, đều phát hiện ra phía sau lưng của từng người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Bọn họ vẫn nhiều người như cũ, có tới hơn 1.000. Nhưng mà ở thế giới này, nhiều người cũng không nhất định sẽ có tác dụng. Đặc biệt là Bạch Linh, chỉ cần hơi áp sát bọn họ thì đã dọa cho vật cưỡi của bọn họ táng đảm. Chạy mau. Hơn ngàn người hợp lực không nhất định có thể giết chết được Giang Thần hoặc là Bạch Linh, thế nhưng nếu đồng thời chạy trốn, Giang Thần cũng không thể diệt sạch bọn họ, còn ai sẽ chết, như vậy chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Phi Long Bang, xong rồi. Nhìn Phi Long Bang chật vật mà chạy, đám người Dương Gia hiểu rõ điểm ấy. Lực lượng mạnh nhất của Phi Long Bang đều chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị những thế lực khác trong Thương Mục bộ lạc vây quét, chia cắt của cải mà Phi Long Bang đã tích lũy những năm này. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ bởi vì một thiếu niên không tới 20 tuổi làm ra. Chuyện ngày hôm nay, coi như là cảm ơn ơn ngươi dẫn ta đi ra khỏi rừng rậm. Giang Thần nhìn về phía Trương Quyên, nở nụ cười rất ôn hòa, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân, so với phong mang bức người vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Chuyện này, Trương Quyên muốn nói, chỉ là dẫn đường, sao có thể so với đại ân ngày hôm nay cơ chứ? Chỉ là khi nàng ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Giang Thần, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh một hồi, gò má ửng đỏ, không nói ra lời. Đây chính là báo đáp mà người tốt nên nhận được. Chỉ là Dương Giai lại vui mừng không ngớt, ngày hôm qua nàng và bốn người khác không muốn dẫn đường cho Giang Thần, nhưng mà Trương Quyên lại cố ý giúp hắn. Cho nên lúc này mới có chuyện ngày hôm nay. Cẩn thận ngẫm lại, Giang Thần biết bay, còn cần các nàng dẫn đường hay sao? Nhất định là biết các nàng gặp phải khó khăn, cho nên hiện thân trợ giúp trước, thử thách tâm địa các nàng xem có phải là thiện lương hay không. Ở trong mắt của nàng đã bắt đầu thần thoại hóa Giang Thần. Khúc khúc khúc. Đông nhiên, Thương Mục thủ lĩnh ho khan kịch liệt, dược hiệu linh đan của Giang Thần đã qua, tử thần đang đến gần hắn. Hiện tại Phi Long Bang đã không còn tồn tại nữa, Thương Mục bộ lạc đã an toàn. Thương Mục thủ lĩnh và con cái của hắn đều cảm giác như là đang nằm mơ. Thế nhưng một đao này là Thương Mục thủ lĩnh tự hắn đâm vào ngực mình, không trách được người khác. Vừa nãy chỉ cần hắn như những người khác, đứng ở phía sau, nhìn Giang Thần đại triển thần uy là được rồi. Kiếm hiệp, van cầu ngươi, cứu phụ thân của ta. Nữ nhi của Thương Mục thủ lĩnh rất là thông minh, xông lại quỳ gối xuống trước mặt của Giang Thần rồi nói. Đặc biệt là nữ tử mập mạp kia, khóc đến tan nát cõi lòng. Một khi Thương Mục thủ lĩnh chết đi, địa vị của bọn họ ở bộ lạc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Đương nhiên, Giang Thần vẫn nghiêng về khả năng bọn hắn xuất phát từ lòng hiếu thuận, không nỡ lòng để phụ thân chết đi. Còn có cứu người hay không, hắn vẫn còn đang suy nghĩ. Nữ tử mập đống nhiên dập đầu với Trương Quyên, nói. Quyên tỷ, van cầu ngươi. Để vị kiếm hiệp này ra tay đi, trước đây là ta không đúng, không nên đấu kỵ với ngươi. Trương Quyên ra vẻ khó khăn, nàng và Giang Thần cũng không nói được mấy câu, không biết nên mở miệng ra sao. Nàng vốn là người mềm lòng, nhìn thấy người khác cầu xin, lại thấy dáng vẻ của Thương Mục thủ lĩnh, cho nên cũng hy vọng Giang Thần ra tay. Cái kia, nàng đang muốn mở miệng thì lại phát hiện ra mình còn không biết tên của Giang Thần. Ta tên là Giang Thần. Giang Thần sư huynh, có thể cứu được thủ lĩnh hay không? Trương Quyên nói. Nếu ngươi mở miệng, không thành vấn đề. Giang Thần nhún vai một cái, đi tới trước mặt của Thương Mục thủ lĩnh. Một câu nói tức thì khiến cho tất cả nữ nhân ở đây đỏ mắt. Biểu hiện mạnh mẽ của Giang Thần còn đang rõ ràng ở trước mắt, hiện giờ lại sủng ái Trương Quyên như vậy làm cho trong lòng người ta rất phức tạp. Thật là hối hận. Dương Giai thầm la to ở trong lòng, nếu như ngày hôm qua nàng cũng biểu hiện ôn nhu đi một chút, không chừng cũng sẽ có sự khác biệt. Hối hận sao? Giang Thần nhìn Thương Mục thủ lĩnh sống dở chết dở, nói. Dường như Thương Mục thủ lĩnh cũng cảm giác mình rất buồn cười, khoe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, nói. Thiếu hiệp, nếu như ngươi sớm nói mình trâu bò như vậy thì ta cũng không cần làm như vậy rồi. Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần không nhịn được nở nụ cười. Tuy rằng ngươi sợ hãi Phi Long Bang, có điều vừa nãy ngươi việc nghĩa chẳng từ nan tự đâm mình một đao, dựa vào điểm ấy ta sẽ cứu ngươi một lần. Chỉ là sau khi ta đi, không phải ngươi sẽ lại ra tay với một nhà Trương Quyên đó chứ? Giang Thần nói. Sẽ không, đương nhiên là không rồi. Các cao tầng của bộ lạc vội vàng lắc đầu. Nguyên nhân Phi Long Bang bị diệt cũng là bởi vì công tử bột muốn cướp Trương Quyên đi, kết quả lại rơi vào kết cục như thế, còn ai dám làm vậy nữa nha. Được thôi. Giang Thần thi triển y dược thuật, dễ dàng chữa khỏi cho Thương Mục thủ lĩnh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần cũng định rời đi. Giang Thần sư huynh, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Biết được điểm ấy, Trương Quyên sốt sáng nói. Chỉ mới biết họ tên của nhau, ở trên mảnh đại lục rộng lớn này, một lần phân ly có khả năng chính là vĩnh biệt. Nếu có duyên sẽ gặp lại, nếu sau này gặp phải khó khăn gì thì cứ tới Thiên Đạo Môn Hỏa Vực tìm ta. Giang Thần nói. Biết được tin tức này, Trương Quyên đại hỉ không thôi, nàng vội vàng ghi nhớ 5 chữ Thiên Đạo Môn Hỏa Vực vào trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Bạch Linh. Giang Thần khẽ mỉm cười, dương cánh bay cao, Bạch Linh theo sát ở phía sau, mở cánh ra, dùng tốc độ không thua với tốc độ của hắn chạy theo hắn. Thực sự là tiêu sái. Dương Giai không kìm lòng được kêu lên thành tiếng, chẳng biết vì sao sự đấu kỵ trong lòng nàng đối với Trương Quyên lại đột nhiên biến mất. Bởi vì dùng sự ưu tú của Giang Thần, nữ nhân bên cạnh sẽ rất bất phàm, không phải là người mà các nàng có thể so sánh. Thấy vẻ mặt của Trương Quyên, nàng cũng rõ điểm này, có điều không giống như Dương Giai, trong mắt của nàng không phải là chấp nhận số mệnh, trái lại còn để lộ ra vẻ kiên định. Chương 189, Phong Phàm Dã. Thương Mục bộ lạc ở chỗ giao giới của Hỏa Vực và Mộ Vực, tiểu nhị kia nói ngựa nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể đến Đại Hạ Vương Triều. Giang Thần không có ngựa nhanh nhất, có điều hắn có Bạch Linh, có thể coi như là tốc độ khá nhanh. Hơn nữa ở bên ngoài Vạn Thú Vực rất ít khi xuất hiện nguy hiểm làm cho bọn hắn phải cả kinh. Đối với Giang Thần và Bạch Linh mà nói, một đường này giống như là lữ hành vậy. Đồng thời, sau khi về đến thế giới bên ngoài, Giang Thần nói cho Bạch Linh phải an phận một chút, không thể lại giống như khi còn ở trong Vạn Thú Vực, liên tục quấy rối như vậy. Hắn rất vui mừng vì có Bạch Linh làm chiến sủng, nếu như là yêu thú hoang dại, khi thức tỉnh huyết mạch hung thú thì hắn cũng không dám tùy tiện mang ra bên ngoài. Theo linh trí từng ngày mở ra, hiện tại Bạch Linh giống như là đứa trẻ ham chơi, có điều rất nghe lời của Giang Thần. Nửa tháng sau, Giang Thần đã trở lại Hỏa Vực. Điều thú vị chính là, trên con đường lần trước đến Chu Tức Thành rèn luyện, hắn đã nhìn thấy tòa quáng mạch suýt chút nữa đã vây chết hắn. Cũng không biết những quan tài đá kia thế nào rồi. Lâu như vậy rồi, tin tức liên quan tới Hoàng Lăng dưới lòng đất như bị phong tỏa vậy, khiến cho người ngoài không biết quá rõ. Thiên Cơ Các bán tin tức này ra với cái giá cực cao, giá cả không kém hơn tin tức về linh dược mà Giang Thần muốn tìm là bao. Đầu tiên Giang Thần tiến vào Chu Tức Thành, phát hiện ra ở trong thành còn lâu mới náo nhiệt như lần trước hắn đến. Rất nhanh, hắn lại phát hiện ra mình không thấy được những người trẻ tuổi đâu nữa. Người trong thành nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, có người hỏi hắn. Thiếu niên, chuyện lớn như tỷ thí thánh viện ngươi không đi tham gia trò vui mà còn tới nơi này làm gì? Không phải còn chưa bắt đầu sao? Theo tính toán của Giang Thần vẫn còn có thời gian nửa tháng nữa, vì lẽ cũng không phải quá lo lắng. Nhưng mà, ngày là tính từ ngày hắn bị nhốt, vì lẽ đó sẽ có chút sai lệch. Ồ, ta không biết ngươi tính toán ngày tháng thế nào, chỉ là, tỷ thí sơ tuyển thánh viện đã bắt đầu, thời hạn là 3 ngày, hiện tại dường như đã là ngày thứ 2 rồi. Cái gì? Nghe thấy bọn họ nói như thế, Giang Thần ngồi không yên, lập tức mang theo Bạch Linh ra khỏi thành, dùng hết tốc lực phi hành. Tin tức này đã quấy rối kế hoạch của hắn, vốn hắn định trước tiên trở về Thập Vạn Đại Sơn báo bình an, lại trở về Thiên Đạo Môn, sau đó cùng với người môn phái đồng thời tham gia tỷ thí thánh viện. Có lẽ sẽ tới kịp thôi. Giang Thần tính toán thời gian lần trước cưỡi thuyền phi hành qua đó mất mấy ngày, hiện tại tốc độ phi hành của hắn và Bạch Linh phải nhanh hơn trước đó mấy lần. Dưới trạng thái toàn lực như vậy, trước khi trời tối, Giang Thần đã tiến vào quốc cảnh của Đại Hạ Vương Triều. Nghỉ ngơi một chút đi. Tốc độ như vậy Giang Thần rất là hài lòng, còn có thời gian cả đêm nữa, không cần phải lo lắng sẽ không đuổi kịp. Tránh ra. Mau tránh ra. Ngay khi Giang Thần dự định tìm một chỗ để tìm hiểu tin tức thì phía sau truyền đến một đạo thanh âm có vẻ lo âu. Giang Thần vừa định quay đầu lại thì đã bị Bạch Linh mang qua một bên. Đồng thời, một chiếc thuyền phi hành dùng tốc độ khá nhanh xẹt qua vị trí mà hắn vừa đứng. Chờ đến khi Giang Thần một lần nữa đứng vững thì thuyền buồm đã xuất hiện ở cuối tầm mắt của hắn. Rất nhanh Giang Thần đã hiểu được, nếu như không phải Bạch Linh phản ứng đúng lúc thì hắn đã bị buồm thuyền đụng vào. Chiếc thuyền này dùng hết tốc lực khởi động, không làm được chuyện muốn ngừng là có thể ngừng được. Hắn có hiểu rõ nhất định đối với thuyền buồm, lại nghe thấy người trên thuyền nhắc nhở, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu hoàn khí. Chỉ là Bạch Linh nổi giận đùng đùng, đang muốn đi phá hủy thuyền buồm kia. Giang Thần động viên nó vài câu, lại tán dương biểu hiện vừa nãy của nó, đồng ý lát nữa chạy tới mục tiêu sẽ mua cho nó mật ong khao quân. Lúc này sự phẫn nộ của Bạch Linh mới lắng lại. Qua đó xem một chút. Thuyền đậu ở chỗ này, lại là phương hướng mà Giang Thần muốn đi, vì lẽ đó hắn lập tức bay qua đó. Có điều, hắn lấy ra một cái mặt nạ mang lên trên mặt, không muốn bị người ta nhìn ra. Sau khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết đi, cho nên trong lòng hắn có kích động muốn chơi đùa một chút. Cùng lúc đó, ở trên boong thuyền của thuyền buồm, một đám người trẻ tuổi cũng đang kịch liệt thảo luận. Rốt cuộc có đụng vào người hay không vậy? Không chắc chắn lắm, có điều không nghe thấy âm thanh, hẳn là đã né tránh được. Đầu thuyền không có tổn hại, nhất định không ai đụng vào. Có điều dường như người kia đã bị dọa cho phát sợ, một lát nữa bồi thường chút cho hắn đi. Mặc dù là sôi nổi nghị luận, nhưng quyền lên tiếng vẫn là ở trên người một đôi nam nữ đang ở chính giữa. Người nói muốn bồi thường Giang Thần chính là nữ tử trong đó, khuôn mặt của nàng không quá tuyệt mỹ, có chút êm dịu, ngũ quan lại rất là tinh xảo. Một thân mặc áo bào đen bó sát người, bao phủ vóc người đầy đặn của nàng. Y phục và kiểu tóc của nàng có khác biệt rất rõ ràng với người ở bên cạnh, giống như là người hai nước đứng chung một chỗ vậy. Hương Hương công chúa, ngươi quá ngây thơ rồi. Tên thanh niên anh tuấn bên người nàng nói. Lòng ngươi hiểm ác, nếu như chúng ta biểu hiện quá mềm yếu thì nhất định người kia sẽ lừa chúng ta. Sao? Hương Hương công chúa không rõ vì sao, vẻ mặt rất là mờ mịt. Công chúa điện hạ, Vân Sư Huynh nói không sai. Trước tiên chúng ta nên hung ác với hắn chút, sau đó lại cho hắn chỗ tốt, nếu không trực tiếp cho chỗ tốt thì sẽ bị hắn dở công phu sư tử ngoạm ra đó. Được rồi. Hương Hương công chúa không có chủ kiến gì, nghe những người khác đều nói như vậy, nàng cũng đồng ý. Công chúa, người kia đã tới đây. Một nha hoàn chạy tới. Công chúa, chuyện này giao cho chúng ta đi. Đám người Vân Sư Huynh lập tức nhìn về phương hướng phía đuôi thuyền. Rất nhanh, Giang Thần cưỡi Bạch Linh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Hồ biết bay hay sao? Vừa nãy trời tối, bọn họ không thấy rõ Giang Thần bay thế nào, vẫn còn tưởng rằng đối phương có đạo cụ phi hành, lại không nghĩ rằng là một con hổ có một đôi cánh. Mắt mũi của ngươi để đâu vậy? Không biết nhìn đường, có biết nếu như đụng hỏng thuyền buồm của chúng ta ngươi sẽ phải đền bù bao nhiêu không? Sau khi kinh ngạc, bọn họ không quên chuyện vừa nay đã thương lượng kỹ càng, một người trong đó đứng ra đánh trận đầu, hét lớn một tiếng với Giang Thần. Giang Thần nhíu nhíu mày, hóa ra những người này dừng lại không phải là chuẩn bị xin lỗi hay sao? Hắn lắc đầu một cái, không có thời gian nhàn nhã những người này, hắn không nói một lời rời đi. Chuyện này không ngờ lại vượt ra ngoài dự liệu của đám người ở trên thuyền. Hương Hương công chúa không nhìn thấy rõ người ở trước mắt, vẻ nghi ngờ trên mặt càng ngày càng sâu. Buổi tối lại mang mặt nạ. Có khả năng đi làm cái việc gì đó không muốn để cho người khác biết được, không tiện lộ diện. Vân Sư Huynh lúng túng giải thích. Hương Hương công chúa nửa tin nửa ngờ, thuyền buồm lần nữa được khởi động. Tốc độ của thuyền buồm con đó, cũng không lâu lắm, bọn họ lại nhìn thấy Giang Thần cưỡi Bạch Linh phi hành. Không chờ những người khác mở miệng, Hương Hương công chúa nói ra băn khoăn trong lòng, nói. Vị bằng hữu này, vừa nãy không thấy ngươi ở đó. Suýt nữa đã xông tới, thật không phải. Ta thấy phương hướng ngươi đi cũng giống như chúng ta, không bằng lên trên thuyền của chúng ta đi. Giang Thần vừa nghe, có chút động lòng. Dùng tốc độ của thuyền, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Được rồi. Giang Thần cũng không từ chối mà cùng Bạch Linh nhảy lên trên bong thuyền. Bạch Linh không cần phải bay thu hồi cánh lại, nói đúng ra, là cánh biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải vừa nãy tận mắt nhìn thấy thì người trên thuyền sẽ không tin tưởng lại có một con hổ như vậy. Bằng hữu, đây là chiến sủng gì vậy? Thần kỳ như vậy sao? Vị Hương Hương công chúa kia cũng bị Bạch Linh hấp dẫn. Có điều Bạch Linh không quá thích nàng, sau khi nàng đến gần lại nết miệng hừ một tiếng. Nó không thích người sống. Giang Thần giải thích một câu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Bạch Linh là người thù dai, trách chiếc thuyền này suýt chút nữa đã đụng vào mình. Chương 190, truy phong kiếm của ta. Hương Hương công chúa thấy hắn không có ý tứ giao lưu cũng không miễn cưỡng, nàng gật đầu ra hiệu một hồi, lại nói. Bằng hữu, thuyền còn 2 canh giờ nữa sẽ tới Đại Hạ Kinh Thành, xin cứ tự nhiên. Trên bong thuyền có 7 ghế dựa, Giang Thần chưa ngồi được bao lâu thì một nha hoàn đã bưng tới điểm tâm và nước trà. Giang Thần nghe ra, người vừa nhắc nhở hắn chính là người nha hoàn này. Đám người Vân Sư Huynh bên kia nhìn thấy Giang Thần không để ý tới Hương Hương công chúa, cao ngạo vô cùng, ngay cả mặt nạ cũng không lấy xuống, cho nên trong lòng rất bất mãn. Có điều Hương Hương công chúa cũng không nói cái gì, cho nên bọn họ cũng không tiện đứng ra khó dễ. Rất nhanh, những người này đã quăng khúc nhạc dạo này ra sau đầu, quên lãng Giang Thần, bắt đầu uống rượu nói chuyện vui vẻ ở dưới ánh trăng sáng rõ. Giang Thần nghe một lúc mới phát hiện ra người nói chuyện đều là mấy người vừa nay đã dày la mình. Nữ tử mời hắn lên thuyền chỉ lặng lặng nghe, rất ít khi xen miệng vào, thế nhưng vẻ mặt lại si mê, cảm thấy rất hứng thú đối với nội dung mà bọn họ nói. Có điều, Giang Thần phát hiện ra nội dung bọn họ nói đơn giản chính là chỗ lợi hại của thập đại tông môn hỏa vực, hay là chuyện cũ của một ít thiên tài trên Tân Hòa Bảng. Nữ tử tên là Hương Hương công chúa trông mong không thôi, đặc biệt là khi biết Lữ Phi lấy đao pháp nổi danh ở trên Tân Hỏa Bảng tuyên bố muốn đánh bại tất cả kiếm khách ở trên tỷ thí thánh viện, muốn làm cho đao đạo danh chính ngôn thuận tượng đài, hai mắt của nàng sáng lên, hận không thể lập tức nhìn thấy đối phương. Giang Thần đã gần như hiểu rõ, hẳn Hương Hương công chúa này là công chúa của đế quốc nào đó trong hỏa vực, lần thứ nhất đi xa nhà. Đối với bên ngoài cảm thấy rất hứng thú, yêu thích kết giao bằng hữu. Mà đám người kể chuyện cho nàng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bọn họ khoe khoang, nói sau khi đến kinh thành sẽ dẫn kiếm cho nàng một vị bằng hữu đứng trong 100 vị trí đầu trong Tân Hòa Bảng. Hương Hương công chúa vô cùng cao hứng, đưa cho người tên là Lưu Bằng không ít nguyên thạch coi như là cảm ơn. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thần khẽ cau mày. Rõ ràng mấy người này đã coi vị công chúa này là người dễ gạt đồ, trong lúc trò chuyện ngắn ngủi đã được đưa ra không ít đồ vật. Giang Thần gọi vị nha hoàn kia tới, hỏi rõ việc này. Công chúa là như vậy, rất phóng khoáng, sẽ không bạc đãi bằng hữu. Nha hoàn nói, vấn đề là người khác sẽ coi nàng là kẻ ngu ngốc đó. Giang Thần nói, một lát sau, hắn lại cảm giác mình rất buồn cười. Người khác còn không lo lắng, hắn lại ở đây suy nghĩ lung tung. Không biết từ lúc nào Bạch Linh đã nằm nhoài trên bong thuyền mà ngủ, tư thế ngủ luôn duy trì sự đề phòng, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tỉnh lại. Vân Hiểu sư huynh ở bên trong đám kiếm khách cũng rất lợi hại, đứng hàng đầu trong Tân Hòa Bảng, sẽ cho Lữ Phi kia biết vũ khí đứng đầu chỉ có thể là kiếm mà thôi. Vị Lưu Bằng kia là người tích cực nhất. Nói cũng rất là khuyết trương. Không sai, cường giả trên Thanh Vân Bảng hỏa vực chúng ta có hơn một nửa là sử dụng kiếm. Công chúa, chuyện Hắc Long Thành ta vừa mới nói với công chúa còn nhớ chứ? Hương Hương công chúa gật gật đầu, nói. Là về vị Giang Thanh Vũ kia sao? Là người có nhi tử bị đoạt thần mạch hay sao? Giang Thần vốn không muốn nghe tiếp lại có hứng thú, hắn bỉnh thai lên lắng nghe. Đúng, có thể nói Giang Thanh Vũ là kiếm khách số 1 số 2, một người một ngựa làm cho cả Hắc Long Thành không làm gì được hắn. Công chúa thử suy nghĩ một chút xem hắn lợi hại bao nhiêu chứ. Mà hiện tại Vân Hiểu sư huynh so với Giang Thanh Vũ lúc còn trẻ cũng không kém là bao. Lưu Bằng nói, Vân Hiểu an vị ở bên cạnh công chúa, nghe thấy hắn nói như thế lại chỉ cười nhạt. Vân Hiểu sư huynh, ngươi bộc lộ tài năng, để công chúa nhìn một chút đi. Hương Hương công chúa vừa nghe lời này, trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong. Được rồi. Vân Hiểu đi tới nơi rộng rãi trên bong tàu, trên tay cầm một thanh linh kiếm cấp 2. Vốn hắn muốn nhìn một chút xem người tự xưng là không kém phụ thân lúc còn trẻ lợi hại bao nhiêu, nhưng mà nhìn thấy thanh linh kiếm cấp 2 này, vẻ mặt của hắn có chút quái dị. Truy phong kiếm, phong lôi hỏa pháo. Bởi vì không có kẻ địch, Vân Hiểu cố gắng làm tốt nhất mỗi một chi tiết nhỏ, động tác tao nhã, kiếm thức rất tiêu sái. Trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vừa vội lại mạnh mẽ, anh kiếm xẹt qua ở trong trời đêm, chỗ mũi kiếm hướng về, lực lượng kinh người như đạn pháo nổ vang, rất là chói tai. Sau khi kiếm hạ xuống, kinh khí sản sinh ra đã làm cho cái bàn lật tung. Kiếm tốt! Lưu Bằng kêu lên. Chiêu này là thứ mà đám người Lưu Bằng không có cách nào làm được, võ học của Hương Hương công chúa không cao, không nhìn ra chỗ tinh diệu trong đó, chỉ cảm thấy rất là lợi hại. Đáng tiếc truy phong kiếm của Vân Hiểu sư huynh bị người ta đánh cắp, chỉ có thể cầm linh kiếm cấp 2 dùng tạm, nếu không thì một kiếm này sẽ càng lợi hại hơn nữa. Lưu Bằng ra vẻ đáng tiếc nói. Sao? Hương Hương công chúa không biết điểm ấy, có chút giật mình, nói. Như vậy không phải ngày mai tỷ thí thánh viện Vân Hiểu sư huynh sẽ phải chịu thiệt sao? Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Vân Hiểu cười cười, cũng không phản bác lời này của nàng. Chuyện này không thể được, Ngọc Nhi, mang một thanh linh kiếm cấp 4 đến đây. Hương Hương công chúa nói. Vân Hiểu và Lưu Bằng lẫn nhau một chút không để lại dấu vết nhìn, trong lòng khó nén kích động, miệng nở một nụ cười mừng rỡ. Công chúa, thứ này quá quý trọng. Vân Hiểu cố gắng nói ra một câu như vậy, tránh cho nàng sẽ nghĩ khác. Là một kiếm khách, bội kiếm rất là quan trọng. Vân Hiểu sư huynh, đại chiến ngày mai sắp tới, làm sao có thể chịu thiệt ở trên vũ khí được chứ? Hương Hương công chúa không nghe ra được, vẫn cố ý muốn đưa kiếm cho hắn. Cuối cùng, Vân Hiểu ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy. Ha 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 ha. Đúng vào lúc này, tiếng cười rất không hài hòa khiến cho người trên bong thuyền cả kinh. Mọi người nhìn về phía Giang Thần, không hiểu tại sao hắn lại cười. Mấy con mèo con chó không biết ở đâu ra lại ở đây giả vờ giả vịt lừa gạt bảo vật của người khác, thực sự là buồn cười. Giang Thần vẫn không nhịn được, mặc kệ kết quả ra sao, hắn đều muốn xen vào một chút. Lời này vừa nói ra, đám người Vân Hiểu và Lưu Bằng cùng nhau biến sắc. Ngươi nói nhăng nói của gì đó. Lưu Bằng tức giận không thôi, lớn tiếng quát một câu. Kiếm pháp của ngươi, linh kiếm cấp 2 rất xứng đôi với ngươi, ngươi lại mang mình so với Giang Thanh Vũ, thực sự là nực cười. Giang Thần cười lạnh nói. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho hắn mở miệng. Một kiếm vừa nãy ở trong mắt của hắn, suýt chút nữa đã làm cho hắn phun trà trong miệng ra ngoài. Vốn tưởng rằng Vân Hiểu khoe khoang như vậy sẽ thật sự có chút tài mọn, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Không phải hắn nói mạnh miệng, một kiếm đó của Vân Hiểu, dù hắn nắm tay phải cũng có thể đỡ được. Công chúa, xem ra ngươi tặng ta linh kiếm đã dẫn tới đố kỵ, thanh kiếm này, ta không nên lấy thì hơn. Con mắt của Vân Hiểu hơi nheo lại, lửa giận trong lòng nột ngạt, trả lại linh kiếm cấp 4 cho nàng. Thủ đoạn này rất cao minh, Hương Hương công chúa không tiếp kiếm mà nhìn Giang Thần, nói. Bằng hữu, ta cam tâm tình nguyện đưa kiếm. Người bị lừa gạt thường thường đều cam tâm tình nguyện, khi tên lừa đảo mới bị vạch trần thường thường sẽ bảo vệ tên lừa đảo, mà người như vậy thường thường sẽ bị lừa rất thảm. Giang Thần chậm rãi đi tới, nói. Kiếm vừa nãy, kỳ thực chẳng qua ngươi chỉ cảm thấy uy lực lớn, chỗ lợi hại ở đâu. Ngươi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất phàm sau khi những người này nói ra mà thôi. Hai câu này khiến cho Hương Hương công chúa sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lời này của hắn. Ta biết ngươi sao? Ánh mắt của Vân Hiểu sắc bén giống như muốn xuyên thủng mặt nạ, nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thần vậy. Ừ, Vân Hiểu sư huynh chính là người xếp thứ 134 trên Tân Hòa Bảng, bên trên vạn người, ngươi có thành tựu gì chứ? Xếp hàng thứ mấy? Mạo xưng tên ra. Lưu Bằng kêu gào nói, vừa nãy cũng là tên này mắng Giang Thần không có mắt. Giang Thần nở nụ cười không tên, nói. Bao nhiêu sao? Để ta nghĩ lại chút xem sao, là 50 mấy gì đó. Chương 191, trở về. Ngữ khí không đứng đắn đương nhiên khó có thể làm cho người ta tin tưởng được. Nghe thấy hắn nói như thế đám người Lưu Bằng lộ ra vẻ mặt trâm trọng. Mang mặt nạ, ngay cả tên cũng không dám nói ra, khẩu khí cũng không nhỏ. Lưu Bằng chào phúng một tiếng, làm cho đám người ở bên cạnh cười to. Con ruồi bay qua, người chẳng muốn giơ tay đập chết, thế nhưng con ruồi còn coi mình rất ghê gớm, vậy thì là muốn chết. Giang Thần vẫn không buồn để ý tới những mặt hàng không đủ tư cách này, thế nhưng không nghĩ tới tên này còn được đà lấn tới. Ngươi nói ai là con ruồi chứ? Lưu Bằng giận dữ, bước lên phía trước, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo của Giang Thần. Giang Thần nhún vai một cái, một giây sau, Lưu Bằng kêu thảm một tiếng, bị đánh về phía sau 4-5 thước, va vào một cái vại nước rồi mới dừng lại. Mọi người còn đang cười sửng sốt. Bọn họ đều không thấy rõ Giang Thần ra tay thế nào. Hơn nữa cũng ra tay không nhẹ, Lưu Bằng máu me đầy mặt, nửa ngày không đứng lên được. Điều này cũng làm cho trận xung đột lời nói này thăng cấp mạnh mẽ lên. Trong mắt Vân Hiểu xẹt qua vẻ lạnh lẽo, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng hắn không vội vã ra tay. Bởi vì chủ nhân thuyền là Hương Hương công chúa. Được rồi. Hương Hương công chúa nhìn thấy Giang Thần động thủ. Không bởi vì lời nói mới vừa rồi của hắn mà dao động, đồng thời ấn tượng đối với hắn cũng đã hạ xuống thấp nhất. Nàng đang muốn dùng thân phận chủ nhân thuyền buồm tiếp tục mở miệng thì Giang Thần đã không cho nàng cơ hội. Công chúa, ta nói vậy không phải là tới để thuyết phục ngươi, để ngươi thỏa mãn đối với ta, chỉ là ta không ngứa những tên hề nhảy nhót như vậy. Lại nói người này, nhiều lần nói năng lộ mạng với ta. Ta không giết hắn đã là nhân từ lắm rồi. Giang Thần không có một chút phô trương thanh thế nào cả, Lưu Bằng đã đứng lên nghe thấy vậy thân thể run rẩy một hồi. Ta chỉ muốn nói một câu, không nên bởi vì cực hạn của tầm mắt mà xem một cẩu hùng là anh hùng. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Hiểu không nhịn được, nói. Công chúa Điện Hạ, tên này không coi ai ra gì, nếu như hắn ở trên thuyền. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này. Giang Thần lắc đầu một cái, trong lòng cảm thấy rất thất vọng về người này, đến lúc này mà cũng không định động thủ, ỷ vào sự tín nhiệm lợi dụng nữ nhân, thực sự đã làm nhục hai chữ kiếm khách. Các hạ, chuyện của ta không tới phiên người ngoài, không cần ngươi nhiều lời, nếu ngươi không đồng ý, như vậy xin mời ngươi rời khỏi đây. Xưng hô của Hương Hương công chúa đối với hắn cũng thay đổi. Cũng không có khách khí như lúc vừa mới bắt đầu nữa. Như ngươi mong muốn. Giang Thần thả người nhảy một cái, nhảy xuống bong tàu, cùng với Bạch Linh rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hắn đã cưỡi Bạch Linh biến mất ở trong mắt những người này. Thực sự là làm cho người ta tức giận, tên này coi mình là ai chứ? Đúng vậy, quả thật nên cho hắn một chút giáo huấn. Cũng không dám mang khuôn mặt thật ra gặp người khác. Còn không thấy ngại mà dám mở miệng nói người khác. Hắn vừa đi, đám người Lưu Bằng lập tức mồm năm miệng mười ra sức chửi. Vân Hiểu nói, người này lén lén lút lút, cố ý làm chúng ta tức giận là muốn nhân cơ hội làm khó dễ, mưu đồ gây rối. Cho dù thực lực của bản thân hắn không ra sao, thế nhưng con yêu thú kia không thể khinh thường. Lưu Bằng sáng mắt lên, lập tức nói, thì ra là như vậy. Chẳng trách Vân Hiểu sư huynh không ra tay, hóa ra là đang suy nghĩ như thế. Đúng vậy. Vân Hiểu gật đầu một cái. Hương Hương công chúa giữ yên lặng, cảm thấy cách nói này rất có lý. Một người xa lạ chỉ trích nàng không có ánh mắt, hành vi ấu trĩ, cho nên từ trong lòng nàng đã không chấp nhận nhận định này. Nếu như gặp phải hắn trong lúc tỉ thí thánh viện, nhất định ta sẽ quang minh chính đại để cho hắn lĩnh giáo cái gì gọi là kiếm đạo. Vân Hiểu thấy Hương Hương công chúa tin tưởng, lập tức ngước đầu, rất ngạo nghễ nói. Rời khỏi thuyền buồm, Giang Thần không vội vã chạy đi, tốc độ của thuyền buồm so với hắn còn nhanh hơn, so với việc bị vượt qua còn không bằng để cho bọn họ đi đầu thì hơn. Lại nói vị công chúa kia lựa chọn tin tưởng đám đạo trích kia, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Hiểu cùng Lưu Bằng và những người kia đã làm quen với công chúa trước hắn, đạt được sự tín nhiệm, mình bỗng dưng đứng lên, nói nàng đã sùng bái nhầm người thì rất không hợp tình hợp lý. Nếu Hương Hương công chúa việc nghĩa chẳng từ nan tin tưởng mình, đánh đuổi đám người Vân Hiểu, như vậy mới gọi là quái đản. Có điều cũng như chính hắn đã nói, hắn mở miệng chỉ là không ưa hành vi vô liêm sỉ của đám người Vân Hiểu, không phải muốn tiếp cận công chúa, cho nên hắn cũng đã chuẩn bị rời đi. Đi thôi, thịt nướng còn đang chờ chúng ta. Mắt thấy Vân Phàm Thuyền đã đi xa, lúc này Giang Thần mới lên đường. Bạch Linh đang thở phạc vừa nghe thấy lời này như được ăn thuốc bổ, lập tức bỏ lại Giang Thần đằng sau. Giang Thần cười khổ một tiếng, dương cánh đuổi theo. Không có Vân Phàm Thuyền, một người một hổ tới tảng sáng mới vừa đến Đại Hạ Kinh Thành. Không bỏ lỡ tỉ thí thánh viện, Giang Thần đã rất là thỏa mãn rồi. Kinh thành của Đại Hạ Vương Triều phồn hoa đúng như tưởng tượng của hắn vậy, Nam Bắc không nhìn thấy nhau, kiến trúc trong thành có trình độ cực cao, đặc biệt là cung điện giữa thành, rất xa hoa, chẳng khác nào tiên cung. Điều làm cho Giang Thần giật mình nhất chính là trên không của thành thị có vô số đạo cụ phi hành, căn cứ vào thể tích lớn nhỏ mà được sắp xếp chỉnh tề, kết nối với nhau, trở thành một mảnh thành ở trên không trung. Trong đó có không ít tiểu lâu và khách điếm được mở ở trong các loại đạo cụ phi hành cỡ lớn. Trên đường phố trong thành, người đi đường như dệt gửi, qua lại không dứt. Trong khoảng thời gian này, Kinh Thành có thể nói là nơi náo nhiệt nhất trong hỏa vực. Giang Thần mang theo Bạch Linh Hòa vào trong đó, tìm kiếm nơi ở, tìm hiểu tin tức. Gần như dự đoán của hắn, hiện tại đã không có bao nhiêu người nhớ tới hắn nữa. Thân phận đệ tử thiên đạo môn Giang Thần này, đang bị người ta quên lãng. Bây giờ, người trong miệng mọi người nghị luận nhiều nhất chính là Lữ Phi kia. Nghe đồn rằng hắn có được kỳ ngộ, đao pháp tăng nhanh như gió, muốn khiêu chiến tất cả kiếm khách bên trong đám người trẻ tuổi. Ngày hôm qua trong lúc tỉ thí sơ tuyển hắn đã chém ra một đao làm cho toàn trường kinh diễm, một vị đại sư võ học đã nói lần tỉ thí thánh viện này sẽ là đao kiếm quyết đấu. Điều này làm cho trong lòng rất nhiều người đều tràn ngập sự chờ mong. Quý nhất kiếm phái là đại biểu của kiếm khách, cho nên thủ tịch đệ tử Dịch Thủy Hàn rất được mọi người quan tâm. Một kiếm, một đao. Như là kình địch trời sinh vậy. Mặt khác, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tỉ thí sơ tuyển. Tỉ thí thánh viện không xua đuổi mọi người tới xem, đồng thời người đến kinh thành cũng không cần vé vào cửa. Bởi vì dù sao tiêu chuẩn tiến tu cũng sẽ trực tiếp lựa chọn từ 10 người đứng đầu bên trong Tân Hòa bảng. Có điều, mọi việc đều phải nói tới hai chữ công bằng, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện một thất hắc mã không có ở trên Tân Hòa bảng cơ chứ. Chính là bởi vì khả năng nhỏ bé không đáng kể này cho nên mới sẽ tiến hành từng cuộc tỉ thí một. Ở trong sơ tuyển, tất cả đều là ngẫu nhiên. Tú nguyên cảnh có khả năng đụng phải thần du cảnh, người đứng thứ hơn 900 trên Tân Hỏa bảng sẽ có khả năng gặp gỡ tuấn tài đứng trong 100 vị trí đầu. Cũng sẽ có thiên tài có lực lượng ngang nhau đối đầu trong lúc sơ tuyển. Bất kể là loại tình huống nào, bên bị thua sẽ không có cơ hội đi tiếp nữa. Mặc dù nói người thánh viện sẽ quan sát quá trình biểu hiện của cá nhân, thế nhưng nếu như ngay cả vòng loại đơn giản nhất mà cũng không qua được, như vậy tất cả mọi chuyện sau đó không cần nói nữa. Vòng đấu loại có 3 ngày, là dùng để giảm bớt nhân số báo danh. Khi nhân số đạt đến mức có thể hoàn thành toàn bộ tỉ thí trong vòng 1 ngày, như vậy người của Thánh viện và cao tầng các thế lực khắp nơi mới sẽ tụ tập lại cùng một chỗ. Vào lúc ấy mới thực sự là việc trọng đại. Đi báo danh đi. Giang Thần đứng ở trước mặt gương đồng, nhìn thân thể của mình. Thân thể của hắn vốn đã dài, thế nhưng trong mấy tháng ở vạn thú vực đã có biến hóa không nhỏ. Không chỉ có vai rộng hơn mấy phần mà cũng cao hơn so với trước đây. Lại bay xuống cấm chế ở trên mặt nạ, như vậy sẽ không ai có thể nhìn ra được thân phận của hắn. Giang Thần ta đã trở về. Chương 192, Đại Thiếu Hoàng Đô. Vận khí của Giang Thần không tệ. Sau khi báo tên xong đã gặp phải một đối thủ tụ nguyên cảnh ở trong vòng đấu loại. Sau khi nhận ra được khí tức trên người của Giang Thần là thần du cảnh, vẻ mặt của vị thiếu niên 16, 17 tuổi này tức thì thay đổi. Khi lên đài hắn nóng lòng muốn thử, bây giờ lại trở nên uể oải suy sụp, trong mắt còn hiện lên vẻ phẫn nộ. Ngươi là người của Hoàng Đô sao? Thiếu niên hỏi. Giang Thần sửng sốt một chút, lắc đầu nói. Không phải. Nghe vậy, sự phẫn nộ trên mặt của thiếu niên càng thêm rõ ràng, còn mang theo vẻ ghét bỏ rất sâu. Hắn nói. Đám người xuất thân hèn kém như các ngươi không có hy vọng đâu, không ở nhà mà cố gắng mà chạy tới nơi này chịu mất mặt xấu hổ làm gì chứ? Ồ! Vậy ngươi cảm thấy hạng người gì thì mới có hy vọng chứ? Giang Thần buồn cười nói. Ví dụ như nhị ca của ta, Hoàng Đô Tứ Thiếu, Hoàng Phủ Hoa. Thiếu niên kia ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt rất là kiêu ngạo. Không quen. Giang Thần không chút suy nghĩ trả lời. Ngươi! Sắc mặt của thiếu niên này cứng đờ, trừng mắt nhìn sang phía hắn. Nếu như ngươi cảm thấy không thể chịu thua, ta cũng không ngại dạy ngươi làm người. Giang Thần lạnh lùng nói. Trên đường tới báo danh, hắn phát hiện ra người kinh thành đều có một cảm giác ưu việt, cho dù là lão bản quán trà ven đường, khi người bên ngoài hỏi đường thì cũng có vẻ mặt rất là tự hào. Đồng thời, người kinh thành tự xưng nơi này là Hoàng Đô. Kinh thành và Hoàng Đô cùng một ý tứ, thế nhưng bọn họ cảm thấy mình lại cao quý như vậy. Loại kiêu ngạo này phát ra từ trong xương, bắt nguồn từ việc nơi này là dưới chân của thiên tử, cũng là đệ nhất thành của Hòa Vực. Hòa Vực không chỉ có một quốc gia, thế nhưng cũng chỉ có đại hạ dám xưng mình là vương triều. Đối với chuyện này, Giang Thần cũng không có ý kiến gì, đây là chuyện thường tình của con người mà thôi. Kiếp trước ở Thánh Vực, khi người ở đó đối mặt với người đến từ vị diện thế giới khác thì cũng đều cho là mình hơn người ta một bậc. Chỉ có điều, loại tự hào và kiêu ngạo quá đầu này sẽ chọc cho người ta chán ghét. Ví dụ như thiếu niên này vậy, đụng phải Giang Thần làm cho hắn không thể tiến vào vòng kế tiếp, hắn rất là bất mãn, giống như tiêu chuẩn này vốn nên thuộc về hắn vậy. Nguyên nhân chỉ vẹn vẹn là bởi vì địa điểm tỉ thí ở Kinh Thành. Thiếu niên kia liếc nhìn hắn một cái, cũng không có dự định lấy trứng chọi đá mà nhấc tay chịu thua. Giang Thần thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, nhận được một khối lệnh bài bằng gỗ nho nhỏ, là bằng chứng được thăng cấp. Mấy vòng sau tốt nhất ngươi không nên gặp phải ca ca và tỷ tỷ của ta, nếu không ngươi sẽ biết tay. Nói xong, thiếu niên kia phẩy tay áo bỏ đi. Giang Thần không có để ý tới hắn. Sau khi hỏi rõ công việc của vòng kế tiếp, hắn trở lại tiểu lâu mà mình đặt chân. Là một chiếc lâu thuyền loại cỡ lớn trên không trung, cũng là lâu thuyền có đẳng cấp cao nhất, gian phòng phổ thông một buổi tối cũng có giá gấp mấy chục lần khách điếm bình thường. Trên boong tàu có một quảng trường lớn, giữa thuyền xây dựng lên một đống căn phòng cao vút, như một cái tháp, tráng lệ, hùng vĩ mà lại rất đồ sộ. Từ cửa lớn đi vào sẽ thấy một cái đài nhỏ. Trên mặt đang có vũ nữ thể hiện dáng người nổi bật của mình. Tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều có thể nhìn thấy sân khấu và phòng khách. Hành lang của mỗi một tầng đều rất rộng rãi, cũng có bày bàn ra, để khách mời có thể ở trên cao nhìn xuống, xem xét mỗi một góc bên dưới. Có một thiết kế nổi bật và từng chi tiết nhỏ hoàn mỹ như vậy, cho nên thu phí đắt cũng là chuyện bình thường. Giang Thần đi tới tầng thứ 5. Gian phòng trên tầng này là ít nhất, bởi vì mỗi một gian phòng đều có diện tích to lớn hơn, giá cả cũng cao hơn. Giang Thần đang nghĩ xem ngày mai có cần đổi một thanh kiếm khác hay không, bởi vì xích tiêu kiếm rất dễ dàng bại lộ ra thân phận của mình. Là ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra là thiếu niên vừa nay đã thua ở trên tay mình, ở trên cái bàn cạnh hành lang. Trừ hắn ra còn có vài thiếu niên nam nữ hào hoa phú quý đang ngồi đó. Hoàng Phủ Minh, hắn là ai vậy? Bởi vì thiếu niên này cho nên bọn họ mới sinh ra hứng thú không nhỏ đối với Giang Thần. Đối thủ vừa nãy của ta. Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ nói một câu. Người đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, Hoàng Phủ Minh thích làm náo động, bọn họ đều biết. Cho nên đối phương muốn thông qua vòng đấu loại, làm ra biểu hiện được vạn chúng chú mục. Ai biết vận khí của hắn không tốt, ngay ở vòng đấu loại đã va phải một tên thần du cảnh. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, lập tức, vô số đạo thần thức trần trụi bao phủ lên trên người hắn. Thật không hổ là người kinh thành đó. Giang Thần cười cợt, đột nhiên tỏa ra thần thức. Tức thì, người trên bàn hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè ở trên người, không kịp thở. Nên hiểu quy củ một chút đi. Giang Thần nói một câu rồi đi đến phòng nghỉ. Chờ một chút. Hắn vừa đi tới cửa thì người trên bàn kia bỗng nhiên đi tới. Người ở phòng này sao? Một tên thanh niên thần du cảnh sơ kỳ hỏi, vẫn không biết lễ phép như cũ. Sao? Như vậy đi, chúng ta ngồi ở chỗ này chính là chờ đợi chủ nhân phòng này trở về. Đương nhiên, không phải là bởi vì Hoàng Phủ Minh. Thanh niên kia lại nói. Vì lẽ đó, Giang Thần có chút ngạc nhiên. Chúng ta muốn đổi lấy phòng của ngươi. Thanh niên nói. Giang Thần ngẩn ra, lại nhìn vẻ mặt của những người khác, cũng không nói thêm gì về yêu cầu quá đáng này mà bắt đầu chờ thái độ của hắn. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, dường như không nghĩ tới hắn sẽ từ chối. Không đổi. Giang Thần không thèm để ý tới những người này mà lấy ra chìa khóa mở cửa. Một cái tay khoát lên vai của Giang Thần, là thanh niên kia, hắn rất tức giận, có thể nghe thấy được từ ngữ khí của hắn. Chúng ta chờ ở chỗ này thương lượng với ngươi mà không phải trực tiếp ném đồ của ngươi từ trong phòng ra, ngươi đừng không biết cân nhắc như vậy. Ngươi không muốn cái tay của ngươi nữa sao? Giang Thần nghiêng đầu đi, lộ ra nửa khuôn mặt, con ngươi đen kịt. Hả? Thanh niên kia cả kinh. Giống như bị cố lực lượng vô hình này bắn trúng, không chỉ buông tay ra mà còn lùi lại mấy bước. Không nên phí lời với hắn. Chúng ta càng khách khí đối với những người này thì bọn họ sẽ càng coi mình là người cao quý, trực tiếp gọi trưởng quỹ tới đây. Vốn Hoàng Phủ Minh đã nhìn thấy Giang Thần không hợp mắt, bây giờ nhìn thấy mọi chuyện không thuận lợi, hắn lập tức làm khó dễ. Các ngươi cũng thật là đủ khách khí. Như vậy ta cũng sẽ khách khí với các ngươi một chút. Nhìn khẩu hình của ta, cút. Giang Thần quát một tiếng, đẩy lui đám người đứng ở trước cửa. Nhóm người này, mặc dù nói ngoại trừ Hoàng Phủ Minh ra đều là thần du cảnh, nhưng cũng chỉ có thực lực sơ kỳ, ỷ vào thân phận mà kêu gào ở trước mặt của Giang Thần. Hắn không tiếp tục để ý tới bọn họ mà đi vào phòng của mình. Chẳng được bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Giang Thần vừa mở cửa thì phát hiện ra là trưởng quỹ đã tiếp đón hắn ban sáng, Hoàng Phủ Minh và mấy người thanh niên nam nữ kia đang đứng bên hành lang, vẻ mặt tràn ngập vẻ trêu tức. Khách quan, thực sự ngại quá, chúng ta quên này phòng đã được những vị khách khác đặt trước, không bằng khách quan đi xuống dưới lầu đi. Trưởng quỹ nói. Vừa nói ra lời này, vẻ châm chọc trên mặt đám người Hoàng Phủ Minh càng rõ ràng hơn nữa. Lấy tới đây cho ta xem một chút. Giang Thần nói. Cái gì? Trưởng quỹ sững sờ, đầu óc còn đang mơ hồ. Ghi chép đặt phòng của người khác. Giang Thần nói. Vật này, đương nhiên trưởng quỹ không có, hắn chỉ muốn tìm một lý do để Giang Thần đổi phòng đi mà thôi. Do dự một lúc, hắn nói. Khách quan, là như vậy, bằng hữu của Hoàng Phủ Hoa ở sát vách người, là đệ tử Phù Không Đảo. Sở Lạc, đứng thứ 6 mỹ nhân bảng. Nếu như ngươi tạo thuận lợi cho chúng ta, như vậy không thể tốt hơn được nữa. Hắn nói ra hai cái tên, hy vọng hai cái tên này có thể làm cho Giang Thần thức thời một chút. Sở Lạc. Vậy thì thật là đúng dịp, ta cũng quen biết nàng, cũng là bằng hữu tốt của nàng. Giang Thần không mắc bẫy, hắn vẫn không đồng ý như cũ. Trưởng quỹ sững sờ. Không biết nên nói như thế nào cho phải. Hoàng Phủ Minh mắng. Thực sự là nói hiệu nói vượng, ngươi là ai chứ? Có thể quen biết Sở Lạc cô nương sao? Ta khuyên ngươi nhanh lăn một chút, nếu không đợi ca ca ta tới, nhất định ngươi sẽ đẹp mặt. Chương 193, là ta. Trưởng quỹ nói phòng này đã có người đặt trước, Giang Thần nói muốn xem ghi chép đặt phòng. Trưởng quỹ còn nói Hoàng Phủ Hoa quen biết Sở Lạc. Hy vọng tạo hắn tạo điều kiện thuận lợi, Giang Thần nói mình cũng quen biết Sở Lạc, đương nhiên sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn đang không chịu thua. Trưởng quỹ rơi vào tình thế khó xử, bây giờ nhìn lại, Giang Thần này không phải là người dễ nói chuyện, đám bao cỏ phía sau mà nổi giận thì hắn cũng không chịu nổi. Hắn đối lý trước cho nên cũng không tiện mạnh mẽ xua đuổi, nếu không Giang Thần gây sự thì sẽ làm tổn hại tới danh dự của Tử Lâu. Đám người xuất thân nghèo hèn như ngươi không biết cái gì gọi là hàm dưỡng cả. Hoàng Phủ Minh quát lên. Đột nhiên, Giang Thần không hề nói gì, bay nhanh về phía trước, tay phải nhanh chóng vung lên, đánh lên trên mặt của Hoàng Phủ Minh, tạo ra tiếng vang rất lớn. Mắt Hoàng Phủ Minh nổ đom đóm, hoàn toàn không kịp phản ứng lại, mãi đến khi cảm giác đau rát mới nói cho hắn biết đây là sự thực. Tại sao luôn có con ruồi muốn ăn đòn vậy chứ? Giang Thần không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người khác mà lầm bầm lầu bầu, về tới cửa. Ngươi lại dám đánh người sao? Đám thanh niên bên người Hoàng Phủ Minh giận dữ. Khách quan, nơi này của chúng ta không hoan nghênh người gây chuyện, xin mời rời đi. Trưởng quản đã có quyết định, ngữ khí lập tức trở nên cứng rắn. Hiện giờ đã không phải là vấn đề hắn có rời khỏi nơi này hay không, mà là hắn đi ra ngoài hay là bị người ta ném ra ngoài. Đúng vào lúc này, ở dưới thang truyền tới một đạo âm thanh rất bá đạo. Cà ca. Hoàng Phủ Minh che mặt đại hỉ nói vọng ra ngoài, vẻ mặt rất kích động. Trưởng quỹ ra vẻ thương hại nhìn Giang Thần một chút, trong lòng thầm nói làm người hà tất phải làm như vậy, lùi một bước biển rộng trời cao, hiện tại thì tốt rồi. Hoàng Phủ Hoa một trong hoàng đô tứ thiếu không phải là người dễ nói chuyện. Theo bước chân vừa nhanh vừa ổn vang lên, một thanh niên khí độ phi phàm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khuôn mặt anh tuấn, thân thể cao lớn, người mặc cẩm y màu đỏ sẫm xuất phát từ tay của đại sư, rất là vừa vặn, mỗi một hành động đều hào hoa phú quý. Không có chút hồi hộp nào, cả người toát ra quý khí và ngạo khí, bây giờ còn có vẻ tức giận nữa. Hàn ý từ trong mắt hắn bắn ra bốn phía, hai mắt hắn liếc nhìn Giang Thần một chút, đi tới trước người của Hoàng Phủ Minh, gỡ tay của đệ đệ mình ra, nhìn gò má đã sưng đỏ lên, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Hoàng Phủ Huynh, hắn quá nhanh. Thanh niên kia vội vàng nói, mang theo ý thỉnh tội. Ngươi đã khiến cho Hoàng Phủ ra mất mặt. Hoàng Phủ Hoa nói một câu với đệ đệ mình, sau đó lại đi đến trước người Giang Thần, nói. Ngươi, đã chuẩn bị đón nhận hậu quả chưa? Làm sao đám người các ngươi khi nói chuyện đều có giọng điệu như vậy cơ chứ? Giang Thần rất buồn cười nói. Tức thì, sắc mặt của Hoàng Phủ Hoa càng âm trầm thêm, người chung quanh hít thở dồn dập, không nghĩ tới Giang Thần lại điếc không sợ súng như vậy. Khí thế trên người Hoàng Phủ Hoa đột nhiên tăng vọt, uy thế của cảnh giới trung kỳ đỉnh cao tản mát ra. Ồ! Giang Thần có chút bất ngờ, cho dù cảnh giới của người này không cao bằng Phương Hàn của Phi Long Bang kia, thế nhưng thực lực lại vượt qua một đoạn dài. Rốt cuộc hắn đã có chút hứng thú, tay đặt lên trên chuôi kiếm. Trong lúc đang dương cung bạc kiếm, gian phòng cách vách có động tĩnh, cửa được mở ra từ bên trong, một nữ đệ tử phụ không đảo cả giận nói. Các ngươi có thể để cho người khác yên tĩnh một chút được hay không? Hiển nhiên, trận xung đột kéo dài sắp được nửa giờ này đã chọc giận người khác. Trưởng quỹ cả kinh, vội vàng nói. Thiến nhi cô nương, thực sự xin lỗi. Chúng ta sẽ lập tức rời đi, kính xin Sở Lạc cô nương không lấy làm phiền lòng. Xem ra Sở Lạc ngoại trừ là đệ tử của phụ không đảo gia cảnh không tầm thường đó. Nhìn thấy phản ứng của trưởng quỹ, Giang Thần thầm nghĩ. Hoàng Phủ Hoa mặc kệ Giang Thần mà đi hô lớn vọng vào trong phòng. Sở Lạc cô nương, ta là Hoàng Phủ Hoa, nghe người ta nói ngươi từ phụ không đảo đi tới Hoàng Đô cho nên ta muốn tận tình địa chủ. Chỉ là lại bị người từ nơi hoang dã này đứng ra gây rối. Đúng vậy, gia hỏa không biết trời cao đất rộng này còn nói là bằng hữu tốt của Sở Lạc cô nương, như vậy cũng là mạo phạm đối với Sở Lạc cô nương, cho nên chúng ta mới muốn giáo huấn hắn một chút. Hoàng Phủ Minh cũng nói. Ồ, cái này Hoàng Phủ Hoa còn không biết, hắn đánh giá Giang Thần từ trên xuống dưới, thấy trường bào trên người hắn bình thường. Không có một chút hào hoa nào, vẻ mặt hắn hiện lên vẻ trầm biếm, tờ hờ ơ mờ nói. Ngay cả người như vậy, cũng xứng quen biết Sở Lạc sao? Lộc cộc. Trong phòng có tiếng bước chân nhẹ đi đến cạnh cửa, nghe thanh âm này, trong đầu mọi người hiện ra một bóng người mỹ lệ. Đã xảy ra chuyện gì? Chật, Sở Lạc đứng thứ 6 mỹ nhân bảng đi ra, người mặc y sam màu trắng đệ tử chân truyền của Phù Không Đảo, dung mạo kiều diễm thanh lệ, thanh âm ôn hòa và mềm mại. Các nam nhân ở đây không rời mắt nổi khỏi nàng, Hoàng Phủ Minh nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ vào Giang Thần nói. Là hắn nói là bằng hữu của Sở Lạc cô nương, lại cố ý ở sát vách của Sở Lạc cô nương, nếu như chuyện này truyền đi sẽ làm nhục thanh danh của cô nương đó. Bị Giang Thần cho cái bạc ai, hắn cực kỳ căm hận Giang Thần, mấy câu nói này khiến cho tình cảnh của Giang Thần trở nên rất lúng túng. Người chung quanh đều ôm vẻ mặt xem kịch vui nhìn về phía bên này. Trưởng quỹ lắc lắc đầu, người nói quen biết Sở Lạc là Giang Thần. Là chính hắn tự đào hầm cho mình. Sở Lạc nhíu mày, đi về phía Giang Thần hai bước, dùng mắt hạnh đánh giá hắn, nói. Ngươi là. Tuy rằng mang mặt nạ, thế nhưng nếu là bằng hữu tốt, ít nhiều sẽ có cảm giác quen thuộc, thế nhưng từ phản ứng của Sở Lạc hoàn toàn không thấy được điểm này. Vẻ mặt của đám người Hoàng Phủ Minh cười cợt, Hoàng Phủ Hoa cũng rất hứng thú ôm tay ở trước ngực nhìn sang. Là ta. Giang Thần không tháo mặt nạ xuống, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó mấy giây, tất cả mọi người đều thấy rõ biểu hiện của Sở Lạc đã từ nghi hoặc biến thành không rõ. Tiếp theo lại là kinh hỉ, trong con ngươi có một đạo ánh sáng trở nên sáng rõ. Thiếu. Sở Lạc theo bản năng định gọi thiếu chủ, chỉ là đột nhiên nhớ tới Giang Thần đã nói, ở trước mặt người ngoài không thể bại lộ thân phận này. Mà nàng lại thấy Giang Thần mang mặt nạ, bởi vì tư duy nhanh nhẹn cho nên nàng lập tức đổi giọng. Đúng là người sao? Nàng có chút không xác định, Giang Thần bị vây ở trong vạn thú vực, nàng đã từng tìm sư phụ để tìm hiểu qua tình huống, biết thiên đạo môn vẫn không có phái người đi cứu viện. Như vậy cũng có ý nghĩa hy vọng sinh tồn của Giang Thần rất nhỏ bé không đáng kể. Đúng là ta. Nữ đệ tử Phù Không Đảo gọi là Thiến Nhi cô nương kia càng xông lại, kích động nắm lấy bàn tay của Giang Thần. Nơi này nói chuyện không tiện. Giang Thần ra hiệu cho các nàng không cần phải quá kích động. Sở Lạc gật gật đầu, nhìn mọi người chung quanh đang ngây người như phỗng, hắn nói. Hắn chính là bằng hữu tốt của ta, là các ngươi đang cố tình gây sự, còn có ngươi nữa, ngươi không cần làm trưởng quỹ nơi này nữa. Sắc mặt của trưởng quỹ như cho tàn, Sở Lạc và đại tiểu thư của bọn họ là bằng hữu trốn khuê phòng, cho nên có tư cách nói lời này. Nếu như nói Sở Lạc giữ gìn Giang Thần như vậy làm cho người ta kinh ngạc, như vậy hành động kế tiếp của nàng mới khiến cho người ta điên cuồng. Không ngờ nàng lại mang theo Giang Thần tiến vào phòng của mình, cũng truyền đến tiếng cửa đóng lại. Lúc này, đám người Hoàng Phủ Hoa chỉ cảm thấy rất không chân thực. Nữ nhân Sở Lạc này, rất tự ái, rất ít khi tiếp xúc cùng nam nhân. Người quen thuộc với nàng đều biết, là nàng không muốn chịu thiệt thòi, không muốn bị người khác nói bóng nói gió, có ảnh hưởng đối với danh dự của nàng, nàng coi đây là chuyện rất lỗ vốn. Nhưng mà hiện tại, không ngờ nàng lại mang theo một nam tử tiến vào gian phòng chỉ có nữ đệ tử mà thôi. Mà đồng thời còn đóng cửa lại. Chuyện này, nhất định không phải là sự thật. Hoàng Phủ Minh bị dọa cho sợ, không kìm lòng được nỉ non một câu. Chương 194, ngày mai gặp. Trong phòng, Giang Thần tháo mặt nạ xuống. Thiếu chủ, Sở Lạc và hai nữ đệ tử Phù Không Đảo khác kích động kêu lên. Thiếu chủ, làm sao người có thể đi ra khỏi vạn thú vực cơ chứ? Nữ đệ tử gọi là Thiến Nhi rất là hiếu kỳ hỏi. Sở Lạc và một nữ đệ tử khác tên là Dương Song cũng muốn nghe một chút xem làm sao Giang Thần ra được. Dựa cả vào nó. Giang Thần nở nụ cười không tên, Bạch Linh trốn ở phía bên ngoài cửa sổ và vào, chạy qua chạy lại ở trong phòng. Ồ! Ba người Sở Lạc giật nảy cả mình, ngoài cửa sổ là không trung cao và trượng, há không phải nói con hổ này có thể bay được hay sao? Chiến sủng sao? Đúng! Có nó dẫn đường, ta mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái kia đó. Giang thần nói. Bạch Linh nghe xong rất cao hứng, nằm nhoài ở bên cạnh bàn, duỗi người, mở móng vuốt ra. Tuy rằng Giang thần nói rất nhẹ, thế nhưng đám người Sở Lạc biết trong đó có bao nhiêu mạo hiểm. Một con chiến sủng có thể tạo ra được tác dụng như vậy, thế nhưng không có nghị lực và trí tuệ kinh người thì sẽ không thể nào làm được. Chợt, các nàng lại hiếu kỳ về việc tại sao Giang thần lại muốn đeo mặt nạ. Sát thủ của Hắc Bạch Môn còn không biết ta sống sót, để bảo vệ mình cho nên ta chỉ có thể làm vậy mà thôi. Giang thần thật ngại ngùng khi nói mình muốn làm náo động. Lý do này rất có sức thuyết phục. Cho dù đội ngũ của Thiên Đạo Môn ở ngay trong thành, thế nhưng cũng không ngăn cản được Hắc Bạch Môn ám sát. Vì lẽ đó, các ngươi cũng phải bảo mật cho ta. Giang thần nói. Vâng. Cảnh giới của các ngươi đều đến thần du cảnh rồi sao? Giang thần đột nhiên phát hiện ra điều ấy, ba nữ tử trước mắt hắn lúc này đều là thần du cảnh. Bản công pháp trước đó thiếu chủ cho chúng ta vô cùng thần kỳ. Chúng ta vốn tưởng rằng chỉ là dùng để cái kia, lại không nghĩ rằng lại có thể so với tu luyện công pháp thiên cấp. Sở Lạc nói xong, đột nhiên gò má ửng đỏ, nhớ ước định lúc rời khỏi lần trước. Thiến Nhi và Dương Song cũng hiểu được, cũng rất e thẹn túi lầu xuống. Tức thì, bầu không khí trong phòng trở nên rất ám muội. Người ngoài đều nói lần này Thiên Đạo Môn chỉ là làm nền trong tỉ thí thánh viện. Hiện tại chủ nhân đã bình an trở về, nếu như thực lực lại lên một tầng nữa, nhất định có thể làm cho mọi người kinh diễm. Sở Lạc nói xong, đôi mắt có chứa tình cảm nhìn sang, mặt mày hàm xuân. Khúc khục. Giang thần lúng túng cười một tiếng, lại nghĩ tới chuyện kia, hắn nghiêm túc nói. Các ngươi phải có tiền đồ một chút. Ta dạy cho các ngươi công pháp kia, cảnh giới bản thân càng cao thì hiệu quả sẽ càng tốt. Mới tới thần du cảnh, các ngươi đã thỏa mãn rồi sao? Tất cả đều tu luyện tới thông thiên cảnh cho ta rồi lại nói sau. Nhưng mà thiếu chủ, tiêu chuẩn tiến tu tỉ thí thánh viện, chúng ta nhất định phải làm cho người thu được nó. Như vậy thì mới có thể trong thời gian ngắn đuổi theo được Ninh Hạo Thiên. Sở Lạc rất lo lắng nói. Tiêu chuẩn tiến tu ta đã nắm chắc, không cần các ngươi lo. Giang thần không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hắn lại nói, ngươi mới vừa nói lần này Thiên Đạo Môn chỉ làm nền, lời này là có ý gì? Đại đa số đệ tử trên thiên tử bảng của Thiên Đạo Môn đều đã vượt qua 30 tuổi, vì Lý Thâm chết vào trong tay thiếu chủ, thân huyệt của Mục Chấn Xuyên bị thiếu chủ phế bỏ ở vạn thú vực, cho nên cũng không tham gia được. Không phải có Lý Tuyết Nhi sao? Một mình nàng đã đủ tỏa sáng che hết những người này kia mà. Giang thần rất không hiểu nói. Nghe nói Lý Tuyết Nhi luyện công tẩu hỏa nhập ma, xảy ra sai sót, không thể tham gia được. Cái gì? Giang thần cả kinh, đây là chuyện mà hắn không biết. Sau khi đi tới Kinh Thành, hắn chỉ tìm hiểu tin tức về Thập Vạn Đại Sơn và Xích Tiêu Phong, biết được tất cả mọi chuyện không quá đáng lo, lúc đó hắn mới thở phào một hơi. Lại không nghĩ rằng sư tỷ lại bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như lúc trước không tách ra khỏi sư tỷ thì ta cũng sẽ không bị tam hoàng tử ngăn cản, lẽ nào là bởi vì như vậy cho nên nàng mới tẩu hỏa nhập ma hay sao? Giang thần đi tới đi lui, vẻ mặt rất bất an, hắn chưa từng trách sư tỷ, càng không hy vọng bởi vậy mà sư tỷ có chuyện. Thiếu chủ, Lý Tuyết Nhi không có gì quá đáng lo, chỉ là hiện giờ đang ở thời điểm quan trọng mà thôi. Sở Lạc nói. Sao lại nói vậy? Giang thần nhìn lại về phía nàng. Công pháp tu luyện của Lý Tuyết Nhi là băng tâm quyết, tuy rằng nhập ma, thế nhưng nếu như có thể chém tâm ma, cảnh giới sẽ được nâng cao một bước, không cần đi thánh viện thì cũng có thể trở thành thông thiên cảnh. Sở Lạc nói. Băng tâm quyết. Trong lòng Giang thần run lên, hắn biết đây là công pháp gì. Hắn còn biết tu luyện môn công pháp này đến cuối cùng. Tâm sẽ như huyền băng, không có tình cảm. Sư tỷ bởi vì hắn mà nhập ma, sau khi loại bỏ được tâm ma, công pháp sẽ đại thành. Đối với Lý Tuyết Nhi mà nói, đây là chuyện tốt. Đối với Giang thần mà nói, cũng có ý nghĩa sư tỷ và hắn sẽ không thể qua lại được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên kỳ vọng sư tỷ thành công hay là thất bại. Tam nữ Sở Lạc nhìn thấy Giang Thần lo lắng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Một lúc lâu sau, Giang Thần thở dài một hơi, yên tĩnh lại, bất kể tình huống như thế nào, hiện giờ hắn cũng không thay đổi được, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Với tính cách của một ít người trong Thiên Đạo môn, nhất định sẽ lại nói là do ta tạo thành kết quả này, cũng tốt, đến lúc đó để bọn họ mở mang tầm mắt đi. Giang Thần nói, thiếu chủ, thật sự không cần làm như vậy sao? Tăng cảnh giới tăng lên tới hậu kỳ thì mới nắm chắc được. Sở Lạc tiến tới, nhỏ giọng nói một câu. Giang Thần mạnh mẽ gõ trán nàng một cái, trả lời. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện tới thông thiên cảnh, không để cho thiếu chủ thất vọng. Sở Lạc quệt môi, có chút oan ức. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Song đi ra mở cửa, bên ngoài không phải là Hoàng Phủ Hoa hoặc là trưởng quỹ, mà là một vị nữ tử trẻ tuổi. Nàng trực tiếp đi vào, nhìn thấy Giang Thần đã mang mặt nạ lên, hai mắt nàng sáng lên, nói. Sở Lạc à, không nghĩ tới lời người khác là nói sự thật, nhà ngươi lại có người trong lòng rồi hả? Nói nhăng nói của gì đó. Sở Lạc có quan hệ không tệ với nàng, cho nên cũng không tức giận. Chỉ là lo lắng phản ứng của Giang Thần mà thôi. Ngươi khai trừ một vị trưởng quỹ của ta, chung quy cũng phải để ta biết vị công tử này là thần thánh phương nào chứ. Nữ tử kia lại nói. Vẻ mặt của Sở Lạc có chút do dự, liếc mắt nhìn Giang Thần. Lời nói càng nhiều thì kẽ hở sẽ càng nhiều. Giang Thần muốn che giấu thân phận cho nên lập tức đứng dậy, nói. Ta về phòng trước. Hắn không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của nữ tử này mà trở về phòng. Chỉ không bao lâu sau nữ tử kia lại tới gõ cửa. Trước khi Giang Thần nói chuyện, nàng đã mở miệng trước. Công tử, vừa nãy người của ta có chỗ nào mạo phạm, mong rằng công tử tha thứ, đây là một bình liệt nguyên tửu, coi như là bồi thường cho công tử. Không cần. Giang Thần nói. Công tử không thu là không chịu tha thứ cho ta sao? Nữ tử kia lại cố ý đẩy về phía Giang Thần. Vậy ta sẽ nhận. Giang Thần đưa tay ra, muốn tiếp nhận bầu rượu kia. Nữ tử kia nở nụ cười, nhưng lại mang rượu vào phòng, đặt lên trên bàn, lại rót một chén cho hắn. Công tử, ngươi đã cho Sở Lạc ăn thuốc mê gì vậy? Ta chưa từng thấy dáng vẻ kia của nàng đó. Nữ tử này nhân cơ hội hỏi. Cô nương! Ngươi biết hàm nghĩa của việc ở trong phòng vẫn mang theo mặt nạ không? Giang Thần rất không vui nói. Ta chỉ hiếu kỳ, thân là bằng hữu của Sở Lạc, đương nhiên ta phải tra xét nam nhân bên người nàng rồi. Nữ tử này nói. Như vậy đi, ngày mai ngươi có thể nhìn thấy thứ ngươi muốn. Giang Thần nói. Xem ra ngày mai công tử sẽ đại triển thân thủ, vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Nhìn thấy Giang Thần rất khó chơi. Nữ tử này lập tức từ bỏ ý định. Sau khi đi ra khỏi cửa, nàng đống nhiên nở cười giả dối với Giang Thần, nói. Ta tự giới thiệu mình một chút, Ngộng Phi Phỉ Thiên Cơ Các, các hạ không muốn nói cũng không sao, Thiên Cơ Các không chỗ nào mà không biết. Chương 195, chính thức bắt đầu. Trải qua 3 ngày vòng đấu loại, tỷ thí thật sự đã chính thức được mở ra. Ở trên quảng trường bên ngoài hoàng cung có dựng lên 12 cái đài, dài rộng tiếp gần 100 trượng. Các binh sĩ khôi ngô trên người mặc khôi giáp dày nặng xếp thành một hàng, chặn khán giả ở bên ngoài. Dưới tiếng chuông vang dội, tuyên bố tỷ thí bắt đầu, mọi người bắt đầu tụ tập về bên này, đạo cụ phi hành cũng chậm rãi được lái tới, cách mặt đất 100 thước, vẫn duy trì một khoảng cách với tường thành của hoàng cung. Người ở trên đạo cụ phi hành đại đa số đều đến từ một phe thế lực, bao gồm cả thập đại tông môn của hỏa vực, còn có các gia tộc lớn khác nữa. Trên mặt đất, các binh sĩ tạo thành một đường cảnh giới ở bên ngoài, khán đài có thể di chuyển cũng đều xuất hiện, người ở phía trên đều là thế lực bản địa của kinh thành. Đại đa số người chỉ có thể ở trên mặt đất xem xét, cũng may quảng trường đủ rộng, có thể chứa được vô số người. Có điều, bất kể là không trung hay là khán đài đều không có một chỗ nào cao quý. Trên tường thành của hoàng cung có vô số cái ô nhỏ bên trên, các thành viên hoàng thất ngồi ở đó, từ trên cao nhìn xuống. Đại hạ hoàng đế ngồi ở giữa, trên người mặc hoàng bào, vầng trán cao, râu dài, hai mắt lấp lánh có thần, không giận tự uy. Điểm thú vị chính là, một lão giả áo xám ngồi ở bên cạnh hắn lại rất bình thường, ngồi ở trong một đám thành viên hoàng thất rất là bắt mắt. Hòa vực các ngươi phát triển không tệ, so với những nơi khác thực sự còn tốt hơn nhiều. Hai mắt có chút vẩn đục của lão giả nhìn biển người ở phía dưới, nói một câu. Đa tạ tôn giả đã khen. Mặt mày của đại hạ hoàng đế tức thì hớn hở, có điều hắn che giấu rất tốt, lại khách khí trả lời một câu. Lão giả áo xám gật gật đầu, dường như cũng không thích nói chuyện quá nhiều. Tiết tướng quân, bắt đầu đi. Đại hạ hoàng đế nói. Ở bên cạnh tường thành có một vị đại tướng quân toàn thân mặc áo giáp đang đứng, dáng người như thẳng tắp như thường, điểm không được hoàn mỹ chính là một tay của hắn đã bị chém đứt. Người có được một bài ở trong vòng đấu loại tiến vào quảng trường. Hắn mở miệng, cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng mà âm thanh lại lấn áp thanh âm ồn ào, truyền vào bên tai của mỗi người. Tức thì, những người trẻ tuổi bao gồm cả giang thần ở bên trong đi vào quảng trường, phân tán ra trên 12 cái đài cao, trải qua 3 ngày đào thải, nhân số vẫn còn hơn 1.000 như cũ. Bây giờ nghe rõ quy củ tỉ thí đây. Tổng cộng sẽ có 4 vòng tỉ thí, mỗi một vòng không có dấu hiệu, đồng thời đánh bại được số người nhất định thì mới coi như đạt tiêu chuẩn. Vòng thứ 4, đánh bại 4 kẻ địch. Vòng thứ 3 3 người. Cứ thế mà suy ra, mãi đến tận trận chung kết mới thôi. Mỗi một trận tỉ thí đều có 1 phút nghỉ ngơi, đại hạ hoàng thành sẽ cung cấp các loại linh đan khôi phục, người bị thương sẽ có ngự y tới trị liệu. Vì có thể nhìn thấy tiềm lực của mỗi người, sinh tử không có hạn chế, đương nhiên, nếu như đối thủ đã chịu thua mà còn hạ sát thủ. Như vậy không chỉ có đào thải mà sẽ còn bị nghiêm trị. Có vấn đề gì nữa không? Tiết Kính Thiên nói xong, tuyển thủ bên trong quảng trường sôi nổi nghị luận. Ai cũng không nghĩ tới lại lấy phương thức như vậy để thủ lôi đài. Không chút nghi ngờ nào, độ khó sẽ rất lớn, trừ phi là vận may rất lớn, nếu không bốn đối thủ sẽ thay phiên đánh với nhau, chung quy sẽ đụng phải người mạnh hơn chính mình. Nhưng mà đã công bố quy củ ra, không thể thay đổi, như vậy cũng không ai dám đưa ra lời nghi hoặc. Tất cả đều là tùy cơ ứng biến, chú ý một bài của mình, biến thành màu đỏ thì phân biệt đứng ở trên lôi đài. Sau khi lời này vừa dứt, các tuyển thủ liên tục lấy ra một bài của mình, thật sự có người biến thành màu đỏ. Trong đó bao gồm cả Giang Thần. Sư Minh. Sở Lạc ở bên cạnh hắn không nghĩ tới vòng thứ nhất Giang Thần đã bị chọn, nàng không khỏi có chút bận tâm. Dù sao cũng phải lên. Không có chuyện gì đâu. Giang Thần nhìn rất thoáng, hắn tùy tiện tìm một cái võ đài rồi đi lên. Người ở dưới đài lại nhìn một bài của chính mình, sẽ xuất hiện con số tương ứng với võ đài, một bài của người nào sáng lên ánh sáng màu lam thì sẽ phải lên đài có con số tương ứng với một bài của các ngươi. Rất nhanh, lại có 12 người đi tới võ đài. Cấp bậc của linh khí không thể vượt qua cấp 5. Trong quá trình không thể mượn dùng tất cả ngoại lực, một khi bị phát hiện ra, sẽ bị đào thải. Hiện tại, bắt đầu. Tiết Kính Thiên vừa nói xong, toàn bộ quảng trường sôi trào, tiếng hoan hô không ngừng vang lên, tỉ thí chờ mong đã lâu rốt cục đã bắt đầu. Nếu nói điểm không được hoàn mỹ chính là 24 người trên đài đều không có cường giả ở trong 100 vị trí đầu trên tân hỏa bảng. Còn có người mang mặt nạ sao? Như vậy mà cũng có thể sao? Chỉ cần tuổi tác không vượt qua yêu cầu, không mặc y phục thì cũng có thể. Phương thức như thế rất không công bằng đó, mệt gần chết mới đánh bại được 3 kẻ địch trước đó. Sau đó cuối cũng lại gặp phải một người có cảnh giới vượt xa mình, như vậy không phải công toi hay sao? Ai bảo có nhiều người như vậy cơ chứ, nếu như là một đấu với một, như vậy ít nhất cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Như vậy cũng đúng. Mau nhìn, đã phân ra thắng bại rồi. Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi, thắng bại trên một võ đài đã thấy rất rõ ràng, hóa ra là một tên thần du cảnh đấu với một tên tụ nguyên cảnh, không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra. Có điều tên thần du cảnh kia không cao hứng được bao lâu, đối thủ kế tiếp đã khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc. Cường giả 100 vị trí đầu trên Tân Hòa bảng, Bách Lý Đồ. Đi xuống đi. Bách Lý Đồ tùy ý phất phất tay, chẳng muốn nhiều lời. Xin mời chỉ giáo. Người kia cắn răng một cái, vẫn toàn lực ứng phó. Sau một khắc, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy gân cốt cả người như muốn tan vỡ. Lúc vừa bắt đầu đại đa số 12 người thủ lôi đều có tình huống này, ở giữa đường đã gặp phải cường địch. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là Giang Thần mang mặt nạ bị người ta quan tâm nhất. Hắn đã đánh bại 3 đối thủ, nếu như thắng một người nữa thì hắn sẽ thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Sau đó, từng đạo ánh mắt nhìn về phía vị trí võ đài của hắn, chờ mong xem đối thủ kế tiếp của hắn là ai. Sở Lạc, nam nhân mà ngươi coi trọng cũng không ra sao nhỉ. Dưới đài, Mộng Phi Phỉ và Sở Lạc còn chưa lên đài đang nói chuyện thiếm. Nghe thấy bằng hưu nói vậy, Sở Lạc nở nụ cười không phủ nhận, không có chút bất ngờ nào, bởi vì Giang Thần mới đang dùng đao ở tay phải mà thôi. Vừa nãy trong 3 đối thủ mà hắn gặp phải, một người là tụ nguyên cảnh, 2 thần du cảnh sơ kỳ, đối thủ rất phổ thông. Vì lẽ đó Mộng Phi Phỉ mới sẽ nói lời này, nàng cho rằng nam nhân được Sở Lạc coi trọng không nên có biểu hiện phổ thông như vậy. Sở Lạc, ngươi nói mau, rốt cuộc hắn là ai? Mộng Phi Phỉ gắt giọng. Không phải thiên cơ các ngươi không gì không biết hay sao? Sở Lạc cười nói. Tên này giống như bỗng dưng chui ra vậy, hơn nữa cũng chỉ có thời gian một buổi tối mà thôi. Mộng Phi Phỉ không quá phục, ngày hôm qua nàng đã tìm hiểu qua, thế nhưng không phát hiện ra được bất cứ dấu vết gì. Bên kia, Hoàng Phủ Hoa nhìn Giang Thần trên đài, hắn nhớ tới những cảnh ngày hôm qua Giang Thần tiến vào phòng của Sở Lạc, cau mày, hắn nhìn chằm chằm vào một bài của mình không tha, vô cùng hy vọng nó có thể sáng lên. Hắn muốn tự tay giáo huấn tên ghê tởm này, gỡ cái mặt nạ kia xuống, muốn nhìn xem rốt cục dung mạo của đối phương ra sao. Đáng tiếc, người có một bài sáng lên không phải là hắn, có điều cũng là người mang mặt nạ như là Giang Thần. Vân Hiểu. Gia hỏa ở trên thuyền buồm lừa linh kiếm của người khác, tuyên bố muốn ở trong tỉ thí thánh viện, làm cho Giang Thần lĩnh giáo kiếm pháp cao siêu của hắn. Giờ phút này, thuyền buồm cũng ở trên bầu trời, Hương Hương công chúa và Lưu Bằng đều không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, trong nhiều người như vậy, thế nhưng hai người kia lại có thể gặp lại được nhau. Công chúa, ngươi xem đi, Vân Hiểu sư huynh sẽ làm cho người ngay cả mặt cũng không dám lộ ra này đẹp mặt. Lưu Bằng tràn ngập tự tin nói. Bởi vì vừa nay hắn đã xem qua Giang Thần tỉ thí, cảm thấy đối phương không phải là nhân vật lợi hại gì cả. Chương 196, rốt cuộc đã tới lúc so chiêu. Ngay cả bản thân Vân Hiểu cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, thật sự gặp phải đối phương. Lúc vừa bắt đầu hắn đã chú ý tới Giang Thần ở trên đài, nhìn ra cảnh giới của Giang Thần là trung kỳ nhập môn, giống như hắn. Như vậy thứ đáng giá để quan tâm chính là trình độ võ học. Từ biểu hiện ra mà thấy, đao pháp rất là phổ thông. Vì vậy, Vân Hiểu đã hoàn toàn tự tin, trước khi lên đài, hắn liếc mắt nhìn thuyền buồm ở trên không trung. Nhìn qua Vân Hiểu sư huynh rất tự tin đó. Hương Hương công chúa chú ý tới chuyện này, nàng có chút bất ngờ, nếu đổi lại là nàng, ít nhiều sẽ có chút căng thẳng, dù sao trước đó đã xảy ra xung đột, nếu như thua, không cần phải nói cũng biết sẽ mất mặt bao nhiêu. Tâm thái như vậy, võ giả sẽ không có. Vì lẽ đó Hương Hương công chúa ẩn giấu rất tốt. Đó là chuyện đương nhiên, hiện tại không có con yêu thú kia giúp đỡ, Vân Hiểu sư huynh sẽ giáo huấn ra hỏa ngông cuồng này tới chết. Lưu Bằng còn nhớ tới khuất nhục bị Giang Thần đánh bay ra ngoài, hắn hận không thể chém giết tại chỗ kẻ đó. Trên đài, Vân Hiểu khẽ mỉm cười, đắc ý nói, có phải ngươi rất không cam tâm hay không? Chỉ cần lại có thêm một trận thắng nữa là ngươi có thể thăng cấp, thế nhưng lại gặp phải ta. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng được ta sao? Giang Thần cười nói. Không có tiền vốn mà lại dám ngông cuồng thì chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Nói xong, Vân Hiểu lấy ra linh kiếm của bản thân, kiếm khí dâng trào ra. Sở Lạc, đối thủ của nam nhân nhà ngươi rất mạnh đó, ít nhất cũng là trình độ mô hình kiếm ý. Ngữ khí của Mộng Phi Phỉ mang theo nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Thật sao? Sở Lạc không để ý tới chút nào, chỉ mỉm cười, nàng rất tin tưởng đối với Giang Thần. Rốt cuộc hắn có chỗ dựa gì vậy, đến hiện tại mà ta vẫn không nhìn ra được. Trong lòng Mộng Phi Phỉ ngứa ngáy khó nhịn, bộ dáng này của Sở Lạc nhất định là nam nhân đeo mặt nạ kia thật sự có tài, thế nhưng rốt cuộc là cái gì, nàng lại không thấy được. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Giang Thần mỉm cười, chế rêu nói. Ai chà, linh kiếm cấp 4 đấy nhỉ? Ngươi chỉ đấu kỵ mà thôi, cần gì phải che giấu chính mình chứ? Nhất định gương mặt dưới mặt nạ sẽ rất xấu xí, nếu không khi ở trên thuyền ngươi cũng sẽ thu được một kiện linh khí rồi đó. Vân Hiểu nhỏ giọng nói một câu, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ đắc ý. Hắn biết Giang Thần khinh bỉ chính mình. Thế nhưng hắn chỉ nghĩ vì Giang Thần đỏ mắt cho nên mới sẽ như vậy. Ngươi ở trên thuyền không dám giao thủ cùng ta, là không đánh lại được ta. Dựa vào một con súc sinh cũng không chiếm được niềm vui của công chúa, có phải như vậy hay không? Vân Hiểu nói ra suy đoán của bản thân, trước đó Giang Thần cứng rắn tìm hắn để gây sự, tiếp theo lại quả đoán rời đi, chuyện này khiến cho hắn nghi hoặc đã lâu, rốt cục hắn đã nghĩ rõ ràng. Ngươi ấy, thực sự là đủ tự cho mình là đúng. Giang Thần lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Ừ, không thừa nhận thật sao? Như vậy tiếp một kiếm của ta thử xem. Truy phong kiếm, phong lôi hỏa pháo. Hắn sử dụng kiếm chiêu lúc trước bị Giang Thần nói không ra gì, điều này nói rõ hắn không phục. Hắn muốn chứng minh chính mình với Hương Hương công chúa. Đồng thời cũng nói hắn có bao nhiêu tự tin đối với việc giao thủ với Giang Thần. Có linh kiếm cấp 4 ở trong tay, uy lực của kiếm thức ít nhất cũng sẽ tăng lên thêm một bậc thang. Kiếm thức đánh ra, đồng thời người theo kiếm động, để lại một đạo ánh sáng màu hồng ở trong không trung, giống như kiếm nổ. Khi ánh sáng màu hồng tiêu tan, mũi kiếm đâm ra, lực lượng đáng sợ đột nhiên nổ tung. Kinh khí sinh ra tạo ra gió mạnh, thổi ra chung quanh. Hừ. Một kiếm được thi triển ra rất hoàn mỹ, Vân Hiểu đắc ý cười, điều này nói rõ ngay cả năng lực so chiêu mà Giang Thần cũng không có. Đương nhiên, còn có một khả năng là một kiếm này đã bị Giang Thần nhìn thấu, hắn né tránh. Khả năng này đương nhiên hắn sẽ khịt mũi con thường. Ta đã nói rồi, kiếm pháp của ngươi chỉ xứng dùng linh kiếm cấp 2 mà thôi. Điều không nghĩ tới chính là âm thanh của Giang Thần đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cái gì? Vân Hiểu cả kinh, định thần lại, vừa nhìn thì trước mắt nào còn có bóng người của Giang Thần đâu nữa, một kiếm này của hắn đã đánh vào trong không khí. Hắn vội vàng quay đầu lại, vung kiếm đón đỡ, nhưng mà Giang Thần không có nhân cơ hội mà tấn công hắn. Tại sao lại như vậy? Dựa vào trình độ võ học của hắn không nên tránh thoát được kiếm của ta mới phải chứ? Hắn có thân pháp gì hay sao? Không sai, nhất định là như vậy. Vân Hiểu rất chắc chắn với phỏng đoán này của mình, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích được một kiếm kia thất bại, càng có thể giải thích được biểu hiện trước đó của Giang Thần. Ngươi ỷ vào thân pháp có thể tránh thoát được công kích của ta cho ngươi biết, chuyện này rất ngu xuẩn. Vân Hiểu nói vô cùng lớn, người trên thuyền buồm ở không trung cũng nghe thấy lời này. Không sai, là như vậy. Nhìn lông mi của Hương Hương công chúa nhíu lại, Lưu Bằng vội vàng nói. Võ học của tên kia không thể cao hơn so với Vân Hiểu sư huynh, có lẽ hắn đã luyện qua một loại thân pháp nào đó, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới ngoại trừ chiêu kiếm này ra thì kiếm pháp của Vân Hiểu sư huynh còn cao minh hơn hắn. Hương Hương công chúa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đến đi. Giang Thần nói. Cái gì? Vân Hiểu ngẩn người. Để ta nhìn ngươi một chút xem một kiếm khác của ngươi có xứng với thanh linh kiếm cấp 4 này hay không. Giang Thần cười nói. Đáng ghét. Truy phong kiếm, thừa phong phá lãng. Vân Hiểu phẫn nộ không thôi, hắn đã sử dụng bản lĩnh thực sự, kiếm thế như cầu vồng, linh kiếm cấp 4 bắn ra tinh mang mạnh mẽ. Không hề có điểm báo trước, đây là một chiêu kiếm chiêu có phạm vi bao trùm tương đối rộng rãi. Thêm vào đặc tính của đài giao, ngay khi hắn đánh về phía Giang Thần đã hầu như không cho Giang Thần chỗ trống để tránh né. Siêu! Theo người đẩy mảnh về phía trước, ánh kiếm như cuồng phong bao phủ về phía Giang Thần. Phanh! Sau khi mũi kiếm đâm ra, cuồng phong nhanh chóng co rút lại, khi đến cực hạn lại nổ tung. Lần này, kinh khí giống như ánh sáng mà dùng mắt trần cũng có thể thấy được khuếch tán ra bên ngoài. Ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa? Khoe miệng của Vân Hiểu nhếch lên thành một đường cong, kiếm chiêu hoàn toàn phóng thích ra, hắn không sợ Giang Thần không trúng chiêu. Ai, vẫn chỉ là kiếm chiêu xứng với linh kiếm cấp 2 mà thôi. Nhưng mà, âm thanh của Giang Thần lần nữa từ phía sau lưng của hắn truyền đến, khiến cho thân thể của hắn cứng đờ, không thể tin tưởng được mà quay đầu lại. Vào lúc này, không ít người đã bật cười, hết cách rồi, tên này toàn lực ứng phó đánh ra một kiếm, mỗi lần lại bị dễ dàng tránh thoát như vậy, thực sự rất là buồn cười. Hương Hương công chúa nhíu mày càng chặt hơn, với trình độ võ học không cao của nàng cũng có thể nhìn ra Vân Hiểu đang ở thế hạ phong. Công chúa, đây vẫn là công lao của thân pháp, không có nghĩa là hắn có bản lĩnh so chiêu cùng với Vân Hiểu sư huynh đâu. Lưu Bằng gấp đến độ đổ mồ hôi, giải thích một câu, lại hô xuống phía dưới. Chỉ biết trốn thì tính là bản lĩnh gì chứ, tỉ thí là để ngươi né tới né lui hay sao? Tất cả quảng trường xôn xao, có điều bởi vì hắn ở trên không trung, lại dùng hết sức giống to cho nên cũng có không ít người nghe thấy. Không sai, ngươi dám so chiêu cùng ta không? Vân Hiểu kịp phản ứng lại, hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Có gì không dám chứ? Giang Thần vung loan đao trong tay lên, tuy rằng mang mặt nạ, thế nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy hắn rất hờ hững. A! Vân Hiểu điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa xuất kiếm. Truy phong kiếm, Vân Long phong hổ. Đây là kiếm chiêu lợi hại nhất của hắn. Hắn rất cần thông qua chiêu kiếm này để tìm về sự tự tin của mình. Keng! Nhưng lúc này, kiếm chiêu của hắn hoàn toàn không thi triển ra được, trên đường đã bị Giang Thần chém một đao vào, kiếm chiêu không có chút bất ngờ nào, lập tức bị phá. Hắn luôn cuống tay chân, sau đó yêu cầu so chiêu của hắn đã làm cho hắn cảm thấy hối hận. Mỗi một đao của Giang Thần đều làm được chuyện tiên phát chế nhân, áp chế hắn khắp nơi. Hắn lùi lại lui nữa, đã tới biên giới của đài cao. Cái này, chuyện này, trên thuyền buồm, đối mặt với ánh mắt ngờ vực của Hương Hương công chúa, Lưu Bằng không tìm được lý do nào nữa. Chương 197, gặp lại Tam Hoàng tử. Làm sao có khả năng được chứ? Tại sao lại như vậy? Đao pháp của hắn thường thường, vì sao lại lợi hại như vậy chứ? Sự tự tin lúc vừa bắt đầu của Vân Hiểu biến mất không còn sót lại chút gì, bất kể hắn cố gắng thế nào, kiếm thức đều bị loan đao của Giang Thần phá giải. Rõ ràng cảnh giới tương đồng, kết quả như thế đã khiến cho không ít người hiếu kỳ và nghị luận. Từ tụ nguyên cảnh trở xuống chỉ có thể nhìn thấy náo nhiệt và thú vị, đám người thần du cảnh thì lại bắt đầu phân tích và thảo luận. Từ biểu hiện mà thấy, Giang Thần toàn thắng Vân Hiểu. Thế nhưng sao hắn có thể làm được như vậy chứ? Ở phương diện võ học, đao pháp của Giang Thần cũng không tinh diệu thế nào, trên lệch cảnh giới cũng không lớn, đánh giáp la cả, Vân Hiểu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thanh kiếm này của ngươi nên đưa cho người khác đi, đồng thời sau này cũng đừng nên sỉ nhục kiếm khách, kiếm giả nữa. Giang Thần mắt thấy gần đủ, hắn không muốn chơi tiếp nữa cho nên đao thức lập tức trở nên cực kỳ kịch liệt. Chết để làm tan rã đi phòng ngự của Vân Hiểu. Mà thanh linh kiếm cấp 4 này cũng bị đánh bay, người cũng bị đá bay xuống dưới đài. Trận tỉ thí này, Giang Thần thắng lợi, thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Mộng Phi Phỉ, thế nào? Ngươi có hài lòng không? Dưới đài, lông mi của Sở Lạc nhướng lên, khuôn mặt tươi cười nói. Sao hắn có thể làm được chứ? Dường như Mộng Phi Phỉ cũng nghi hoặc không rõ giống như những người khác vậy. Sở Lạc mỉm cười không nói gì, vẫn duy trì vẻ thần bí. Ca ca. Bên kia, Hoàng Phủ Minh có chút bất an, bây giờ nhìn lại, Giang Thần cũng không yếu như trong tưởng tượng của bọn họ. hoảng cái gì, hắn cố ý giấu dốt mà thôi, khiến cho người ta cảm thấy đao pháp của hắn không ra sao. Thế nhưng võ học có thể làm cho hắn nhìn thấu chiêu thức của đối thủ, cho nên ta đoán hắn đã nắm giữ đao ý hoàn chỉnh. Hoàng Phủ Hoa hừ lạnh một tiếng, biểu hiện vẫn kiêu ngạo như cũ. Đột nhiên, sau khi Giang Thần thăng cấp, trên đài khác phát ra một trận rối loạn không nhỏ. Tỷ thí không quan trọng tính mạng cũng xuất hiện tình huống nháo mất mạng người đầu tiên. Tam Hoàng Tử. Dương Phàm đã muốn chịu thua lui ra khỏi võ đài, tại sao ngươi còn muốn lạnh lùng hạ sát thủ chứ? Nguyên nhân rối loạn là có người chỉ trích Tam Hoàng Tử. Là bằng hữu của người bị chết trên đài, căm phẫn sục sôi, hai mắt thường hồng. Ha 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 ha, hắn chưa nói ra hai chữ chịu thua, làm sao ta biết được có phải hắn dở trò lừa bịp, muốn nhân cơ hội ám hại ta hay không chứ? Tam Hoàng Tử càn rỡ cười to, căn bản không đặt mạng người vào trong mắt. Rõ ràng Dương Phàm đã để đao xuống, không hề có vẻ gì đề phòng, như vậy không phải là muốn chịu thua thì là cái gì? Người kia lửa giận công tâm, không để ý tới nguy hiểm của việc chọc giận Tam Hoàng Tử mà muốn đòi lại oan khuất cho bằng hữu của hắn. Như vậy chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn mà thôi. Vai của Tam Hoàng Tử run lên, đưa tay chỉ về người kia, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không phục, lên đài nhận lấy cái chết. Không phải hôm nay rất đặc thù, đối mặt với mạo phạm như vậy thì Tam Hoàng Tử đã trực tiếp rút ra một mũi tên bắn chết hắn rồi. Người kia còn muốn nói nữa thì lại bị người ở bên cạnh kéo đi. Hừ! Tam Hoàng Tử phất ống tay háo một cái, đứng chắp tay, quát to. Còn ai lên nữa? Sau đó, những đối thủ của hắn đều không chiến mà thua, vừa lên đài đã chịu thua. Tam Hoàng Tử thuận lợi thăng cấp. Vô vị quá! Tam Hoàng Tử đắc ý quát to một tiếng, nhảy xuống lôi đài. Trên tường thành, Đại Hạ Hoàng đế thấy cảnh này, lông mày rậm hơi nhíu lên, bất mãn nói. Lao Tam vẫn luôn như vậy, quá mức cậy mạnh hiếu thắng. Ha ha, mỗi một võ giả đều nên có tâm tính đặc biệt của chính mình, chưa từng có một cường giả nào được khắc ra từ một khuôn mẫu cả. Lao giả áo xám lơ đãng nói. Nghe vậy, Đại Hạ Hoàng đế cũng yên lòng. Ở phía dưới quảng trường, Giang Thần nhìn bóng người của Tam Hoàng Tử. Trong lòng tờ hờ ơ mở nói, vẫn trắng trợn không kiêng dè gì như vậy, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết gì là lợi hại. Sư Minh, cảnh giới của Tam Hoàng Tử đã tiến bộ hơn rất nhiều, đã là hậu kỳ viên mãn rồi. Sở Lạc ở bên cạnh hắn, dùng âm thanh mà Mộng Phi Phỉ không nghe thấy nói. Ta biết, võ học của Tam Hoàng Tử là một điều bí ẩn, bởi vì xưa nay hắn đều bá đạo giết chết người ta. Thậm chí người ngoài còn không biết rốt cuộc vũ khí của hắn là cung hay là trường thương kia nữa. Sở Lạc lại nói. Giang Thần hiểu rõ ý trong lời này, cũng không phải là hắn không nghĩ tới việc thực lực không bằng Tam Hoàng Tử mà đối chiến với đối phương thì sẽ như thế nào. Nhưng sự thù hận của hắn đối với Tam Hoàng Tử đã đạt đến mức thấy chết không sờn, bất kể ra sao hắn đều phải dùng toàn lực. Hay là... ta có thể thi triển ra môn công pháp huyền bí kia nhỉ? Giang Thần không khỏi nghĩ đến, trước đó ở trong vạn thú vực hắn bị Mặc Ly truy sát, hắn đã nghĩ đến một môn công pháp huyền bí tăng sức chiến đấu lên. Sau đó cảnh giới tăng lên, thực lực tăng nhanh như gió, tạm thời có sức chiến đấu rất cường hãn. Mặt khác, sở dĩ hắn do dự không quyết định như vậy là bởi vì môn công pháp huyền bí này quá mức kinh thế hãi tục. Hắn không muốn bại lộ ra quá sớm. Hả? Giang Thần đột nhiên chú ý tới có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra là Hương Hương công chúa ở trên thuyền buồm. Thông qua trận chiến vừa nãy, nghĩ đến Hương Hương công chúa dù sao cũng hơi tỉnh táo, cho nên cũng đã hiểu rõ ý tốt của Giang Thần ngày hôm qua. Có điều, Lưu Bằng và Vân Phàm bị thua vẫn còn ở trên thuyền như cũ. Điều này nói rõ nàng còn chưa quyết định chắc chắn được. Đối với vị công chúa này, Giang Thần không có hứng thú gì. Hắn bắt đầu nhìn ra chung quanh, tìm kiếm bóng người của các đệ tử Thiên Đạo Môn. Hắn phát hiện ra quả thực đúng như Sở Lạc từng nói, không có đệ tử nào quá nổi bật. Lý Tuyết Nhi tẩu hỏa nhập ma, Lý Thâm tử vong, Đường Ly tử vong, Mục Chấn Xuyên bị phế 10 cái thần huyệt. Bốn người này đều có quan hệ trực tiếp tới Giang Thần. Nghĩ tới đây, Giang Thần sờ sờ mũi, nghĩ thầm ngày hôm nay nếu hắn không cố gắng biểu hiện, quả thật có chút xin lỗi môn phái. Đột nhiên, Giang Thần lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, khoe miệng hắn hiện ra nụ cười ấm áp. Văn Tâm. Một người nào đó trên đài đã là thần du cảnh, cho dù vẫn là sơ kỳ nhập môn, thế nhưng đã liên tục đánh bại được 3 đối thủ rồi. Vận khí không tệ, đối thủ cuối cùng là tụ nguyên cảnh, nàng đã thành công thăng cấp. Văn Tâm rất cao hứng, nhảy xuống bình đài, phất tay về một phương hướng ở dưới quảng trường. Giang Thần nhìn sang, phát hiện ra đều là người của Xích Tiêu Phong, có Mạnh Hạo và đám người Giang Lộ, Giang Phong, ngay cả Phạm Đồ và Cao Nguyệt cũng ở đó. Phạm Thúc, mẫu thân. Giang Thần rất là bất ngờ, còn tưởng rằng bọn họ đã trở lại Thập Vạn Đại Sơn, không nghĩ tới bọn họ sẽ đi tới nơi này. Lẽ nào bọn họ biết ta sẽ tới đây sao? Làm sao có khả năng được chứ? Đúng rồi, trưởng giáo có như ý toán bản, có thể biết được sự sống chết của ta, nhất định đã nói cùng mẫu thân rồi. Có điều. Giang Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trên không trung, nơi đó có một cái bảo tháp đang lơ lửng, trên mặt có người của Thiên Đạo Môn đang ngồi đó. Mạnh Hạo và Văn Tâm đã là đệ tử của Thiên Đạo Môn. Càng không cần phải nói bản thân hắn là đệ tử chân truyền trên Thiên Tử Bảng. Theo lý mà nói, hai người kia và tộc nhân của hắn nên ở trong bảo tháp trên không trung mới đúng. Mà không phải ở trong đám người chen chúc như vậy. Giang Thần để Sở Lạc đi tìm hiểu tình huống. Không được bao lâu, Sở Lạc nói với hắn. Bên trong Thái Thượng trưởng lão mang đội của Thiên Đạo Môn có một vị là sư phụ của Ninh Hạo Thiên. Một câu nói đã nói ra nghi hoặc của Giang Thần, hiển nhiên là vị Thái Thượng trưởng lão này chèn ép người của Xích Tiêu Phong. Ngoại trừ người kia ra còn có ai nữa không? Dược trưởng lão của Thiên Đạo Môn, chuyện công trưởng lão còn có đường chủ hình pháp đường nữa. Vậy thì tốt. Trong mắt của Giang Thần xẹt qua ý lạnh lẽo, nói như vậy, chỉ cần lấy được tiêu chuẩn tiến tu là hắn có thể làm cho vị Thái Thượng trưởng lão kia nhận sai với tộc nhân của hắn. Chương 198, Sát Sinh Quỷ Trạm. Ước chừng sau khi tỉ thí bắt đầu được nửa canh giờ, vòng 1 đã tuyên bố kết thúc. Người bị đào thải có 7/8, quảng trường 4 đầy người lúc này đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, mặt khác những người còn lại đều là thần du cảnh. Dù sao, nếu tụ nguyên cảnh muốn thăng cấp, nhất định phải trải qua liên tục 4 vòng đều không gặp được thần du cảnh, mà vận may như vậy cũng không khỏi quá nghịch thiên đi. Sau khi mọi người nghỉ ngơi 1 phút, tỉ thí lần nữa bắt đầu, quy củ vẫn là như thế. Lần này, mỗi người chỉ cần đánh bại 3 đối thủ, nhưng độ khó khăn trái lại còn tăng lên, bởi vì người còn lại lúc này đều không đơn giản chút nào. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà Giang Thần lại là người đi lên thủ lôi từ trận đầu. Vẫn may cũng quá kém rồi đó. Sở Lạc oán giận nói một câu, người lên cuối cùng sẽ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ không chịu thua thiệt. Đều giống nhau cả thôi, lên trước thì cũng có thể kết thúc nhanh nhất. Giang Thần cười cợt, cũng không để ý tới việc này chút nào mà nhảy lên trên đài. Bởi Giang Thần mang mặt nạ, đặc thù rất rõ ràng, cho nên rất nhanh đã bị người ta nhận ra, nhớ tới hắn là tuyển thủ thăng cấp đầu tiên ở vòng 1. Ngoài ra, theo người ở trên quảng trường càng ngày càng ít, không ít người đã chú ý tới việc hắn và Sở Lạc đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật, chuyện này đã đưa tới nghị luận không nhỏ. Tu vi của Sở Lạc không tính là kinh diễm, có thể xếp vào thứ 6 mỹ nhân bảng, từ đó có thể thấy được khuôn mặt nàng đẹp như thế nào. Đồng thời người ái mộ còn hơn xa Hoàng Phủ Hoa. Nhưng mà từ khi Sở Lạc leo lên Mỹ Nhân Bảng, cũng không nghe nói nàng đi lại gần với nam nhân nào cả. Hiện giờ lại xuất hiện một người mang mặt nạ, ngay cả đồng môn phù không đảo của nàng cũng rất tò mò. Ha 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 ha. Đột nhiên, Hoàng Phủ Hoa phát ra một tiếng cười lớn sang sảng, ngay khi mọi người nhìn sang phía hắn thì hắn đã thả người nhảy một cái. Rơi xuống trước người của Giang Thần. Một bài trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu lam còn chưa tàn đi, con số hiển hiện trên mặt chính là vị trí bình đài của Giang Thần.
Được.
Quá tốt. Hoàng Phủ Minh ở phía dưới kích động kêu to, bên trong nhiều người như vậy mà cũng có thể gặp được người này, đủ để khiến cho người ta hưng phấn. Hắn sờ sờ gò má có chút đau đớn, khuất nhục và miệng hôm qua xông lên đầu, hắn rất cần ca ca hắn xả cơn giận này cho hắn. Sở Lạc, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp rồi, hai nam nhân của ngươi sắp vì ngươi mà đánh vỡ đầu rồi. Ánh mắt của Mộng Phi Phỉ rất cuồng nhiệt, rất thích thú khi nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hoàng Phủ Hoa theo đuổi Sở Lạc, nàng biết chuyện này. Lại suy nghĩ thêm Sở Lạc và nam mặt nạ này có quan hệ mập mờ, có thể nói là nàng đã nhìn thấu. Vẻ mặt của Sở Lạc nghiêm túc, nàng có lòng tin đối với Giang Thần, thế nhưng phải kiên trì ba vòng, dùng năng lực của Hoàng Phủ Hoa đủ để tiêu hao năng lượng của thiếu chủ nhà nàng. Giữa bầu trời, Hương Hương công chúa cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào vị trí bình đài của Giang Thần. Nàng không biết cừu hận của Giang Thần và Hoàng Phủ Hoa, chỉ là sinh ra hiếu kỳ rất lớn đối với Giang Thần mà thôi. Đối thủ của hắn, rất lợi hại phải không? Nàng hỏi. Vân Hiểu và Lưu Bằng vừa nhìn nhau, do dự trong chốc lát, người sau tiến lên phía trước nói. Hoàng Phủ Hoa là thiếu gia của tứ đại gia tộc trong kinh thành, tự xưng là người mạnh nhất trong Hoàng Đô Tứ Thiếu, xếp hạng thứ 83 trên Tân Hòa Bảng. Thứ 83. Vậy là cường giả 100 vị trí đầu hay sao? Hương Hương công chúa sáng mắt lên, rất là bất ngờ. Đúng thế. Vậy nếu như hắn thắng, há không phải nói hắn càng lợi hại hơn hay sao? Hương Hương công chúa lại nói. Lưu Bằng và Vân Hiểu đều từ trong giọng nói của công chúa nghe ra được chuyện không ổn. Người sau cắn răng, nói. Công chúa, đó là chuyện không thể. Cảnh giới của hắn yếu hơn đối phương, phương diện võ học, Hoàng Phủ Hoa không yếu, đặc biệt là đao pháp của hắn. Ồ! Hương Hương công chúa còn muốn nói điều gì đó thì phía dưới đã đánh nhau. Linh khí của Hoàng Phủ Hoa là một thanh trường đao, sau khi lên đài hắn không nói hai lời mà chém ra một đao. Bình đài bị một luồng lực lượng vô hình ngăn chặn, như là một bàn tay lớn ấn xuống vậy. Sát sinh quỷ trảm, khốn! Đao thế của Hoàng Phủ Hoa hung mãnh không thể đỡ, lại hạn chế Giang Thần, trên lưới đao ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ. Nhìn thấy một đao này, người trong kinh thành có vẻ ngoài ý muốn. Xem ra Hoàng Phủ Hoa và tên này có cựu oán gì đó thì phải. Người quen biết hắn còn vì đao thức này mà nhìn ra được điểm ấy. Đao pháp của Hoàng Phủ Hoa cực mạnh mẽ, nắm giữ đao ý hoàn chỉnh, còn tu luyện một môn đao pháp rất lợi hại. Nếu như dùng cấp bậc công pháp để tính, môn đao pháp này có thể xương tụng là thiên cực. Ngay cả Lữ Phi gần đây danh tiếng thịnh nhất cũng đã từng nói Hoàng Phủ Hoa dựa vào một môn đao pháp này có thể xương tụng là đao khách. Phân chia võ học không rõ ràng bằng công pháp, bởi vì một số môn võ học có yêu cầu tu luyện cực cao. Đao pháp mà đao ý mô hình có thể tu luyện và đao pháp mà đao ý hoàn chỉnh có thể tu luyện tuyệt nhiên không giống nhau được. Nhưng mà, dù cho là đao ý hoàn chỉnh, đao pháp có thể học được cũng có phân chia cao thấp. Sát sinh quỷ trảm chính là đao pháp tốt nhất ở bên trong đao ý hoàn chỉnh. Sát sinh quỷ trảm, chiêu thức kỳ lạ, tổng cộng có 10 thức, chia làm, khốn, phá, trảm, oanh, chết, kích, đoạn, diệt, ly, toái. Dưới tình huống bình thường, Hoàng Phủ Hoa sẽ không vội vã vận dụng đao chiêu. Đọ sức cùng người khác. Tên đáng thương đây rồi. Trong mắt người ngoài, Giang Thần vốn phần thắng đã không cao lại càng bởi vậy mà được người ta đồng tình. Ngươi, không xứng đấu với ta. Hoàng Phủ Hoa nói xong một câu, trường đao đã chém xuống. Thật sao? Giang Thần ngẩng đầu lên, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng lực lượng đáng sợ, đập vỡ uy thế ở xung quanh, múa đao đón đỡ. Keng! Đao của Hoàng Phủ Hoa vững vàng chém vào bên trên linh đao của Giang Thần. Thân thể của Giang Thần rắn chắc vượt qua người thường, cánh tay vẫn không núc ních, đầu gối cũng không khuỵu xuống nửa phân nào cả. Như vậy cũng có ý nghĩa một đao này của Hoàng Phủ Hoa đã bị Giang Thần đón đỡ được. Xem ra miệng lưỡi của ngươi so với đao pháp còn lợi hại hơn đó. Giang Thần xông về phía Hoàng Phủ Hoa khẽ mỉm cười, cánh tay phát lực, đẩy hắn ra ngoài. Trước khi Hoàng Phủ Hoa rơi xuống đất, hắn đã theo sát tới, linh đao đang xúc lực. Hoàng Phủ Hoa cũng thật sự có tài, mạnh mẽ thay đổi quỹ tích ở trên không trung, rơi xuống phía sau của Giang Thần. Ngươi có thể ngăn cản được đao của ta, thế nhưng đao pháp của ngươi thực sự là buồn cười. Hoàng Phủ Hoa nói. Đồng thời, ở trong lòng hắn tự hỏi, vừa nãy sao Giang Thần có thể ngăn cản được đao của hắn chứ? Cảnh giới của ta cao hơn hắn, lại từ trên chém xuống, làm sao hắn có khả năng tiếp được trọn vẹn như vậy chứ? Hoàng Phủ Hoa không khỏi hoài nghi có phải Giang Thần đã lén lút mặc linh khí phòng ngự hay không? Có điều, coi như thân thể ngươi mạnh như thế nào đi nữa, có thể mạnh hơn được đao của ta sao? Hoàng Phủ Hoa nở nụ cười lạnh lẽo, chém ra đao thứ hai. Sát sinh quỷ trảm, vâng. Lại là một đao chiêu giống như sóng dữ, giải thích hoàn mỹ sự bá đạo của đao khách. Một đao ra, sấm gió hiện hiện. Đao pháp cao minh nha, ta cũng biết đó. Sát sinh quỷ trảm, vâng. Điều mà ai cũng không ngờ tới chính là, không ngờ Giang Thần lại làm ra động tác giống Hoàng Phủ Hoa như lúc, khí thế tương đồng, giống như có thể trực tiếp phục chế vậy. Đao chiêu tương đồng va chạm vào nhau, bình đài nứt ra một cái lỗ ở vị trí trung tâm. Đây là bình đài đặc chế của Đại Hạ Vương Triều, không phải là tảng đá phổ thông, có thể thấy được uy năng của hai đao đụng nhau mạnh mẽ bao nhiêu. Ngươi! Ngươi là ai? Tại sao cũng biết sát sinh quỷ trảm cơ chứ? Hoàng Phủ Hoa vẫn không chiếm được chỗ tốt như cũ, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, lúc nói chuyện. Hắn nhìn về phương hướng gia tộc. Sát sinh quỷ trảm, đao pháp như vậy tuy rằng không phải là thứ do một mình gia tộc của bọn họ sáng tác, thế nhưng lại không phải là đao pháp tùy tiện có thể có được. Chương 199, Thập Nôn Hợp Nhất. Người của Hoàng Phủ ra cả kinh, đặc biệt là Hoàng Phủ Minh. Môn đao pháp này là do Hoàng Phủ ra vận may run rủi mà có được, gia tộc rất là coi trọng. Đến hiện tại hắn cũng không có tư cách để tu luyện. Bên kia, Mộng Phi Phỉ cũng bị kinh diễm, sự hiếu kỳ đối với Giang Thần đã sắp tới cực hạn. Mộng cô nương, ngươi có biết người trên đài kia là thần thánh phương nào không? Đột nhiên, ba người trẻ tuổi khí độ phi phàm đi tới. Mộng Phi Phỉ vừa nhìn lại, phát hiện ra là tam thiếu khác trong Hoàng Đô Tứ Thiếu, phân biệt là Lệnh Hồ Tuyệt, Yến Vân Minh, Lôi Liếu Trần. Hoàng Đô Tứ Thiếu, cạnh tranh rất là kịch liệt, người mạnh nhất hàng năm đều sẽ thay đổi. Năm nay là Hoàng Phủ Hoa nắm giữ sát sinh quỷ trảm, mạnh nhất huyền bí, lực ép ba người kia. Bây giờ, Giang Thần đang chính diện chống lại Hoàng Phủ Hoa, thế nhưng lại không rơi xuống hạ phong, nói rõ thực lực của hắn đã vượt xa bọn họ. Cho nên, thân là người Hoàng Đô, bọn họ có chút không phục. Các ngươi muốn hỏi thì hỏi Sở Lạc cô nương ấy. Mộng Phi Phỉ bất đắc dĩ cười nói. Sở cô nương. Ba người nhìn về phía Sở Lạc, lời còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang. Tính danh của sư huynh ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu. Sở Lạc nói. Ở trước mặt người ngoài, không thể gọi hai chữ thiếu chủ, cũng không thể bại lộ cái tên Giang Thần, vì lẽ đó nàng mới dùng cách gọi này. Sư huynh. Chẳng lẽ là đệ tử của Phù Không Đảo? Sở Lạc cô nương, ngươi cứ nói cho chúng ta đi, chúng ta chỉ muốn kết bạn với thiên tài như vậy mà thôi, coi như bán cho ta một ân tình đi. Lệnh Hồ Tuyệt cũng nói. Nghe thấy hắn nói như thế, Mộng Phi Phỉ nở nụ cười, nghĩ thầm Lệnh Hồ Tuyệt này hiểu rõ tính cách của Sở Lạc, có điều, còn chưa đủ hoàn toàn hiểu rõ. Thực sự xin lỗi. Sở Lạc vẫn từ chối như cũ. Lệnh Hồ gia ở kinh thành có sức ảnh hưởng không nhỏ, phần nhân tình này, không nhẹ. Có điều, người ngoài chỉ biết là Sở Lạc keo kiệt tiền tài, nhưng lại không biết nàng không phải là người thích chiếm tiện nghi. Tính toán tỉ mỉ quá mức, nhưng không phải là ham muốn lợi ích, trở thành nữ tử không có nguyên tắc. Nếu không thì cũng không lên được mỹ nhân bảng. Xem ra quan hệ của Sở Lạc cô nương và vị bằng hữu kia không cạn nhỉ. Có điều ta cảm thấy, hắn không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Hoa. Lôi Liếu Trần sử dụng phép khích tướng, cố ý nói rất xem thường. Quả nhiên, Sở Lạc khó chịu liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời.
Đúng vậy, đao pháp tương đồng, không có nghĩa là có thể thắng được hắn.
Lệnh Hồ Tuyệt cũng nói. Dù sao cảnh giới cách biệt quá lớn.
Được rồi.
Sở Lạc thiếu kiên nhẫn quát lớn một tiếng, nhìn về phía ba người, nói.
Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?
Sở Lạc cô nương, chúng ta đánh cuộc đi, nếu như hắn có thể thắng Hoàng Phủ Hoa, ngươi nói cho ta biết hắn là thần thánh phương nào, nếu như trước đó mặt nạ đã bị gỡ xuống, như vậy sẽ không tính nữa, được chứ?
Lệnh Hồ Tuyệt nói.
Nếu các ngươi thua thì sao?
Sở Lạc hỏi.
Như vậy Sở Lạc cô nương cảm thấy thân phận bằng hữu của ngươi bại lộ có bao nhiêu giá trị đây?
Lôi Liếu Trần nói.
Vậy chẳng phải ta có thể tùy tiện định giá hay sao?
Sở Lạc cười lạnh nói.
Hoàng Đô Tam Thiếu nhìn lẫn nhau, Yến Vân Minh kia lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, đưa tới.
Đây là cái gì vậy?
Bên trong này không có gì, vẻ mặt Sở Lạc rất là nghi hoặc.
Bên trong có phong hoàn đến từ thần phong ngai.
Yến Vân nói do nói.
Cái gì?
Người chung quanh cùng nhau cả kinh, khi lần nữa nhìn về phía bình ngọc. Ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó.
Là thứ ta có được ở bên trong hạt giống hoàng kim từ vạn thú vực, vẫn không dùng.
Sở Lạc cô nương, ngươi có chấp nhận lần đánh cuộc này không?
Yến Vân Minh không tỏ vẻ gì, cười cười nói.
Đám nam nhân này.
Khoe miệng của Mộng Phi Phỉ hiện ra ý cười không tên, nàng rất rõ ràng, ba người này muốn rút ngắn quan hệ với Sở Lạc, nhân cơ hội thể hiện của cải của mình.
Được.
Sở Lạc không do dự bao lâu, lập tức đồng ý.
Sở Lạc.
Mộng Phi Phỉ kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói.
Ngươi tự tin đối với sư huynh của ngươi như vậy sao?
Đúng thế.
Sở Lạc gật gù.
Được rồi, Sở Lạc cô nương, chúng ta một lời đã định đó.
Trong lòng Yến Vân Minh rất là đắc ý, nếu như Giang Thần không thắng được, phong hoàn vẫn là của hắn như cũ. Nhưng lại có thể nhờ vào đó mà phát triển quan hệ cùng với Sở Lạc.
Lại nhìn lên trên bình đài, hai người Hoàng Phủ Hoa và Giang Thần đánh tới mức khó phân thắng bại, thấy chiêu ứng chiêu.
Hoàng Phủ Hoa rất thông minh, không sử dụng đao chiêu nữa mà đánh nhau tay đôi, thăm dò nồng sâu của Giang Thần.
Lúc vừa bắt đầu, hắn còn rất vui vẻ, bởi vì rõ ràng Giang Thần xuất đao không phải là hảo thủ dùng đao. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì hắn lại phát hiện ra tuy rằng Giang Thần xuất đao non nớt, thế nhưng mỗi một đao vừa nhanh vừa độc, lại còn đang không ngừng được cải thiện.
Hắn đang dùng ta để luyện đao, nếu cứ đánh tiếp nữa, hắn sẽ càng ngày càng đáng sợ hơn.
Nhưng mà, tại sao ta không thể mạnh mẽ đánh bại được hắn đây?
Rõ ràng cảnh giới của ta cao hơn hắn, thần huyệt chính là ưu thế lớn nhất kia mà.
Trường thanh ở trong chiến đấu thì cần phải có kẻ địch thực lực không vượt qua bản thân mình quá nhiều.
Hoàng Phủ Hoa cho rằng thực lực mình đã vượt qua cực hạn chịu đựng của Giang Thần, bởi vì hắn là trung kỳ đỉnh cao, có 15 cái thần huyệt.
Hắn không biết việc cho dù cảnh giới của Giang Thần thấp, thế nhưng số lượng thần huyệt so với của hắn còn nhiều hơn.
Liều mạng.
Sát sinh quỷ trảm.
Kích.
Hắn đánh ra một đao, trên mặt lại cả kinh. Bởi vì Giang Thần phía đối diện cũng làm ra động tác tương đồng với hắn.
Sát sinh quỷ trảm.
Kích.
Trong lúc hoàng hốt, Hoàng Phủ Hoa co ảo giác, giống như trước mắt hắn xuất hiện một chiếc gương vậy.
Lẽ nào hắn có năng lực phục chế võ học của người khác hay sao?
Hoàng Phủ Hoa vừa nghĩ thì một mặt lại rút đao đối mặt.
Hai đao đụng chạm, lại là kinh khí cuồng bạo tản ra chung quanh, trên mặt bình đài xuất hiện càng nhiều vết rách hơn nữa. Hai người phân biệt lùi lại phía sau.
Sát sinh quỷ trảm, ly.
Sát sinh quỷ trảm, ly.
Một đao vừa ra, một đao lại hiện lên.
Trên bình đài tràn ngập đao khí ngang dọc, khí lưu cuồn cuộn rít gào.
Một đao lại một đao, đánh tới mức cực kỳ kịch liệt.
Đồng thời, mọi người lại phát hiện ra ở trong quá trình này Giang Thần từ từ chiếm thế thượng phong.
Hai đao va chạm, Giang Thần lùi hai bước. Hoàng Phủ Hoa lùi 4 bước.
Khi Giang Thần lùi 4 bước, hắn đã lùi 8 bước.
Đáng ghét.
Gần như Vân hiểu vậy, sự kiêu ngạo của Hoàng Phủ Hoa khi đối mặt Giang Thần đã bắt đầu tan vỡ. Điểm không giống chính là, hắn còn có đòn sát thủ. Ta không tin ngươi còn có thể lặp lại một đao này của ta.
Sát sinh quỷ trảm, ngũ ngôn hợp nhất.
Khốn, diệt, đoạn, kích, chết.
Vào thời khắc này, Hoàng Phủ Hoa đang ở thế hạ phong như đã thay đổi thành người khác, khí thế tăng vọt, đao kính cuồn cuộn, tiếng sấm gió quẩn quanh ở bên tai.
Đến rồi.
Sắc mặt của người trong kinh thành cùng nhau biến đổi, trong lòng ba người Lệnh Hồ Tuyệt, Lôi Liêu Trần, Yến Vân Minh dùng mình.
Hoàng Phủ Hoa bởi vì nắm giữ chiêu thức này cho nên mới trở thành người mạnh nhất trong Hoàng Đô Tứ Thiếu.
Sát sinh quỷ trảm, luyện đến sau cùng còn có một thức đao chiêu quỷ khóc thần sầu, kết hợp với ngũ thức trong mười thước, tùy ý tổ hợp, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có uy lực diệt thiên. Cho nên sự tự tin của ba người đối với Hoàng Phủ Hoa cũng đến từ đây, bọn họ đều thua ở trong một đao này.
Một đao này là căn cứ vào trình độ thông thạo và tâm tính của cá nhân, năm thức đao chiêu tổ hợp thiên biến vạn hóa, không thể dự đoán được.
Vào giờ phút này, không gian trăm thức của Bình Đài đã bởi vì một đao này của Hoàng Phủ Hoa mà thần phục.
Giang Thần đứng ở đó không có chỗ nào có thể trốn, có điều hắn không có dự định bó tay chịu trói.
Xem ra phiên bản sát sinh quỷ trảm của ngươi không hoàn mỹ, ngũ ngôn hợp nhất sao?
Ha ha!
Sát sinh quỷ trảm, thập ngôn hợp nhất.
Khốn, phá, chém, oanh, chết, kích, đoạn, diệt, ly, toái.
Chương 200, Phong Chi Ngân.
Vào thời khắc Hoàng Phủ Hoa đánh ra một đao kia, tất cả mọi người đều cho rằng một đao này thế không thể đỡ, uy vũ vô song.
Nhưng mà sau khi Giang Thần xuất đao đã lập tức hình thành so sánh rất rõ ràng, giống như rụt ngựa tiến lên, chợt phát hiện ra phía sau ngọn núi trước mắt còn có ngọn núi nguy nga, hùng vĩ hơn.
Đao khí của hai người không phải cùng một cấp độ.
Đao khí của Hoàng Phủ Hoa giống như một cái ao nhỏ, bị sông lớn của Giang Thần nhấn chìm.
Lên!
Thập ngôn hợp nhất hạ xuống, ánh đao có uy thế ngập trời.
Một đao mười thức hợp nhất.
Bên trong ánh đao sán lạn càng mang theo một luồng khí tức ác liệt.
Không thể, đây là chuyện không thể nào.
Hoàng Phủ Hoa không thể tin tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt. Sát sinh quỷ trảm là sự kiêu ngạo của hắn, là tiền vốn để hắn đứng đầu Hoàng Đô Tứ Thiếu.
Trường bối trong gia tộc đã nói, với tuổi tác của hắn mà nắm giữ đến ngũ đạo hợp nhất đã có thể xưng tụng là kỳ tài rồi.
Kết quả nhìn thấy biểu hiện của Giang Thần ở trước mắt thì hắn mới biết mình có bao nhiêu non nớt.
Sát sinh quỷ trảm, thần hiệu đã vượt xa ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Kết cục không có gì là bất ngờ, Hoàng Phủ Hoa bị đánh bay ra khỏi Bình Đài, bị thương là chuyện không thể tránh được.
Thắng bại đã phân, có mấy người vẫn không muốn tin tưởng chuyện này.
Ví dụ như ba người Lệnh Hồ Tuyệt vậy, thiên tài kiệt xuất nhất kinh thành bị người ta đánh bại, cũng có ý nghĩa người ở trên đài kia đủ để khinh thường toàn bộ kinh thành.
Tâm tình của Hoàng Phủ Minh là phức tạp nhất. Hắn nhớ tới lời của mình đã nói khi còn ở vòng đấu loại, cảm giác lúc này của hắn so với hôm qua bị vả miệng còn khó chịu hơn nữa.
Người này rốt cuộc là ai?
Vì sao lại mang mặt nạ cơ chứ?
Sau khi tiếp nhận sự thực Giang Thần đã thắng, suy nghĩ trong lòng mọi người đều giống nhau.
Từng đạo thần thức rơi vào trên người hắn, muốn xem thấu gương mặt dưới mặt nạ, kết quả đều là tay trắng trở về. Ngay cả thông thiên cảnh cũng không có gì là ngoài ý muốn cả.
Ồ! Trên tường thành, lão giả áo xám biến sắc.
Bằng vào lịch duyệt của hắn, chiến đấu đặc sắc của thiên tài với thiên tài hắn đã xem qua không ít.
Nói thật, biểu hiện của Giang Thần và Hoàng Phủ Hoa không lọt được vào mắt của hắn.
Nhưng mà, ngay cả thần thức của hắn cũng không thể nhìn thấu qua được mặt nạ, làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ.
Là cấm chế sao?
Là ai bày xuống?
Lại có thể ngăn cản được thần thức của lão phu?
Hắn thầm nói.
Cùng lúc đó, ở trên quảng trường, một tên thanh niên rất được mọi người quan tâm nhìn về phía Giang Thần.
Bên cạnh hắn có người hỏi.
Lữ Phi, đao pháp của người này ra sao?
Đao của hắn rất cứng, một thức cuối cùng kia, bằng vào trình độ đao pháp của hắn căn bản không thi triển ra được.
Hắn kỳ thực là một vị kiếm khách.
Khi thanh niên tên là Lữ Phi nói xong câu cuối cùng, trong mắt tràn ngập chiến ý đang thiêu đốt. Không chỉ có hắn đã nhìn ra, ở một mặt khác của quảng trường cũng có ba vị thanh niên phong hoa tuyệt đại đang thảo luận. Hắn cố ý giấu rốt sao? Không cần phải làm như vậy nha, chẳng lẽ hắn sợ Lữ Phi tìm đến hắn để gây sự sao? Không, hắn đang nhân cơ hội luyện đao. Ba người phân biệt là Phong Chi Ngân, Cao Tiệm Ly, Dịch Thủy Hàn. Đều là tồn tại 30 vị trí đầu của Tân Hòa Bảng, ba kiếm khách mạnh nhất bên trong đám người trẻ tuổi. Người cuối cùng nói chuyện chính là Dịch Thủy Hàn, khi hai người kia nhìn về phía hắn, hắn nói. Hắn có đao pháp cơ sở nhất định, nếu không cũng không giấu giốt được. Phong Chi Ngân và Cao Tiệm Ly rất là bất ngờ, tiếp theo lại rất là xem thường. Đao kiếm đồng tu sao? Quả thật là ngu xuẩn, đao và kiếm tuyệt nhiên không thể giống nhau được. Không sai, đây là hành động tự tìm đau khổ mà thôi. Đối với lời nói của bằng hữu, Dịch Thủy Hàn không có bình luận gì cả, chỉ là ánh mắt lại có thâm ý nhìn về phía Giang Thần. Rất nhanh, thời gian khôi phục một phút đã trôi qua, Giang Thần lại đối mặt với đối thủ kế tiếp. Đương nhiên, không chỉ có một mình hắn, những người khác đều như thế cả. Chỉ là biểu hiện của Giang Thần đã dẫn tới không ít người kinh ngạc, hiện tại trên các bình đài khác cũng không hấp dẫn ánh mắt của mọi người nữa, vì vậy vị trí bình đài của hắn đã trở thành chỗ thu hút mọi người nhất. Trên quảng trường, không ít người đều nhìn vào một bài của mình. Có một nhóm người căng thẳng, một phần chờ mong, còn có một phần thì lại thản nhiên đối mặt. Là ta. Trong lúc mọi người nhìn xung quanh lẫn nhau thì một người nâng một bài trong tay lên, vẻ mặt nở một nụ cười rất bất đắc dĩ. Là bất đắc dĩ, không phải vô lực. Hắn rất không thích việc mình gặp Giang Thần, bởi vì hắn cảm thấy thực lực của hai người không cùng một đẳng cấp. Người này, chính là Phong Chi Ngân, một trong ba kiếm khách. Xếp hạng thứ 29 trong Tân Hòa Bảng. Vượt qua Hoàng Phủ Hoa mười mấy thứ hạng, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Hạ thủ nhẹ một chút, chừa cho người khác chút tình cảm. Cao Tiệm Ly bên cạnh hắn nói. Ta hiểu rồi. Phong Chi Ngân cười nhạt, thân thể khẽ động, ánh kiếm lập lòe, người đã xuất hiện ở trên bình đài. Hoa! Mọi người ồ lên. Tồn tại 50 vị trí đầu trên Tân Hỏa Bảng vẫn là tiêu điểm được quan tâm, đặc biệt kiếm khách tuổi trẻ như là Phong Chi Ngân vậy. Không ít nữ tử trẻ tuổi ở đây rất kích động, trong mắt bắn ra tinh quang. Phong Chi Ngân, đứng thứ 29 Tân Hỏa Bảng, xếp hạng thứ 5 trên công tử bảng. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, khỏe miệng hơi nhếch lên, miễn cưỡng mỉm cười, giống như không quá đặt nặng những trận chiến phía sau ở trong lòng. Ngươi còn muốn chiến nữa không? Phong Chi Ngân hỏi. Tại sao lại không chiến cơ chứ? Ta không giống đối thủ trước đó của ngươi, ngươi không thắng được ta. Lúc Phong Chi Ngân nói lời này thì nụ cười vẫn còn ở trên môi, dường như lời này ở trong miệng của hắn cũng không phải là lời hung hăng vậy, dường như hắn nói lời này trời sinh đã thích hợp rồi vậy. Ngươi xếp hạng thứ mấy trên Tân Hòa Bảng? Giang Thần hỏi. Tháng trước là 36, hiện tại là 29. Phong Chi Ngân khẽ cười nói. Ồ, quả thực vị trí rất cao đó. Giang Thần nói. Phong Chi Ngân khẽ gật đầu, đưa tay phải ra, làm tư thế mời xuống khỏi bình đài. Có điều, nếu như đánh bại ngươi, tăng lên mấy chục vị trí, ngẫm lại cũng đáng để mong chờ đấy. Giang Thần lại nói. Tức thì, hô hấp của mọi người trở nên dồn dập. Bàn tay duỗi ra của Phong Chi Ngân cứng lại ở giữa không trung. Thú vị! Cao Tiệm Ly và Dịch Thủy Hàn liếc nhìn lẫn nhau, trên mặt hiện lên nụ cười, rất tình nguyện nhìn thấy bằng hữu của mình đá phải đá. Ồ! Trên đài, nụ cười của Phong Chi Ngân có một chút biến hóa, chẳng khác nào một thanh kiếm mới được rút ra, sáng long lánh. Nói chuyện viển vông. Bốn chữ, Phong Chi Ngân nói trầm thấp mà du dương. Linh kiếm được rút ra, ánh kiếm bay lên, kiếm khí giống như gió lạnh thổi khí tức đao khách quyết đấu vừa nãy không còn một ngống. Phong thái rất tốt. Không hổ là tuấn tài trên công tử bảng. Chỉ vẹn vẹn là rút kiếm đã khiến cho không ít thiếu nữ ở đây si mê, bóng người màu trắng tiêu sái bất tận. Ta nói này Sở Lạc, người sư huynh này của ngươi đủ đáng thương, đánh bại Hoàng Phủ Hoa, lại có thêm Phong Chi Ngân tới nữa. Mộng Phi Phỉ lắc đầu thở dài, bất kể nàng có nhận định cao thế nào đối với Giang Thần, suy đoán Giang Thần có lá bài tẩy gì đó thì sau khi Phong Chi Ngân lên đài, tất cả đều trở nên không quan trọng nữa rồi. Nhưng mà, nàng còn chưa nói dứt lời thì lại kinh ngạc ra phát hiện biểu hiện của Sở Lạc không đúng. Cho dù cũng có chút lo lắng, thế nhưng cũng không phải là loại lo lắng như nàng suy nghĩ. Nhất định sư huynh thiệt thòi lớn, hy vọng đối thủ kế tiếp sẽ may mắn hơn chút. Sở Lạc chậm rãi nói. Đối thủ kế tiếp. Mộng Phi Phỉ không thể tin được lời mà mình nghe thấy, như vậy há không phải nói. Sở Lạc chỉ lo lắng Phong Chi Ngân sẽ tiêu hao sức chiến đấu của Giang Thần, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Giang Thần thắng lợi như cũ hay sao? Sở Lạc, ngươi tỉnh lại đi, đó là Phong Chi Ngân đó. Tồn tại 50 vị trí đầu của Tân Hỏa bảng đó.